Chương 1008, tiến công chỉ lệnh. Chương 1008, tiến công chỉ lệnh. Chúng ta thế nào làm? Hà Hứa Tiêu hỏi. Chui vào địch hậu chuyện này, không cần ta nhiều lời à, đi đem xe của bọn hắn đều lắp đặt lựu đạn. Nếu là bọn hắn thủ trưởng chân ở chỗ này, đợi lát nữa nhất bạo nổ, bọn hắn khẳng định sẽ chạy đến, chúng ta thừa cơ đem địch thủ cho thư thế là được. Tần Thiên ngữ khí bình thản, trên thực tế trong lòng của hắn đã có thể xác định, Thạch Thanh Tùng liền giấu ở cái trụ sở này bên trong. Không có vấn đề, giao cho chúng ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm binh lập tức đáp, sau đó lặng lẽ tiềm nhập sân gốc. Đây đều là lính đặc chủng môn bắt buộc, nhất là bọn hắn hùng cầu, lúc trước Phạm Thiên Lôi còn cố ý mời Đường Tâm Di tới nói qua chui vào địch hậu tác chiến chương trình học. Đương nhiên, Tần Thiên cũng học qua những khóa này. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt khóa chặt làm cái căn cứ, trong tay nắm đuốt phi đao, tùy thời chuẩn bị viễn trình trợ giúp Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm Minh. Lúc này, tại sơn cốc một chiếc xe lớn bên trên, Long Hiểu Vân định dùng bên ngoài quân phương thức tác chiến tới đối phó ta, muốn thông qua thông tin tín hiệu tìm tới vị trí của chúng ta. Hắn làm sao biết, ta mười mấy 20 năm, nghiên cứu liền là thế nào cùng bên ngoài quân tác chiến. Một thanh âm nói rằng, Lão Thạch, chúng ta một chiêu này đủ âm, cố ý bại lộ giả vị trí cho bọn họ, còn ngụy trang thành Long Hiểu Vân cho bọn họ phát sai tiến công chỉ lệnh. Lần này chúng ta là đem chiến hổ đều cho hầm đoán chừng không có còn lại mấy cái. Một thanh âm khác nói rằng, đừng kinh địch, đừng quên Hồng Cầu còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt, đặc biệt là kia Tần Thiên cùng Hà Hứa Tiêu đều còn ở bên ngoài đâu. Ban đầu thanh âm nhắc nhở, những lời này tự nhiên đều chuyển đến Tần Thiên trong tai. Hắn lập tức phân biệt ra được, ban đầu nói chuyện nhất định là Hồng Quân Lữ trưởng Thạch Thanh Tùng, bọn hắn quả nhiên là lợi dụng tin tức phá hư cùng quá nhiều kỹ thuật, đem chiến hổ người mạnh mẽ hố một thanh. Đáng tiếc, Hồng Cầu người chạy nhanh, cái này sẽ thành vì bọn họ ác mộng. Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm binh bản lĩnh không cần hoài nghi, rất nhanh bọn hắn liền đem lựu đạn đều cất kỹ, chỉ cần một dẫn nổ, làm cái căn cứ đều lại biến thành một trận thịnh đại pháo hoa tú. Hà Hứa Tiêu lúc này cho Tần Thiên làm ok thủ thế, Tần Thiên thì là nhẹ nhàng vung tay lên, đáp lại bọn hắn. Bành, bành, bành. Dấu dưới xe lựu đạn, lúc này ầm vang bạo tạc, bốn phía khói đặc nổi lên bốn phía, một đoàn Hồng Quân binh sĩ cũng đi theo hy sinh. Chuyện gì xảy ra? Thế nào tìm tới đây rồi? Nghe được tiếng nổ, căn cứ trong phòng chỉ huy người không khỏi có chút luống cuống. Báo cáo lữ trưởng, có địch tập. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a. Có binh sĩ tiến đến báo cáo. Là ai? Thạch Thanh Tùng hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta còn không có phát hiện địch nhân. Binh sĩ hồi đáp. Ta cảm giác tới không phải chiến hổ, hẳn là Hồng Cầu người. Thạch Thanh Tùng có loại cảm giác, mặc dù Long Hiểu Vân nhiều lần chém đầu bọn hắn người, nhưng lần này mình cẩn thận ẩn nấp, còn hố đối phương một thanh, không nên nhanh như vậy liền truy tung đến nơi đây. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là được nhanh điểm rời đi nơi này. Nếu là lưu tại trên chiếc xe này, bọn hắn lo lắng xe cũng biết bị tạt. Bất quá bọn hắn cũng rất cảnh giác, lúc rời đi lập tức để cho người ta chú ý cảnh giới, còn tìm thế thân, để phòng tay bắn tỉa điểm danh. Mà Thạch Thanh Tùng chính mình, lúc này mặc một thân đầu bếp quần áo, đi tại phía sau cùng, vì giả bộ càng giống, hắn thậm chí đều không có cầm vũ khí. Cái này cho Tần Thiên cơ hội. Liên hai ngày diễn tập, còn cần bếp núc ban sao? Tần Thiên khỏe miệng có hơi hơi dương, sau đó trực tiếp sử dụng phi đao kỹ nhìn rõ, lập tức liền xem thấu đối phương ngụy trang. Đây là Hồng Quân thủ trưởng Lữ trưởng Thạch Thanh Tùng. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phi đao xuất thủ, như kinh hồng giống như, bắn thẳng về phía Thạch Thanh Tùng. Phúc. Chút nào không ngoài suy đoán, cái này vừa bay đao trực tiếp bắn trúng mặc bếp núc viên quần áo, mặc tạp dề Thạch Thanh Tùng, trên người hắn bốc lên lam yên, ý vị này vị thủ trưởng này đã bỏ mình. Trảm thủ thành công. Bất quá kế tiếp bọn hắn còn cần thành công rút lui, tránh đi đuổi bắt, lúc này mới tính hoàn thành hoàn chỉnh trạm thủ hành động. Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm Minh sau khi trở về, ba người vội vàng trốn bán sống bán chết, hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Đằng sau thì là Thạch Thanh Tùng cảnh vệ liên, theo đuổi không bỏ. Một cái liền có hơn trăm người, tự nhiên không thích hợp đối kháng chính diện, nhưng tiến vào rừng cây chỗ sâu, bọn hắn đem toàn bộ cảnh vệ liên ăn hết cũng chưa chắc không thể. Ba người chạy hết tốc lực một đoạn đường, vừa định tìm tốt đánh lén trận địa, chờ đợi Thạch Thanh Tùng cảnh vệ liên đến. Nhưng lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên cảm giác được một loại cực độ cảm giác nguy cơ, toàn thân không thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Hắn đội vàng phóng thích phi đao kỹ dò xét, tìm đòi đo, hắn lập tức giật mình, không kịp nói chuyện, lập tức thi triển bước nhanh nào qua một bên. Phanh! Ngay tại hắn vừa mới di động mở 0.1 giây sau, một phát đạn bắn lén theo hắn thì ra chỗ đứng xuyên qua, đem phía sau hắn đại thụ đánh ra một cái đen nhánh lỗ đạn, còn bốc lên nóng khói. Tay bắn tỉa. Là đạn thật. Thế này, Tần Thiên vẻ mặt biến đổi, lập tức thông chi Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm Minh. Giờ phút này, Tần Thiên quả thực bị giật nảy mình. Đây rõ ràng chỉ là một trận diễn tập, bất luận là bọn hắn Hồng Cầu tiểu đội, vẫn là Chiến Hổ tiểu đội, cùng Thạch Thanh Tùng xuất lĩnh Hồng Quân đội ngũ, sử dụng đều hẳn là đạn giấy mới đúng, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện đạn thật thật là có thể đánh chết người a. Nếu là vừa rồi hắn không có chỗ dựa trực giác nguy hiểm sớm phát giác được nguy hiểm, lại dùng dò xét thủ đoạn phát hiện tay bắn địa, kia vừa rồi một thương kia rất có thể liền trực tiếp muốn hắn mệnh. Chuyện ra sao? Đạn thật? Đây không phải diễn tập sao? Tại sao có thể có đạn thật? Vương Diễm Minh lúc này cũng nằm rạp trên mặt đất, vội vàng mở miệng hỏi. Ta phát giác được một cỗ sát khí, tay súng bắn tỉa này đối với chúng ta có sát khí, là thật muốn giết chúng ta. Hà Thần Quang mở miệng nói ra. Còn phát giác được sát khí, ta có thể chưa bao giờ tin loại này siêu tự nhiên đồ vật. Vương Diễm Binh còn nói thêm, còn thử hướng đối diện tay bắn tỉa hô, vị huynh đệ kia, ngươi có phải hay không cầm nhầm đạn? Phanh. Đáp lại hắn lại là một thương, đạn lao bờ vai của hắn bay qua, kém chút liền phải hắn mệnh. Đừng lên tiếng, những người này không phải chúng ta chiến hữu. Tần Thiên lúc này chau mày, cũng có thể cảm giác được nhóm người này kẻ đến không thiện. Vừa rồi một thương kia, rõ ràng là muốn trực tiếp muốn hắn mệnh. Mà lúc này, Hà Thần Quang đã đem vừa rồi bắn vào cây bên trong đạn đào lên, sau đó nói, các ngươi nhìn, đây không phải chúng ta dùng đạn, là bên ngoài quân dụng đạn. Nói cách khác, đối diện tay súng bắn tỉa kia không phải người của chúng ta, là bên ngoài quân, là vũ trang xâm lấn. Tần Thiên lần nữa thi triển dò xét năng lực, hắn có thể phát hiện, đối phương không chỉ là vừa rồi một cái kia tay bắn tỉa, hết thảy có 7-8 người, hơn nữa mỗi cá nhân trên người đều tản ra một loại nhàn nhạt sát khí, rõ ràng đều là dính đầy máu tươi sát thủ, thực lực chỉ sợ so chiến hổ trung đội dài Long Tiểu Vân còn mạnh hơn. Chủ yếu nhất là bây giờ đối phương chiếm cứ có lợi địa hình, bọn hắn ở ngoài sáng, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, ngẩng đầu một cái liền có thể bị tập kích. Tần Thiên thực lực mặc dù mạnh, nhưng cùng lúc đối đầu 7-8 cái giống Long Tiểu Vân cao thủ như vậy, hắn cũng có chút phí sức. Tranh thủ thời gian liên hệ Hồng Quân, để bọn hắn đừng tới đây. Tần Thiên không lo lắng cho mình, càng lo lắng chính là Hồng Quân đến tìm kiếm bọn hắn người, một khi gặp phải những này bên ngoài quân, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này có vết tích, bọn hắn khẳng định ở phía trước. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe tới Hồng Quân cảnh vệ liên thanh âm. "Đừng tới đây." Hà Thần Quang vội vàng hô, "Nơi này có vũ trang xâm lấn bên ngoài quân." "Phanh." Nhưng đã không còn kịp rồi, đối phương trực tiếp nổ súng, đem Hồng Quân cảnh vệ liên một cái đại đội trưởng trực tiếp đánh chết. "Có địch nhân, có địch nhân." Hồng Quân lúc này mới bắt đầu điên cuồng kêu gọi trợ giúp, đây không phải diễn tập, là thật có địch nhân. Thỉnh cầu không trung trợ giúp. Ha ha, hoa hạ con nít binh. Lúc này, đối diện truyền đến một hồi sức sẹo tiếng trung tiếng cười nhạo, các ngươi quá yếu. Nghe nói như thế, Thần Tiên hai mắt ngưng tụ. Hiu. Bằng vào nghe âm thanh mà biết vị trí cùng dò xét phi đao kỹ, hắn tùy tiện khóa chặt người nói chuyện, đây là một người da đen, hắn vừa mới dứt lời, liền thấy một đạo bạch quang bay đến trước mắt. Phúc. Phi đao trực tiếp cắm vào trán của hắn, hắn trừng trong mắt, không dám tin tưởng ngã trên mặt đất. Phanh. Ngay tại Tần Thiên phát ra phi đao thời điểm, đối phương tay bắn tỉa cũng nổ súng, đạn lao Tần Thiên thân thể bay qua, còn có mấy rất hỏa lực hung mãnh súng máy đồng thời khai hỏa, tình huống 10 phần hung hiểm. Phi đao là chúng ta mục tiêu lần này. Bên kia chuyển tới một bên ngoài quân kinh hô, đây chính là tại chúng ta lính đánh thuê bên trong đều rất ít gặp vũ khí, cái này rất có ý tứ. Đối phương trợ giúp tới, tay bắn tỉa nói rằng, rút lui, chúng ta tới đường biên giới chờ bọn hắn. Một người cầm đầu bên ngoài quân có chút không cam lòng nói rằng, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại đem mục tiêu xử lý. Nói xong, bọn hắn liền bắt đầu rút lui. Quả nhiên là hướng về phía ta tới. Tần Thiên tự nhiên nghe được đoạn đối thoại này, hắn ở trường học thành tích một mực rất tốt, tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng Anh. Hắn phát hiện đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, trọng yếu nhất là tác chiến ý thức siêu cường, có được kinh khủng chiến đấu trực giác cùng dự phán thương pháp, nhường hắn một mực không có cơ hội lại ra tay. Hắn phỏng đoán, đây cũng là lính đánh thuê, là có người chuyên môn mời bọn hắn tới đối phó chính mình. Là ai? Chẳng lẽ lại là Hắc Lôi thế lực sau lưng? Tần Thiên lúc này chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hắc Lôi thế lực sau lưng nhiều lần muốn đối phó chính mình, lần này càng là trực tiếp mong muốn mạng của mình. Nhìn thấy những này bên ngoài quân rút lui, hắn cắn răng một cái, lập tức đuổi theo. Mong muốn chính mình mệnh người, hắn không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến Phạm Thiên Lôi thanh âm, "Lưu Tinh, ngươi về tới trước, ngươi còn không biết đối diện là ai." "Mặc kệ là ai, phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết." Tần Thiên lại nhàn nhạt trả lời, "Cái này đã là thủ riêng, cũng là quốc gia vinh dự, bất luận là điểm nào nhất, những này bên ngoài quân đều phải lưu lại. Ngươi phía trước là chiến tranh lưu lại lôi khu, còn có rất nhiều chưa bạo tạc lưu đạn. Ngươi dạng này xông đi vào quá nguy hiểm, trở về chờ đợi mệnh lệnh." Phạm Thiên Lôi thanh âm lần nữa lo lắng chuyển đến, hiện tại hắn không phải sợ Tần Thiên không tuân mệnh lệnh, mà là lo lắng Tần Thiên có nguy hiểm tính mạng. Dù sao Tần Thiên nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, hắn rất khó hướng Tần Thiên phụ mẫu bàn giao. Lôi khu. Tần Thiên hai mắt ở thời điểm này ngưng tụ, đem dò xét năng lực phóng thích tới lớn nhất, quả nhiên mơ hồ phát hiện phía trước khu vực dưới mặt đất chôn lấy rất nhiều địa lôi. Hưu. Căn cứ dò xét, hắn trực tiếp vung ra một thanh phi đao, hướng phía cách đó không xa một quả địa lôi bay đi. Bành! Địa lôi bạo tạc, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, bên cạnh một cây đại thụ cũng bị nổ ầm vang ngã xuống, uy lực quả nhiên kinh người. Đốt! Bất quá đúng lúc này, hắn nghe được hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ phi đao kỹ gỡ mịn. Có thể tự động cảm ứng túc chủ phụ cận địa lôi, đồng thời phi đao rót vào hệ thống ban cho lực lượng thần bí, có thể dùng phi đao trực tiếp tiến hành gỡ mịn, là tất cả địa lôi chủng loại khắc tinh. Phi đao kỹ gỡ mịn. Nghe được thanh âm này, Thần Thiên trong lòng hơi hơi an định một chút, có kỹ năng này, hắn cũng không cần lại sợ trước mắt lôi khu. Sau đó cặp mắt của hắn bên trong sát cơ hiện lên, chiến ý phóng lên tận trời, không ai có thể tại vũ trang xâm lấn nước ta sau, còn có thể theo trước mặt ta rời đi bên cạnh. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Đạt được gỡ mìn kỹ năng sau, Thần Thiên lại không lo lắng. Lần này những người này đã dám nhằm vào hắn mà đến, vậy hắn liền để bọn hắn đem mệnh lưu tại Hoa Hạ cảnh nội làm đại giá. Hắn không tiếp tục để ý Phạm Thiên Lôi tại bộ đàm bên trong gầm rú, hướng thẳng đến một nhóm kia bên ngoài quân đội theo. Phạm Thiên Lôi ở bên kia đã nổi trận lôi đình, nhưng không có biện pháp. Về sau, hắn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là hận hận đặt xuống câu tiếp theo, cẩn thận một chút, nhất định phải cho ta còn sống trở về. Lời này nghe, ngược còn có mấy phần ấm áp. Một lát sau, bộ đàm bên trong lại chuyển tới thanh âm, bất quá lần này nói chuyện tựa hồ có chút nói năng lộn xộn. Tần Thiên, chúng ta chặn được một đoạn vệ tinh điện thoại thông tin, đã xác nhận có ngoại tịch lính đánh thuê nhập cảnh. Tin tức cho thấy, lần này cần đối phó ngươi, hẳn là quốc tế lái buôn mẫn đăng, hắn là trước kia bị ngươi đánh chết ma túy võ cắt ca, hắn thuê tinh nhuệ nhất lính đánh thuê, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Mẫn Đăng. Tần Thiên hai mắt ngưng tụ, xem ra lần này muốn đẩy hắn vào chỗ chết cũng không phải là Hắc Lôi tiểu đội người sau lưng, nhưng bất luận là ai, muốn để hắn chết, hắn đều sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Trở xuống là Mẫn Đăng thuê ngoại tịch lính đánh thuê một chút tư liệu, thủ lĩnh của bọn hắn gọi Mèo Già, tham gia qua hai lần chiến tranh vùng định, áp Phanis sở tăng chiến tranh, xuất ngũ sau gia nhập quốc tế lính đánh thuê tổ chức, là trước mắt giá trị bản thân cao nhất lính đánh thuê một trong, tình báo biểu hiện hắn chưa hề thất thủ qua. Mà những thủ hạ của hắn cũng đều là các quốc gia xuất ngũ đặc chủng lão binh, từng cái người mang tuyệt kỹ, thực lực cường hãn, đều là chân chính trải qua máu và lửa tẩy lễ, giết người vô số. Long Tiểu Vân tiếp tục giới thiệu nói, có thể nói, đám người này so với chúng ta chiến hổ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì bọn hắn chân đang kinh lịch qua máu tươi cùng thực chiến, cho nên Tần Thiên ngươi không cần phất lờ, nếu như thực sự đánh không lại, tuyệt đối đừng tẩy mạnh, chúng ta đằng sau còn có trợ giúp. Cảm ơn, mỹ nữ đội trưởng, ta biết. Tần Thiên gật đầu, hắn đối với mình có lòng tin, địch nhân càng mạnh, hắn càng có đấu trí. Ta không thích xưng hô thế này. Long Tiểu Vân thanh âm lãnh đạm truyền đến. Nhưng ta thích. Tần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, lúc này thi triển cao cấp bước nhanh, cực nhanh giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Bởi vì có gỡ mìn kỹ năng, hắn căn bản không cần lo lắng hội dẫm lên mìn, hắn có thể chủ động phân biệt bãi mìn, đồng thời còn có thể chủ động gỡ mìn. Chương 1009, Kiên Kỵ nói rằng chương 1009, Kiên Kỵ nói rằng cho nên cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu nhìn thấy ngoại tịch lính đánh thuê thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Mà những này ngoại tịch lính đánh thuê cũng không phải hạng người bình thường, tại Tần Thiên phát hiện bọn hắn sau đó không lâu, cũng phát hiện Tần Thiên theo tới. Quá tốt rồi, kia Hoa Hạ tiểu tử theo tới rồi, thừa dịp bọn hắn ngoại viện còn chưa tới, xử lý hắn. Cầm đầu lính đánh thuê Mèo Già, lúc này lớn cười nói, hắn chỉ có một người liền muốn cùng chúng ta một tiểu đội chiến đấu. Hắn đây là tới chịu chết sao? Gọi là Quang Nhu lính đánh thuê nói rằng, ta có một cái trực giác, cái này Hoa Hạ tiểu tử không đơn giản. Bọn hắn tay bắn tỉa thích khách lúc này đột nhiên mang theo một tia kiêng kỵ nói rằng, một cái thần cấp tay bắn tỉa trực giác thường thường so với bình thường quân nhân càng thêm mẹ cảm. Không đơn giản, không có nhiều đơn giản. Cũng là bởi vì hắn giống đùa nghịch tạp kỹ như thế chơi là phi đao sao? Gọi hầu tử lính đánh thuê nói rằng, hắn phi đao không đơn giản. Thích khách nói rằng, thả lỏng, hoặc kế, hắn phi đao lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không so thương của chúng ta lợi hại. Hơn nữa bất luận hắn lợi hại hay không, hắn đều là mục tiêu của chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Đây là nhiệm vụ của chúng ta. Mèo Già nhìn xem phương xa bóng người, sau đó lập tức hạ lệnh, A tổ hỏa lực kiểm hộ, B tổ đột kích, thích khách chuẩn bị. Mọi người chú ý tìm kiếm công sự che chắn. Thích khách lúc này đã tìm được đánh lén trận địa, đồng thời nhắm ngay đang hướng về bên này vọt tới Tần Thiên. Cung Nhu lúc này cầm súng tiểu liên hướng Tần Thiên bắn phá, Mèo Già trốn ở phía sau cây dùng chính là súng ngắn, không ngừng mà thả bắn lén. Phanh! Thích khách bắn ra một thương, nhưng hắn kia nguyên bản một thương liền có thể giết chết một gã địch nhân tương pháp, lúc này lại thế mà không có đánh trúng cái này Hoa Hạ quân nhân trẻ tuổi, hắn lại liên tục thả mấy phát, toàn bộ đều thất bại. Cái này khiến thích khách lòng trầm xuống, hắn nhiều lần đã dự đoán đối phương di động phương hướng, nhưng vẫn không có đánh trúng, cái này quá mức quỷ dị. Tại phía bên kia, dáng người lộ ra tương đối nhỏ gầy, nhưng linh hoạt nhất hầu tử mong muốn quấn sau tới gần tập kích bất ngờ Tần Thiên. Hiu. Cũng nhưng vào lúc này, một thanh phi đao như kinh hồng giống như lướt qua, trực tiếp xuyên thấu hầu tử cổ, sau đó đính tại trên cây. Cái gì? Đây là cái gì phi đao, làm sao có thể lợi hại như vậy? Thấy cảnh này, mới vừa rồi còn có chút xem thường Tần Thiên lính đánh thuê lúc này nguyên một đám sắc mặt đại biến. Vừa rồi hầu tử cách đối phương ít ra còn có gần 200m, bọn hắn không thể tin được, một thanh phi đao lại có uy lực như vậy, có thể bay qua khoảng cách xa như vậy. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết rõ đây là bởi vì cái này trong rừng khắp nơi đều là cây cối, ngăn cản vật cùng yểm hộ vật quá nhiều, nếu không Tần Thiên chỉ sợ có thể trực tiếp cự ly xa đem bọn hắn nguyên một đám bắn giết. Tung có nhiều như vậy rừng cây đại thụ tồn tại, nhưng bây giờ chỉ có 200m, tăng thêm trong cơ thể hắn đã nắm giữ chân khí, với hắn mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiu. Mà mọi người ở đây tại chấn kinh Tần Thiên phi đao lợi hại thời điểm, một thanh phi đao lần nữa bay ra, lần này mục tiêu là lính đánh thuê của Niu, một cái sợi dâu đại hán. Hoa Hạ tiểu tử, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Cung Nhu lúc này cầm súng máy cuốn quét, dự định trực tiếp đem kia một thanh phi đao quét rơi xuống đất. Nhưng mà chuyện quỷ dị lần nữa xảy ra, cái này một thanh phi đao lúc này giống như là một đuôi cá bạc, lại có thể đem tất cả đạn đều toàn bộ tránh đi, cuối cùng vẫn là như cũ cắm vào Cung Nhu tim. Đây là bởi vì Tần Thiên bây giờ đã có thể biên độ cực nhỏ khống chế phi đao chuyển hướng, hoàn toàn tránh đi mưa bom báo đạn, trực kích mục tiêu. Hầu tử, Cung Nhu. Mèo Già lúc này sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới hắn lúc đầu coi là có thể tương đối buông lỏng đối phó mục tiêu, trong nháy mắt liền giết hắn hai cái thủ hạ đắc lực. A, chết đi. Hắn điên cuồng hướng Tần Thiên điểm sạng, lại thêm thích khách đánh lén, súng ngắm, tạo thành một loại tuyệt đối hỏa lực áp chế. Thật là bọn hắn như cũ không cách nào đánh trúng Tần Thiên. Hiu. Tần Thiên nhất quay người, lúc này đã đến khác một cây đại thụ về sau, đồng thời ở thời điểm này lại là một thanh phi đao bắn ra. Phúc. Phi đao giữa khu rừng như lưu tinh giống như bay qua, Mèo Già thủ hạ một người da đen lính đánh thuê cũng lập tức bỏ mình tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, hắn phi đao thế nào dài mắt như thế? Đây chẳng lẽ là phương Đông tà thuật sao? Mèo Già lúc này giận không kìm được, nhìn xem chính mình thủ hạ đắc lực nguyên một đám chết đi, hắn có chút nhịn không được chửi mẹ. Ngươi không phải mới vừa nói phi đao lợi hại hơn nữa, cũng không có thương của ngươi lợi hại sao? Ta muốn thử xem. Đã làm rơi mất đối phương hơn phân nửa người, lúc này Tần Thiên dứt khoát theo phía sau cây đi ra, từng bước hướng về phía trước đi đến. Phi đao không có thương lợi hại. Trước đây mèo già còn có một đám lính đánh thuê hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy, đao kia là vũ khí lạnh thời đại đồ vật, làm sao có thể là vũ khí nóng đối thủ. Nhưng lúc này, nhìn từng cảnh tượng lúc nãy, mèo già cách nhìn cải biến, hắn câm như hến, thế này sao lại là phi đao, quả thực là so lưới hái của tử thần còn kinh khủng hơn. Cùng mình cùng nhau vào sinh ra tử tiểu đội, trải qua vô số mưa bom báo đạn, có thể còn sống đạp vào hoa hạ mảnh đất này, cái nào không phải tinh nhuệ bên trong người nổi bật. Nhưng hôm nay, bọn hắn tất cả đều hy sinh. Bọn hắn cũng không phải là đổ vào đạn phía dưới, mà là mệnh tang bay dưới đao. Ai còn dám nói bữa phi đao không bằng súng ống? Phanh. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên Cương đi ra công sự che chắn lúc, sớm đã mai phục tốt lính đánh thuê tay bắn tỉa thích khách, trong nháy mắt bóp lấy cò súng. 4-5 số không từng trải qua Tần Thiên phi đao tuyệt kỹ, trong lòng cũng rất là chấn kinh, hắn cảm thấy cái này căn bản không phải nhân gian nên có vũ khí. Nhưng thân làm một gã tay bắn tỉa, hắn dị thường chuyên chú, tỉnh táo. Hắn biết rõ, càng là thời khắc thế này, càng không thể phân tâm. Giờ phút này, đối phương không có chút nào che lấp nhanh chân đi đến, hắn thấy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Hắn dự phán tinh chuẩn, là chiến trường chân chính sát thủ, dưới tình hình như vậy, hắn chưa hề thất thủ, cho dù đối mặt các quốc gia nhất bộ đội tinh nhuệ cũng không ngoại lệ. Tạm biệt, Hoa Hạ tiểu tử, ngươi sát thực lợi hại, nhưng là nổ súng về sau, thích khách khỏe miệng đã nổi lên một tia cười lạnh. Hắn xuyên thấu qua ổ nhắm, nhìn xem đạn gào thét mà ra, nội tâm dâng lên một cố khoái cảm, kia là đánh giết cường đại đối thủ cảm giác thành tựu. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là hắn, xung quanh còn sót lại lính đánh thuê cũng đều nguyên một đám cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Hưu. Ngay trong nháy mắt này, Tần Thiên lần nữa ném ra một thanh phi đao, cái này thanh phi đao lại trực tiếp bổ ra thích khách bắn ra đạn. Phi đao phá đạn, đạn trong nháy mắt bị một phân thành hai. Những này ngoại quốc lính đánh thuê khi nào gặp qua như vậy thần kỹ, giờ phút này đều cả kinh ngây ra như phỗng. Trong chớp mắt, tất cả đã thành kết cục đã định. Phi đao bổ ra đạn sau, vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước chỉ, tại tay bắn tỉa thích khách còn chưa kịp phản ứng lúc, liền trực tiếp xuất vào trán của hắn. Một đao nổ đầu. Thích khách ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt trợn lên, máu tươi chậm rãi theo cái trán chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Từ trạng cực kỳ khủng bố. Úc, ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Phi đao bổ ra đạn, cái này sao có thể? Đây tuyệt đối là phương Đông tà thuật. Mèo ra mặc dù trải qua nhiều lần thực chiến, nhưng giờ phút này cũng bị dọa cho phát sợ. Khó trách trước đó có không ít uy tín lâu năm lính đánh thuê nhiều lần khuyên bảo, không nên tùy tiện đặt chân cái này thần bí phương Đông đại quốc. Dùng pháo hỏa tiễn. Bất quá, mèo già dù sao thân kinh bách chiến, giờ phút này mặc dù nội tâm rung động, nhưng vẫn là cấp tốc lấy lại tinh thần, mệnh lệnh còn lại đội viên sử dụng hỏa lực nặng. Bành. Cái kia đội viên nghe xong, cuống quýt gánh súng phóng tên lửa. Hướng phía Tần Tiên vị trí phát bắn đi. Có thể hắn vừa phóng ra hỏa tiễn không lâu, một thanh phi đao đã lao vụn một mà tới, cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem hỏa tiễn dẫn nổ. Nguyên địa bạo tạc hỏa tiễn, trong nháy mắt đem cái này lính đánh thuê thôn vệ, hắn trong nháy mắt huyết đục văng tung tóe, rất nhanh liền một mệnh ô hô. Bất quá, nhân cơ hội này, mèo già lại chạy trốn. Hắn đem hết toàn lực, thi triển ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, muốn phải thoát đi nơi đây. Hắn hối hận tiếp nhận cái này đơn tiến về Hoa Hạ chuyện làm ăn, không chỉ có để cho mình tinh nhuệ nhất tiểu đội toàn quân bị diệt, hơn nữa giờ phút này tự thân tính mệnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết Hoa Hạ tiểu tử, có gan liền đuổi tới. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Mèo già lúc này liều mạng chạy trốn, vì không cho Tần Thiên phi đao khóa chặt, hắn còn phải không ngừng biến hóa vị trí, lợi dụng công sự che chắn ánh mắt, tránh né khả năng bay tới phi đao. Cũng không lâu lắm, hắn đã tình trạng kiệt sức, nhưng nhìn lại phát hiện Tần Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Hắn chạy lâu như vậy, căn bản không thể hất ra đối phương. Cái này khiến hắn khó có thể tin, chính mình trưởng kỳ tại các nơi trên thế giới chinh chiến, thể lực một mực bảo trì rất khá, không nghĩ tới đối phương thể lực lại tốt hơn hắn nhiều như vậy. Dưới tình huống như vậy, hắn cắn răng một cái, trực tiếp vọt vào địa lôi dày đặc nhất khu vực. Hắn cũng không tin, cái này nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi Hoa Hạ tiểu tử, tại phân biệt lôi khu phương diện có thể so ra mà vượt chính mình. Hắn đang đánh cược mệnh. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể cự thắng. Nhưng mà, lúc này Tần Thiên chỉ là nhìn lướt qua, liền lập tức biết địa lôi chôn giấu vị trí, không giống mèo già như thế cần phải cẩn thận phân biệt khả năng thông qua. Cái này một nhanh một chậm, khoảng cách của hai người tự nhiên càng ngày càng gần. Làm sao có thể? Nhiều như vậy địa lôi, hắn thế nào một cái đều không có dẫm lên. Cái này khiến mèo già lần nữa vạn phần hoảng sợ. Hắn tham gia qua Afghanistan sở tăng chiến tranh bùng định, trên chiến trường trải qua vô số sinh tử, kinh nghiệm chiến tranh cực kỳ phong phú, thế nào tại phân biệt lôi khu phương diện, lại không sánh bằng một người 20 tuổi ra mặt Hoa Hạ tiểu tử. Ngươi muốn cho ta dẫm lên địa lôi? Lúc này Tần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, sau đó dứt khoát tăng thêm tốc độ, trực tiếp tại lôi khu chạy như điên. Theo hắn phi nước đại, trong tay hắn không ngừng ném ra phi đao, lại không ngừng thu hồi, mà bốn phía địa lôi thì không ngừng bạo tạc. Hắn tại gõ mịn. Vâng. Cả vùng đều đang run rẩy, mà Tần Tiên thì như là theo biển lửa, trong địa ngục sông ra ác ma đồng dạng, tại lôi khu trung mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp vọt tới đã dọa đến sủi lơ mèo già trước mặt. Hiện tại ngươi hài lòng a? Hắn dáng người không bằng mèo già cao lớn, nhưng giờ phút này lại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mèo già, nhàn nhạt hỏi. Ngươi không phải người. Ngươi không phải người. Mèo già vị này kinh nghiệm phong phú lao binh, giờ phút này lại dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Hoa Hạ, là các ngươi lính đánh thuê cầm khu. Nhớ kỹ, kiếp sau thả thông minh một chút. Lúc này Tần Tiên lạnh lùng nói rằng, sau đó cấp tốc ra tay, trực tiếp đem một thanh phi đao đâm vào cái này làm nhiều việc các ngoại tịch lính đánh thuê đầu lâu, kết thúc hắn tội ác cả đời. phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Tần Thiên tại mèo già trên trán rút ra phi đao, sau đó tự lẩm bẩm, câu nói này, hắn tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Bốn phía là rừng cây, là lôi khu, đây là nhất nơi hoang vu không người ở, nhưng cũng là xinh đẹp nhất địa phương. Bởi vì đây là chúng ta Hoa Hạ quốc cảnh tuyến, là chúng ta dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo hộ địa phương, bất luận kẻ nào dám can đảm xâm phạm, đều phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Đến tận đây, mèo già cái này một chi đội ngũ liền bị Tần Thiên toàn bộ tiêu diệt. Tần Thiên, thu được xin trả lời. Nhưng vào lúc này, trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm. Hắc, ta ở đây, nhớ ta không? Tần Thiên lúc này giải quyết mèo già tiểu đội, tâm tình phá lệ nhẹ nhõm, liền nói đùa. Hô bên kia rõ ràng thở dài một hơi, khẩu khí này không chỉ là Long Hiểu Vân, còn có Phạm Thiên Lôi cùng Thạch Thanh Tùng, bởi vì hồi lâu không có tin tức, bọn hắn một mực là Tần Thiên lo âu. Tình huống thế nào? Những cái kia ngoại tịch lính đánh thuê đâu? Báo cáo vị trí của ngươi, tiếp viện của chúng ta lập tức tới ngay. Sau đó, Long Hiểu Vân không để ý đến Tần Thiên trò đùa, chỉ là hỏi lần nữa. Ta hiện tại chính bản thân chỗ dày đặc lôi khu, các ngươi liền đừng tới đây, những lính đánh thuê kia đã bị ta toàn bộ giải quyết. Tần Thiên nhất bên cạnh kéo lấy mèo già thi thể, một bên đi trở về, đồng thời nói rằng, ta cái này đi trở về, ngươi nhường đội tiếp viện ngũ tại dày đặc lôi khu bên ngoài tiếp ứng ta là được. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ giải quyết là có ý gì? Đầu bên kia điện thoại, Long Hiểu Vân không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức lại lặp lại hỏi. Chính là đều giết. Tần Thiên ngữ khí bình thản nói rằng, "Tê, mèo già cùng thủ hạ của hắn, ngươi toàn giết đi." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Long Hiểu Vân không khỏi hít sâu một hơi. Nàng rất rõ ràng đám người kia thực lực đều là thuần một sắc ngoại tịch xuất ngũ lính đặc chủng, mỗi một cái đều trải qua máu và lửa khảo nghiệm, là chân chính bách chiến chi sư. Cho dù nhường nàng xuất lĩnh toàn bộ chiến hổ bộ đội, chỉ sợ cũng rất khó đem cái này tiểu đội hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng bây giờ, liền Tần Thiên những người, vậy mà đem cái này thanh danh truyền xa mèo già tiểu đội toàn bộ tiêu diệt. Không chỉ có là nàng, Phạm Thiên Lôi cùng Thạch Thanh Tùng giống nhau khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhìn qua chi này lính đánh thuê tư liệu, rất rõ ràng những người kia thực lực cũng khó chơi trình độ, thậm chí đều đã làm tốt đang truy kích sau khi thất bại, trực tiếp sử dụng chiến cơ tiến hành biên cảnh khu vực bao trùm đả kích chuẩn bị. Thiên Lôi, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ đi, người loại này, chúng ta trong quân người bình thường đã ép không được hắn, một mình hắn sợ có thể đỉnh chúng ta một cái lữ. Thạch Thanh Tùng lúc này thở dài, trước đây hắn đã từng bị Tần Thiên trực tiếp chém đầu. Phạm Thiên Lôi giờ phút này chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn biết mình chỉ sợ không cách nào làm cho Tần Thiên ngoan ngoãn nghe lời. Lính như thế, đã định trước đặc lập độc hành, ngẫu nhiên trái với mệnh lệnh, chỉ cần không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, còn chưa tính. Ta nói qua, không có người có thể tại vũ trang xâm phạm nước ta biên cảnh sau còn có thể sống được rời đi. Tần Thiên biểu hiện được mây trôi nước chảy, dường như đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, hắn liền đi ra dày đặc lôi khu. Vừa đi ra lôi khu, liền thấy có một đám binh sĩ chờ ở nơi đó, có chừng mười mấy người, trong đó dường như còn có lính quân y, nghĩ đến là lo lắng hắn thụ thương. Những binh lính kia nhìn thấy Tần Thiên đi ra, lại nhìn thấy phía sau hắn kéo lấy mèo già, đều là khẽ giật mình, dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, bên trong một cái lính quân y cười tiến lên đón. Ngươi là Tần Thiên a? Ngươi cũng thật là lợi hại, lại đem mèo già xử lý, hơn nữa ngươi còn theo lôi khu đi ra, nhanh nhường ta giúp ngươi kiểm tra một chút có bị thương hay không. Cái kia lính quân y đi lên phía trước, nói muốn giúp Tần Thiên kiểm tra thương thế. Chương 1010, cẩn thận chú ý chương 1010, cẩn thận chú ý ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là có thụ thương sao? Tần Thiên tử tổ nói. Có đôi khi chính mình thụ thương cũng không biết, vẫn là để ta kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Cái kia lính quân y tựa hồ có chút khó xử, nhưng vẫn kiên trì nói rằng. Ta nói ta không sao, các ngươi chỉ cần đem nơi này thi thể thu thập về đi là được. Tần Thiên lúc này chỉ là hơi có chút mỏi bệnh, dù sao đã buôn tập một ngày một đêm, trên thân lại là một chút tổn thương đều không có. Hắn đem mèo giả thi thể buông xuống, cũng không muốn lại lý biết cái này lính quân y lìa, nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới xoay người một cái mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại cực độ hơi thở nguy hiểm. Hắn vội vàng thi triển bước nhanh, hướng về phía trước lao nhanh mà ra. Tại tránh đi một khoảng cách sau, hắn xoay người lần nữa, liền phát hiện là cái kia lính quân y lúc này đang cầm một chi kim châm hướng hắn đâm tới. Dạ. Tần Thiên lập tức kịp phản ứng, sau đó thi triển nhìn rõ kỹ năng. Quả nhiên phát hiện này quần binh sĩ đều không phải chân chính Hoa Hạ binh sĩ, mà là trải qua cải trang ăn mặc. Cái kia lính quân y thấy đâm không trúng Tần Thiên, lúc này lần nữa đuổi theo, mà những binh lính kia cũng bắt đầu nguyên một đám cầm lấy xuống đến, nhìn chằm chằm. Các ngươi là ai? Cũng dám giả trang ta Hoa Hạ quân nhân? Tần Thiên lúc này hai con ngươi lạnh lẽo, sắc ý nghiêm nghị. Hắn một bên né tránh, một bên phi đao đã rời khỏi tay, trực tiếp đem cái kia lính quân y ăn mặc binh sĩ giết chết. Tần Thiên, thu được xin trả lời. Lúc này, Long Hiểu Vân thanh âm lần nữa truyền đến, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta có một cái liên đội lọt vào tập kích. Mà các quốc tế lái buôn mình đang cũng tiến vào nước ta cảnh nội, bây giờ rất có thể ngay tại cái này một mảnh biên cảnh. Chúng ta đại đội tập kích cũng có thể là cùng bọn hắn có quan hệ, ngươi phải cẩn thận chú ý. Đã gặp được. Tần Thiên lúc này trốn đến một cây đại thụ đằng sau đó trả lời. Ngươi gặp Minh Đăng. Lúc này, Thạch Thanh Tùng giành lấy đối giảng khí nói rằng, Tần Thiên, vô luận như thế nào ngươi nhất định phải đem cái này Minh Đăng lưu lại. Hắn tại nước ta một cái sinh vật công ty đánh cắp đại lượng người trong nước tiêu bản gen số liệu. Một khi nhường hắn mang về, như vậy thì hội chế tạo ra chuyên môn đối trả cho chúng ta người trong nước gen vũ khí, có thể nói là hậu hoạn vô tận. Ngươi nếu có thể đem hắn cùng gen số liệu lưu lại, vậy ngươi liền dựng lên một cái đại công. Nghe vậy, Tần Thiên hai con ngươi ngưng tụ, lập tức quả nhiên phát hiện đám kia binh sĩ bên trong có một người cầm một cái dương. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Y Dược Dương, bây giờ xem ra chính là chứa đựng gen số liệu. Mời thủ trưởng yên tâm, cam đoan một cái đều trốn không thoát. Lập tức thân hình hắn lóe lên, nương theo lấy hai thanh phi đao, lướt ầm ầm ra. Tại Tần Tiên xem ra, những người này nhất định đi hướng tử vong. Bọn hắn vũ trang xâm nhập Hoa Hạ cảnh nội, còn mưu toan đánh cắp Hoa Hạ kho gen đến chế tạo gen vũ khí, dùng cái này đối phó Hoa Hạ người. Đối với dạng này người, Tần Tiên tuyệt sẽ không để bọn hắn tiếp tục sống trên đời. Giờ phút này, hắn phi đao chính là chính nghĩa thẩm phán. Siêu, siêu. Hai thanh phi đao bắn nhanh mà ra, tựa như lưu quang sẽ qua. Quang mang biến mất trong nháy mắt, hai tên ngăn khuất thủ lĩnh minh đang trước người binh sĩ liền ngã xuống vũng máu bên trong. Phi đao. Xem ra người này chính là Tần Tiên không thể nghi ngờ. Nhìn thấy bị đánh giết hai tên lính, một bên đều thi càng thêm vững tin cái này cái phán đoán. Giết hắn. Minh đang ngón tay hướng Tần Tiên, lớn tiếng hạ lệnh. Trong chốc lát, hắn binh lính chung quanh nhóm phát ra điên cuồng chu lên, từng cái hung hãn không sợ chết bưng súng tiểu liên, hướng phía Tần Tiên bổ nhào qua. Như mưa to gió lớn giống như đạn chút xuống mà đến, Tần Tiên không thể không lần nữa trốn đến đại thụ phía sau tìm kiếm yểm hộ. Lúc này, hắn phát giác được Minh Đăng những này thủ hạ tựa hồ có chút dị dạng. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn trung tâm hộ chủ, hung hãn không sợ chết, mà là trong đó có ít người thực lực vượt ra khỏi Tần Tiên đoán trước, thậm chí mơ hồ so mèo già thủ hạ những cái kia lính đánh thuê còn cường đại hơn. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận quan sát lúc, sẽ phát hiện những người này thất khiếu chảy máu, hơn nữa không có chút nào cảm giác đau. Bọn hắn điên cuồng bóp súng máy co súng, ngón tay đều đã máu me đồng địa, lại không hề hay biết. Chẳng lẽ Minh Đăng đã thành công nghiên cứu ra gen vũ khí? Tần Tiên không khỏi trong lòng siết chặt. Gen vũ khí là vận dụng tiên tiến công trình di chuyển kỹ thuật, thông qua cùng loại công trình thiết kế phương pháp, căn cứ nhu cầu của mọi người, lợi dụng tổ hợp lại gen kỹ thuật chế tạo ra vũ khí sinh vật. Đặc biệt là theo hợp thành sinh vật học phát triển, có thể nhân công thiết kế cùng hợp thành trong giới tự nhiên cũng không tồn tại sinh vật hoặc virus trở. Nó có thể cải biến không phải gây nên bệnh vi sinh vật di chuyển vật chất, để cho người ta biến không chịu nổi một kích, cũng có thể khiến người ta biến siêu việt thường nhân. Bây giờ, trên cơ bản mỗi cái đại quốc đều đang tiến hành tương quan nghiên cứu, nhưng bởi vì gen vũ khí cần muốn tiến hành nhân thể thí nghiệm, vì để tránh cho nhận quốc tế dư luận khiển trách, rất nhiều chính phủ cơ cấu thành quả nghiên cứu ngược lại không bằng một chút tư nhân nghiên cứu rõ rệt. Cái này Minh Đăng hiển nhiên không đem mạng người coi ra gì, hắn liền kho gen cũng dám đánh cắp, chế tạo ra một nhóm gen chiến sĩ dường như cũng không phải không có khả năng. Chính là ngươi giết đệ đệ ta, đúng không? Lúc này, Minh Đăng nhóm lửa một điếu xì gà, vẫn như cũ khí định thần nhàn nhìn xem Tần Điên, mở miệng hỏi. Đây là hắn trước sau như một phong cách, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ không bối rối cùng e ngại, dường như chính hắn cũng tiếp nhận gen cải tạo đồng dạng. Không sai, chính là ta giết. Một cái ma túy, chết chưa hết tội. Tần Tiên lạnh nhạt nói, hơn nữa rất nhanh, ngươi cũng sẽ đi cùng hắn. Đệ đệ ta tựa như đứa bé không chịu lớn, hắn quá muốn chứng minh chính mình, vẫn muốn làm ra một ít thành tích cho ta nhìn, lúc này mới tùy tiện xâm nhập các ngươi Hoa Hạ. Minh Đăng nói rằng, nhưng ngươi không nên giết hắn. Tại chúng ta Hoa Hạ cảnh nội chế tạo ma túy, còn vũ trang phản kháng, ta không giết hắn, chẳng lẽ giữ lại hắn tiếp tục làm sằng làm bậy? Tần Thiên liếc mắt, cảm thấy cái này Minh Đăng quá trung nhị, chân đem mình làm thế giới trung tâm. Ngươi giết hắn, ta muốn làm cho cả Hoa Hạ cho cùng. Minh Đăng dùng xì gà chỉ vào Tần Thiên, hung tợn nói rằng: Đồ ngốc, vậy ngươi cũng đi chết đi. Tần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nộ khí trong nháy mắt dâng lên, sát khí ngút trời. Vẹn vẹn bởi vì làm một cái ma túy tử vong, cái này Minh Đăng liền muốn tạo ra gen vũ khí tới đối phó Hoa Hạ. Không có so cái này càng đáng chết hơn lý do, hắn một giây đồng hồ đều không muốn để cho đối phương lại sống thêm xuống dưới. Siêu. Lúc này, Tần Thiên trực tiếp vung ra một thanh phi đao. Một đao kia, hắn là tại đại thụ sau phát ra, mang theo cơn giận của hắn cùng sát khí. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể của mình dường như so bình thường càng thêm cô đọng, phi đao tốc độ cũng so bình thường càng nhanh hơn một chút. Trong mơ hồ, một đạo bạch quang, như sáng sớm kia nắng đầu tiên, xông phá trùng điệp hắc ám, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Minh Đăng những cái kia thủ hạ lúc này đều đang điên cuồng bắn phá, nhưng cái này thành phi đao vẫn như cũ dung cảm tiến tới, tất cả đạn không phải bị nó tránh đi, chính là bị nó thế như trẻ che bổ ra. Mục tiêu của nó chỉ có một cái kia chính là Minh Đăng. Minh Đăng rốt cục có chút luống cuống. Hắn đội vàng kéo qua một cái thủ hạ ngăn khuất trước người mình, mong muốn ngăn trở thanh này quỷ dị phi đao. Phúc. Nhưng mà, căn bản ngăn không được. Cái này thanh phi đao tại xuyên thấu dưới tay hắn cổ sau, lại thẳng tắp đâm vào Minh Đăng cổ. Minh Đăng trong tay xì gà còn đang thiêu đốt, hỏa hồng tàn thuốc vừa mới nhiều một chút cho tàn, trên cổ hắn máu tươi liền thẳng bắn ra, phun đến xì gà bên trên, đem xì gà nhuộm đỏ, mà kia xì gà xám thì chậm rãi bay xuống. Minh Đăng lúc này trừng lớn lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn luôn luôn bình tĩnh tự tin, hồi tưởng lại trước đó bị cảnh sát bắt, lính đánh thuê cùng cảnh sát giao chiến lúc, nhiều ít đạn ở bên cạnh hắn gào thét mà qua, nhiều ít lựu đạn tại bên cạnh hắn bạo tạc, hắn đều mày cũng không nhăn một chút. Nhưng bây giờ, hắn lại liền chết như vậy. Chết được không có dấu hiệu nào, nhưng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoa Hạ, không phải ngươi có thể nhúng chàm cùng vũ đục. Tần Tiên nhìn xem Minh Đăng ngã xuống thi thể, chậm rãi nói rằng, xuống dưới bồi đệ đệ ngươi a. Vừa rồi một đao kia, nhưng hắn cảm giác có chút trống rỗng. Hắn hiểu được, cái kia hẳn là chính mình phát ra mạnh nhất một đao, cũng không phải là phá giáp phi đao. Vẹn vẹn bằng vào chân khí trong cơ thể của mình, tiểu xuyên thấu Minh Đăng thủ hạ, giết chết Minh Đăng. Nhìn xem Minh Đăng đã chết, bọn thủ hạ của hắn lại càng thêm điên cuồng. Lúc này, bọn hắn bưng súng tiểu liên, hung hãn không sợ chết hướng lấy Tần Thiên phát khởi công kích. Hô Tần Thiên nắm chặt trong tay phi đao. Đối phương bây giờ còn có gần 10 người, hơn nữa toàn bộ đều là gen biến dị gen chiến sĩ. Lấy mình bây giờ trạng thái, đối đầu bọn hắn chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Bất quá, chỉ là có chút phiền toái mà thôi, chỉ bằng những người này muốn giết hắn, căn bản không có khả năng.
Phanh, phanh, phanh.
Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến súng ngắm tiếng súng, ngay sau đó, những cái kia hướng phía Tần Thiên phóng đi Minh Đăng thủ hạ bắt đầu nguyên một đám ngã xuống.
Lưu Tinh, tổ trưởng, chúng ta tới.
Sau đó là Hà Hứa Tiêu chờ thanh âm của người truyền đến. Hắn hồng cầu tiểu tổ tới,
xử lý bọn hắn.
Tần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, ra lệnh.
Đây là đội viên của hắn, huynh đệ của hắn,
cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Hồng cầu đám người cùng kêu lên đáp lại.
Tại Tần Thiên cho là mình muốn lâm vào phiền toái thời điểm, hồng cầu tiểu tổ đến, nhường hắn lập tức áp lực chợt giảm. Mặc dù hắn bằng vào sức một mình, cũng chưa chắc không thể đem những gen này chiến sĩ toàn bộ giải quyết, nhưng bây giờ có hồng cầu hỗ trợ, tự nhiên dễ dàng rất nhiều.
Phanh.
Xông đến cách Tần Thiên gần nhất một gã gen chiến sĩ, bị Hà Hứa Tiêu một thương đánh lén, súng ngắm đánh trúng đầu. Nhưng nhường Tần Thiên cảm thấy có chút kinh dị chính là, tên này gen chiến sĩ lại còn có thể kiên trì một hồi mới ngã xuống. Ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, nếu là không có một thương nổ đầu, đoán chừng căn bản không dễ dàng như vậy đem nó giết chết. Quả nhiên, trong đó một tên gen chiến sĩ cho dù thân chúng mấy súng, như cũng vọt tới Tần Thiên trước mặt, cuối cùng vẫn bị Tần Thiên dùng phi đao giải quyết.
Gen vũ khí uy lực, nhường Tần Thiên cảm thấy có chút sợ hãi, bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng, quả thực không thể khinh thường. Nếu như nhường cái này quốc tế lái buôn Minh Đăng chân đem Hoa Hạ Tiêu bản gen mang đi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Khó trách Thạch Thanh Tùng liên tục căn dặn Tần Thiên, vô luận như thế nào đều muốn đem Minh Đăng cùng Tiêu bản gen lưu lại. Bất quá may mắn là, những gen này chiến sĩ dường như bởi vì không có chỉ huy, không thể hình thành chiến đấu chân chính lực. Hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn dường như chỉ có Tần Thiên nhất người, cũng không đối Hà Hứa Tiêu bọn người khởi xướng phản kích. Cho nên tại Hồng Cầu hiệp trợ hạ, mấy cái này thể thực đủ sức để so sánh mèo già tiểu đội gen chiến sĩ, cuối cùng vẫn bị bọn hắn thành công giải quyết.
Niệm đó, cái này còn là người sao? Thế nào khó như vậy đánh chết?
Hồng Cầu bọn người tới sau, đang tra nhìn những cái kia gen chiến sĩ thi thể lúc, phát hiện thế mà còn có cá biệt tại có gáp, dường như không có cam lòng. Bọn hắn đều đã xảy ra đột biến gen, sinh mệnh lực biến ương ngạnh rất nhiều. May mắn các ngươi kịp thời chạy đến, không phải ta có thể liền phiền toái.
Tần Thiên nói rằng, đây là lời nói thật, có đồng đội cảm giác chính là tốt, không cần một người một mình phân chiến. Chúng ta một cầm tới đạn thật liền tranh thủ thời gian đến đây, không nghĩ tới Lưu Tinh một mình ngươi liền đem chi kia ngoại tịch lính đánh thuê toàn giải quyết.
Hà Hứa Tiêu cảm thán nói, cái này hẳn là chi kia ngoại tịch lính đánh thuê thủ lĩnh mèo giả à.
Vừa rồi chúng ta tới thời điểm cũng phát hiện những người khác thi thể.
Ngoại trừ như bức, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Phi công nói rằng,
theo Long Hiểu Vân giới thiệu, những người này đều là tham gia qua áp Phanis sở tăng cùng chiến tranh vùng định xuất ngũ lính đặc chủng. Lưu Tinh, ngươi thật sự là quá ưu.
Từ Thiên Long cũng nói,
phàm là vũ trang xâm lược nước ta người, bất kể là ai, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta đều không thể bỏ qua bọn hắn.
Thần Thiên nói rằng,
lại chờ trong chốc lát, Thạch Thanh Tùng cùng Long Hiểu Vân người cũng chạy tới. Mặc dù bọn hắn đã biết Tần Thiên cùng Hồng Cầu đem mèo già tiểu đội cùng Minh Đăng người đều giải quyết, nhưng tận mắt thấy, vẫn là cảm thấy 10 phần rung động. Bọn hắn rất rõ ràng những này ngoại tịch lính đánh thuê sức chiến đấu, nhưng bây giờ thủ lĩnh của bọn hắn thi thể liền bày ở trước mắt, tử trạng thê thảm. Còn có Minh Đăng cùng những thủ hạ của hắn, biết được bọn hắn còn đã xảy ra đột biến gen sau, Thạch Thanh Tùng cùng Long Hiểu Vân sắc mặt cũng thay đổi biến.
Không nghĩ tới bây giờ nước ngoài đã nắm giữ loại này gen chiến sĩ kỹ thuật, Tần Thiên cùng Hồng Cầu thành viên, lần này các ngươi lập công lớn, ta sẽ vì các ngươi thành công, bất quá chuyện này nhất định phải giữ bí mật.
Thạch Thanh Tùng thần tình nghiêm túc nói rằng,
là, thủ trưởng.
Đám người đáp.
Sau đó, Thạch Thanh Tùng cùng Long Hiểu Vân mang theo kia một dương gen số liệu hàng mẫu, tại hộ tống hạng, thừa ngồi trực thăng trở về.
Lần này diễn tập, các ngươi Hồng Cầu thắng.
Trước khi đi, Long Hiểu Vân đối Tần Thiên nói rằng,
đa tạ.
Tần Thiên tiếu nói,
lần sau, chúng ta chiến hổ nhất định sẽ thắng.
Long Hiểu Vân nhìn Tần Thiên nhếch mắt, quật cường bờ môi giật giật, vốn đang muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói, chỉ là cùng Thạch Thanh Tùng cùng một chỗ thừa ngồi trực thăng bay mất.
Quá tuyệt vời.
Chúng ta lại muốn bắt quân công trương.
Nhìn xem máy bay trực thăng bay đi, phi công hưng phấn hô, ta đã nói rồi, đi theo Lưu Tinh tổ trưởng, quân công trương khẳng định nắm bắt tới tay mềm, đến lúc đó quân hàm cũng có thể một đường tiêu thăng.
Lưu Tinh, lấy như ngươi loại này lập công tốc độ, ta đoán chừng không bao lâu ngươi liền trực tiếp là thiếu tá.
Cung Kiến lúc này cũng có chút hâm mộ nói rằng, 20 tuổi không đến thiếu tá, nhất là tại thời kỳ hòa bình, đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ đều là cái thứ nhất.
Bất quá không có cách nào, Tần Thiên chiến công lớn lao, hiện tại còn giúp quốc gia lưu lại trọng yếu gen số liệu, nói lớn chuyện ra, đây chính là quan hệ tới quốc gia cùng dân sinh đặc đại công lao.
Mà Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm Minh sắc mặt thì có chút phức tạp, bọn hắn nguyên bản một mực đem Tần Thiên coi như đối thủ, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể coi hắn là làm mục tiêu, hơn nữa còn là lâu dài mục tiêu.
Lần này cùng chiến hổ đối luyện diễn tập kết thúc.
Chương 1011, thành tích chương 1011, thành tích Hồng Cầu lần nữa trở lại giang sói căn cứ, lần này còn chiếm được lữ trưởng Hà Chí Quân tự mình nên đón, đồng thời đối bọn hắn hành động lần này đưa cho khẳng định cùng ca ngợi.
Cuối cùng, lữ trưởng Hà Chí Quân trước hết để cho Phạm Thiên Lôi tuyên bố nhiệm vụ mới, chịu A Quốc Bộ Quốc phòng mời, Hoa Hạ quân giải phóng nhân dân giang sói đặc chiến lữ đem phái ra đặc chiến đội viên tiến về A Quốc, tham gia quốc tế lính đặc chủng dũng sĩ học viện năm nay quốc tế đặc chiến đội viên trại huấn luyện. Xét thấy gần nhất các ngươi Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ biểu hiện xuất sắc, cho nên chúng ta lữ bộ quyết định để các ngươi Hồng Cầu đại biểu Hoa Hạ đi hoàn thành nhiệm vụ này.
Đều nghe rõ chưa?
Hà Chí Quân tiếp lấy nói bổ sung, các ngươi Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ sẽ đại biểu Hoa Hạ tiến về A Quốc, các ngươi đại biểu là Hoa Hạ quân đội, là Hoa Hạ vinh quang. Tại trước kia mấy lần trong trại huấn luyện,
chúng ta Hoa Hạ quân đội biểu hiện đều vô cùng xuất sắc, ta cũng đi qua, nơi đó còn lại tên của ta, ta biết khả năng này hội cho các ngươi mang đến áp lực. Nhưng quân đội từ trước đến nay là anh kiệt xuất hiện lớp lớp, dù sao cũng không thể để chúng ta những lao gia hỏa này đi đánh trận, các ngươi cần thanh xuất Vu Lam. Cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể bài trừ tất cả quái nhiễu, hoàn thành cái này gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ. Các ngươi, Hoa Hạ quân giải phóng nhân dân tuổi trẻ đặc chiến đội viên nhóm, chuẩn bị xong chưa? A Quốc, Dũng sĩ học viện trại huấn luyện. Hồng cầu các đội viên sau khi nghe được, đều ngây ngẩn cả người, đây là muốn xuất ngoại a. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn nghe được Lữ trưởng Hà Chí Quân hỏi bọn hắn chuẩn bị xong chưa. Thời điểm chuẩn bị, đại gia phản xạ có điều kiện giống như trả lời. Các ngươi đã cùng bên ngoài quân giao thủ qua, giống Hắc Lôi tiểu đội, Hạt Tử tiểu đội, còn có Mèo Già tiểu đội, đều là bên ngoài quân. Nhất là Mèo Già, hắn là Âu Mỹ bộ đội đặc chủng xuất ngũ lao binh, sức chiến đấu cực mạnh. Dũng sĩ trong trại huấn luyện người, từng cái đều mạnh như vậy, thậm chí càng mạnh. Hà Chí Quân nói tiếp đi, các ngươi có lòng tin hay không lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia cùng kêu lên trả lời. Tốt, ta chờ nhìn thành tích của các ngươi. Hà Chí Quân nói xong cũng rời đi. Các ngươi đều biết, nhiệm vụ lần này, lữ bộ không chút do dự giao cho Hồng Cầu, khi nhìn các ngươi có thể không phụ sứ mệnh. Hà Chí Quân sau khi đi, Phạm Thiên Lôi lần nữa phát biểu, ta có thể nói cho các ngươi biết, quốc tế trại huấn luyện nương theo lấy thực chiến, các quốc gia học viên đều phải tiếp nhận trại huấn luyện tổ chức thực chiến, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, tại tha hương nơi đất khách quê người, tổ quốc không cách nào cung cấp trợ giúp, mỗi cái tham gia trại huấn luyện binh sĩ đều muốn ký giấy sinh tử. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Đại gia trả lời. Tốt, các ngươi còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, các ngươi sắp rời đi Hoa Hạ, tiến về Á Quốc, tham gia nhất tàn khốc huấn luyện, khi nhìn các ngươi vì nước làm vẻ vang. Phạm Thiên Lôi còn nói, chung với tổ quốc, không có nhục sứ mệnh. Trở lại ký túc xá, làm lính đặc chủng thật tốt, còn có thể xuất ngoại, ta còn không có đi ra quốc đâu, cái này binh nên được đặng giá. Đại gia dường như rất hưng phấn, ngoại trừ Hà Thần Quang, những người khác không có đi ra quốc. Nhị Nưu, chúng ta lần này cũng không phải đi chơi, là đi chơi mệnh. Vương Diễm Minh nói. Đúng vậy à, nghe nói cái kia quốc tế dũng sĩ trại huấn luyện, không phải người đợi địa phương, tỷ lệ tử vong rất cao à. Phi Công nói. Sợ cái gì? Chúng ta thật là hưng cầu. Hà Thần Quang tự tin nói, chúng ta lần này ra ngoài, là muốn vì nước làm vẻ vang. Lưu Tinh, tổ trưởng, ngươi cứ nói đi. Nên sợ hãi hẳn là quốc gia khác người, mà không phải chúng ta. Thần Thiên khỏe miệng dương lên, hời hợt nói. Đúng, tổ trưởng nói đúng. Đại gia vội vàng hưởng ứng, chúng ta hồng cầu là ngưu nhất. Thần Thiên tiếu lấy, theo trong ba lô lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Xem xét, phát hiện có cái điện thoại chưa nhận, hắn có chút kỳ quái, cha mẹ mình không tại, bình thường có rất ít người trực tiếp tìm hắn. An Thương. Hắn nhìn một chút số điện thoại, phát hiện là An Mục Điêu chủ tiệm nữ nhi, trước đó lúc ăn cơm ngồi sát vách, đại gia ồn ào liền lưu lại điện thoại. Nhưng hắn không nghĩ tới, An Thư hội chân tìm hắn. Hơn nữa hắn còn phát hiện có một cái tin nhắn ngắn, thế là mở ra nhìn, Lưu Tinh ca ca, không biết rõ có không có quấy rầy tới ngươi làm nhiệm vụ, tương lai chúng ta Giang thị có cái một điều triển lãm, hội có rất nhiều đại sư tác phẩm, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn. An Thư, một điều triển lãm. Tần Thiên nhất nhìn, có chút ngoài ý muốn, An Thư vậy mà chủ động hẹn hắn ra ngoài. A, tổ trưởng đang nhìn cái gì? Có phải hay không có nữ hài tử hẹn họ a? Lúc này, đại gia thấy Tần Thiên không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào điện thoại, đều nào. Nơi nào có, chính là rác rưởi lừa gạt tin nhắn, nói ta trúng thưởng, muốn đưa ta quả táo điện thoại, ngươi nói những này lừa đảo cũng sẽ không biến báo, trúng thưởng đều chỉ sẽ nói đưa quả táo. Thần Tiên không quá muốn trương dương, liền cười nói, ngươi tổ trưởng này ngươi liền không hiểu được, lừa đảo mánh khóe chính là như vậy, có đôi khi ngươi xem bọn hắn lừa gạt mánh khóe liền kia mấy chiêu, đặc biệt xuẩn, nhưng trên thực tế bọn hắn là vì đem người thông minh loại bỏ rơi, chính là muốn lừa gạt những cái kia dễ dàng mắc lừa người. Hà Thần Quang nghiêm trang giải thích, đưa quả táo không tốt sao? Quả táo quý a. Lý Nhị Nhu vẻ mặt mê mang nói, nhìn, lừa gạt chính là nhịn như loại này. Đại gia cười nói. Trong lúc nhất thời, trong túc xá bầu không khí phá lệ hòa hợp, hoan thanh tiếu ngữ liên tục không ngừng. Từ Thiên Long cười vỗ vỗ Lý Nhị Nhu bả bay, treo kẹo nói, Ngưu ca, ngươi tình này thánh, nhanh lại cho ta truyền thụ kinh nghiệm, quay đầu ta cũng tìm xinh đẹp muội tử. Lý Nhị Nhu chất phát gãi gãi đầu, nên miệng cười nói, ta nào hiểu cái gì kinh nghiệm, liền là thật tâm đối với người tốt thôi. Vương Diễm Binh ở một bên cũng đi theo treo trọng, nha, chân tâm đối với người tốt, kia ngươi năm đó thế nào đem Thúy Phân tóc cho điểm, cuối cùng còn để người ta đối ngươi khăng khăng một mực. Lý Nhị Nhu bị nói đến có chút xấu hổ, mặt đỏ dần, kia. Vậy cũng là chuyện đã qua, ta hiện tại cũng sẽ không như vậy lộ mãng rồi. Đại gia đang cười nói, Thần Thiên ngồi bên giường, cầm trong tay điện thoại, lại lặp lại nhìn mấy lần An Thư gửi tới tin nhắn, trên đó viết tương lai đi một điều triển lãm. Hắn nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, đến cùng muốn hay không đi đâu. Lúc này, Phi Công chú ý tới Thần Thiên dị dạng, lại gần hỏi, Thần Thiên, muốn cái gì đâu? Có phải hay không còn đang xoắn suýt An Thư sự tình? Thần Thiên ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười cười, đúng vậy à, ta đang suy nghĩ tương lai đến cùng có đi hay không một điều triển lãm. Hà Thần Quang nghe xong, cười vô vô Tần Thiên bay, cái này còn cần nghĩ. An Thư mọi tử đều chủ động hẹn ngươi, cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Tần Thiên thở dài, kỳ thật, nếu như không phải phi đao hệ thống, ta đối một điều căn bản không hứng thú. Từ Thiên Long ở một bên tiếp lời, ai, Tần Thiên, cái này chính là của ngươi không đúng. Người ta mọi tử hẹn ngươi, kia là coi trọng ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì không hứng thú liền không đi. A lại nói không chừng đi về sau, ngươi sẽ đối với một điều sinh ra hứng thú đâu. Lý Nhị Nhu cũng phụ hòa nói, chính là, Tần Thiên, ngươi liền đi đi, đừng để người ta muội tử chờ lâu. Tần Thiên do dự một chút, nói rằng, thật là, ta đối Mục Điêu Chân không hiểu rõ, đi cũng không biết nên làm gì. Phi công cười nói, cái này có cái gì, ngươi coi như là đi bồi An Thư muội tử giải sầu một chút, nhìn xem náo nhiệt. Hơn nữa, nói không chừng tại triển lãm bên trên, ngươi còn có thể phát hiện một điều mị lực đâu. Hà Thần Quang cũng khuyên nhủ, đúng a, Tần Thiên, ngươi liền chớ do dự. Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua có thể liền đáng tiếc. Tần Thiên nghe xong đại gia lời nói, trong lòng dần dần có chủ ý, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt a, vậy ta đi. Nói không chừng đi về sau, chân hội có không đồng dạng thu hoạch. Đại gia nghe xong, đều cười vui vẻ. Vương Diễm Minh trêu kẹo nói, cái này là được rồi đi, Tần Thiên, đến lúc đó cần phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đem An Thư muội tử cầm xuống. Tần Thiên tiếu lấy đáp lại, tới ngươi, đừng nói mỏ. Trong túc xá lại khôi phục hoàn thanh tiếu ngữ, tất cả mọi người chờ mong Tần Thiên tương lai cùng An Thư hẹn hò. Nói đến, Tần Thiên đối An Thư rất có hảo cảm, nàng là chân chính nhuyễn muội tử, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dáng dấp đẹp mắt, tính cách cũng tốt, còn biết hội họa. Chỉ là chính mình là quân nhân, hơn nữa đoán chừng sẽ ở quân đội chờ thật lâu, không biết rõ có nên hay không cùng quân đội lấy người bên ngoài kết giao quá nhiều. Hơn nữa hiện tại liền phải xuất ngoại, cũng không biết lúc nào thời điểm trở về, cái này nếu là cùng An Thư có cái gì phát triển, liền trực tiếp biến thành dị quốc luyến. Ách, người ta khả năng chỉ là bởi vì ta hội một điều, cho nên hẹn ta nhìn một điều triển lãm mà thôi, có thể hay không ta suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Thiên lắc đầu, vung đi dư thừa mới tưởng, sợ chính mình nghĩ quá nhiều, người ta bất quá nhiều nhìn ngươi một cái, đều nhanh nghĩ đến muốn sinh con. Đúng rồi, chúng ta còn có 3 ngày nghỉ kỳ sau đó mới xuất ngoại, muốn không ngày mai mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi à? Thuận tiện mua ít đồ mang đi ra ngoài, nghe nói ngoại quốc cơm nước chúng ta ăn không quen. Lúc này, phi công đề nghị. Tốt, tốt, tương lai tất cả mọi người tới trung tâm thành phố chơi một chút. Đại gia hưởng. Cái này tình cảm tốt, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài mua mấy chục bao cải bẹ dẫn đi. Lý Nhị Nhu nói. Lưu Tinh, tổ trưởng, ngươi thấy thế nào? Có chỗ nào muốn đi sao? Lập tức, phi công lại hỏi Tần Thiên, những người khác rất chờ mong mà nhìn xem hắn. Ta sao? Nhìn đến mọi người nhìn qua, Tần Thiên mặt người, có chút rối rắm. Tần Thiên Cương vừa còn đang nghĩ con nên hay không đi phó An Thư ước, lúc này nghe được đồng đội nói muốn tổ đội đi chơi, không khỏi có chút xoắn xuýt. Cùng An Thư đi xem một điêu dương. Vẫn là cùng bọn hắn đi trung tâm thành phố chơi. Trong lòng của hắn có tương đối, cho nên có chút do dự. Đi thôi, ta định đem An Thư cũng kêu lên. Thấy Tần Thiên không có lập tức bằng lòng, Hà Thần Quang cười nói, tựa hồ là cố ý chân, An Thư mội tử cũng muốn đến. Quá tốt rồi, ta giả ưa thích cô em gái này. Phi công lập tức vui vẻ nói. Làm can dỡ, người ưa thích có làm được cái gì, An Thư mội tử rõ ràng yêu thích chúng ta tổ trưởng. Từ Thiên Long dội hắn nước lạnh nói, kỳ thật An Thư thật sự không tệ, dung mạo xinh đẹp lại dịu dàng quan tâm, Tần Thiên, ngươi cũng đừng bỏ lỡ cơ hội. Vương Diễm Binh lúc này muốn nói lại thôi, nhìn ra được hắn cũng có chút ưa thích An Thư, chỉ là không dám cùng Tần Thiên đoạn, khả năng cũng cảm thấy mình đoạn không qua. Nghe đến mọi người đều nói như vậy, Tần Thiên chỉ có thể nhún nhún vai, đối Hà Thần Quang nói, vậy ngươi thử trước một chút, nhìn có thể hay không hẹn đến An Thư. Hắc hắc, Tần Thiên ngươi tiểu tử này, quả nhiên là trọng sắc khinh hữu a, nghe xong An Thư muội tử muốn tới liền muốn đi. Phi công lúc này cười trêu nói, Tần Thiên, ta không nhìn lầm. An Thư mội tử khẳng định thích ngươi, nàng nhìn ánh mắt của ngươi, ta nói cho ngươi, cùng lúc trước Thúy Phân nhìn ta mắt như thần. Lý Nhị Nhu cũng nói, chúng ta Nhu ca thật là tình thánh, nghe hắn không sai. Từ Thiên Long đáp lấy Lý Nhị Nhu bả vai cười nói. Vương Diễm Binh thì lộ ra có chút mất mát, nghe được Tần Thiên nói như vậy, hắn biết Tần Thiên xác thực đối An Thư có hảo cảm, vậy mình liền không có cơ hội. Bất quá hắn tiếp lấy miễn cưỡng vui cười, mở Lý Nhị Nhu trò đùa, chúng ta Nhu ca còn cần nói, lúc trước hắn đem Thúy Phân tóc cho điểm, người ta vẫn là khăng khăng một mực. Các ngươi chớ rêu cợt ta đây, chúng ta nói là tổ trưởng sự tình đâu. Lý Nhị Nhu bắt đầu ngại ngùng. Vậy ta hiện tại liền cho An Thư gửi nhắn tin. Hà Thần Quang cười nói, sau đó hắn đánh một cái tin nhắn ngắn, An Thư muội muội, tương lai có rảnh không? Chờ lấy, nhìn nàng một cái thế nào về. Tất cả mọi người vây tại một chỗ, chờ lấy An Thư hồi phục. Mà tại bên kia, An Thư cũng đang chờ hồi phục, nghe tới điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở, nàng lập tức cầm lên nhìn, bất quá xem xét có chút thất vọng, bởi vì đây không phải nàng muốn chờ tin nhắn. Là Thần Quang ca, hắn muốn tìm ta làm gì? An Thư lúc này cũng có chút xoắn xuýt, Tần Thiên còn không có về nàng. Nàng cũng không biết Hà Thần Quang tìm chính mình làm gì, cũng không tốt nói thẳng không rảnh. Nghĩ một lát, nàng vẫn là trả lời, ta tương lai muốn về trường học, Thần Quang ca có chuyện gì không? Trở về, trở về. Tại Hồng Cầu ký túc xá nhìn tới điện thoại di động sáng lên, đại gia liền vội có chút kích động lên, Tần Thiên cũng muốn biết An Thư thế nào về. Muốn về trường học. Hà Thần Quang ấn mở xem xét, đại gia không khỏi đều có chút thất vọng, đáng tiếc, An Thư mội tử không đến, kia Tần Thiên tương lai cũng không đi. Kia không có biện pháp, Tần Thiên, không phải huynh đệ không muốn giúp ngươi. Hà Thần Quang cười cười, sau đó hồi phục An Thư. Cũng không có việc gì, vốn là muốn hẹn ngươi cùng đi ra ngoài chơi. An Thư nàng muốn về trường học. Tần Thiên nhìn một chút điện thoại di động của mình tin nhắn, trong lòng nghĩ, kia nàng thế nào tương lai còn hẹn ta đi xem một điều triển lãm. Hắn tiếp lấy nhìn một chút tin nhắn thời gian, kia tin nhắn đã phát tới hơn nửa ngày, hắn đoán chừng có thể là An Thư hẹn hắn thời điểm còn không cần về trường học, là về sau mới thu được thông chi muốn về trường học. Thế là, hắn trả lời, đã An Thư ngươi tương lai không rảnh, vậy chúng ta hẹn lại lần sau a. Giọt tại bên kia, An Thư vừa nhìn thấy Hà Thần Quang tin nhắn, dự định hồi phục, lúc này đống nhiên lại nhảy ra ba cái tin nhắn ngắn, là Lưu Tinh ca ca. Nàng không khỏi vui mừng, đội vàng lớn mở, nhưng nhìn thấy nội dung nàng có chút ngây dại, minh minh là ta hẹn ngươi, thế nào ngược lại nói ta không rảnh. Về sau tưởng tượng nàng mới hiểu được, là bởi vì vừa rồi nàng hồi phục Hà Thần Quang tin nhắn, mà Tần Thiên Cương tốt cùng Hà Thần Quang cùng một chỗ. Có người nói làm lính phần lớn là gỗ, xem ra thật đúng là dạng này. Cái này khiến nàng có chút dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ hồi phục nói mình lại rảnh rỗi sao? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đỏ mặt trở về một đầu, Mục Điêu Dương là tại hạ buổi trưa, buổi chiều ta có rảnh, Lưu Tinh ca ca có rảnh không? Bên kia Tần Thiên điện thoại di động vang lên. Chương 1012, lễ gặp mặt chương 1012, lễ gặp mặt a. Tần Thiên ai tìm ngươi? Chẳng lẽ ngươi tương lai thật sự có sự tình a? Đám người nghe xong, lập tức bắt quái, đều muốn nhìn một chút là ai. Nhưng Tần Thiên biết đây cũng là An Thư hồi phục chính mình, liền có chút ngượng ngùng cho cái khác người nhìn, hắn vụng trộm cầm điện thoại di động lên xem xét, quả nhiên là An Thư, hẹn mình xế chiều đi nhìn Mục Điêu Dương. Nghĩ đến đối phương đã như thế chủ động, tăng thêm chính mình đối An Thư xác thực cũng có hảo cảm, thế là hắn cũng không tốt lại cự tuyệt, liền đối Hà Hứa Tiêu bọn người tìm cái cớ, là ta một cái thân thích, biết ta muốn xuất ngoại, muốn ta tương lai đi ăn một bữa cơm, ta tương lai liền không cùng các ngươi cùng đi, các ngươi đi thôi. Hóa ra là dạng này, vậy cũng không có biện pháp, chúng ta đi thôi, sau đó ta cũng có thể mang các ngươi đi xem một chút ông bà của ta, nhà ta lớn, ban đêm có thể đi ta nơi đó ở. Hà Hứa Tiêu nói rằng, nếu như ban đêm có rảnh, liền đến ngồi một chút đi. Tốt, đến lúc đó có rảnh ta liền đi. Thần Thiên đáp. Trong đêm, Tần Thiên đã hồi phục căn thư, đáp ứng tương lai cùng đi Mục Điêu Dương. Nhưng hắn lúc này lại đang phiền não, tương lai có tính không là một cái hẹn hò. Nếu như là hẹn hò, kia có cần hay không An Thư mang lễ gặp mặt. Thế là, hắn phản đang cảm giác nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi ra bên ngoài nhặt được một khối gỗ trở về, chuẩn bị trực tiếp điêu khắc một cái Mục Điêu đưa cho An Thư, xem như lễ gặp mặt. Điêu cái gì Mục Điêu tốt đâu? Tần Thiên cầm phi đao, cầm gỗ lâm vào suy nghĩ. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp điêu khắc An Thư ảnh hình người đưa cho đối phương, nhưng ngẫm lại dạng này giống như lại quá cấp tiến, hội hù đến đối phương. Dù sao hai người mới gặp mặt một lần, còn không tính hết sức quen thuộc, đưa đối phương ảnh hình người, cái này tương đương với biểu bạch. Tình cảm, tựa như là thật phiền toái một sự kiện Tần Thiên xoắn suýt một hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi lắc đầu, đây chỉ là bắt đầu, liền để hắn cảm giác so đối phó mèo già tiểu đội còn hao tổn tâm trí. Cả đêm trằn trọc. Sáng sớm hôm sau, Hà Hứa Tiêu bọn người sáng sớm liền tinh thần phấn chấn rời giường, đội vàng chạy tới Giang thị trung tâm. Lúc này, Tần Thiên vẫn chuyên chú cầm khối gỗ. Tối hôm qua cùng buổi sáng, hắn đã tạo hình ra mấy món mục điêu, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái có thể khiến cho hắn hài lòng, thích hợp xem như lễ vật tặng người. Tới gần giữa trưa, Lưu Tinh ca ca, ta đã theo trường học trở về, ngươi hiện nay có rảnh không? Muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm trưa? An Nhiên lại phát tới tin nhắn. Kỳ thật nàng hôm nay căn bản không có đi trường học, cả buổi trưa đều đang xoắn xuýt phải chăng muốn cho Tần Thiên gửi tin tức, thẳng đến tới gần giữa trưa mới lấy dũng khí phát ra đầu thứ nhất. Tần Thiên nhìn thấy tin nhắn, không khỏi khẽ nhíu mày, chính mình điêu khắc một điêu còn chưa nhường hắn hài lòng. Bất quá, đã An Nhiên phát tới tin tức, hắn cũng không thể không hồi phục, liền trả lời, ta đang chuẩn bị ngồi xe đi vào thành phố, khả năng không đổi kịp cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Không có việc gì, ta không nói bụng, tại một điêu triển lãm trung tâm phụ cận tứ diệp thảo tây 20 phòng ăn chờ ngươi, có được hay không? An Nhiên rất mau trở lại phục. Kia, yeah. Tốt a. Tần Thiên không cách nào lại cự tuyệt, chỉ có thể mau chóng tiến đến. Xuất phát lúc, hắn không chỉ có mang theo tối hôm qua cùng buổi sáng điêu khắc 5 kiện mục điêu, còn ngoài định mức mang theo một khối gỗ, dự định trên xe tiếp tục điêu khắc. Hắn thực sự không biết rõ đưa An Nhiên cái gì, dứt khoát đem tất cả mục điêu đều đưa cho nàng. Trên xe, Tần Thiên điêu khắc ra một cái mục như ý, so sánh cái khác 5 kiện, cái này mục như ý đơn giản rất nhiều, lại là hắn đầy nhất ý một cái. Điêu khắc lúc, chân khí của hắn dung nhập trong đó, giờ phút này mục như ý ôn nhuận như ngọc, mơ hồ lộ ra sáng bóng trong suốt, nhìn qua cực kỳ chân quý. Tăng thêm món này mục như ý, hết thảy 6 cái. Đến thị lý mục điêu triển lãm trung tâm sau, Tần Thiên tại phụ cận tìm tới An Nhiên nói tới tứ diệp thảo nhà hàng tây. Phòng ăn không lớn, nhưng trang trí đến có chút lịch sự tao nhã. Lúc này trong nhà ăn làm ăn khá khẩm, liếc nhìn lại, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Lấy Tần Thiên cảm giác bén nhạy, không cần hỏi thăm, liếc nhìn một vòng, liền phát hiện An Nhiên vị trí. Kia là một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Hôm nay An Nhiên mặc vào một bộ thuần trắng váy liền áo, tựa như thời đại thiếu niên trong lòng ước mơ nữ thần. Nàng giờ phút này đang nâng cằm lên, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua ngoài cửa sổ, lại mang theo vài phần chờ mong. Tóc dài đen nhánh như là thác nước chút xuống, nổi bật lên nàng trắng non cái cổ như thiên nga cái cổ giống như ưu nhã cao quý. Trên mặt nàng chỉ bôi một tầng nhàn nhạt màu hồng son môi, không có dư thừa chẳng dùng, lộ ra sạch sẽ trong suốt, mọi thứ đều là thanh xuân tốt đẹp nhất bộ dáng. Thật đẹp. Tần Thiên đứng bình tĩnh ở phía xa nhìn chăm chú, cảm giác tim đập của mình vào lúc này đột nhiên gia tốc, cái này có lẽ chính là động tâm cảm giác. Nhưng vào lúc này, một cái thân mặc hàng hiệu nam nhân, mang theo nụ cười rối trá, đi đến An Nhiên trước mặt. "Tiểu thư, một người sao? Ta là áo nạp một nghệ công ty giám đốc Chu Thủ Đức, rất hân hạnh được biết người, có thể ngồi xuống trò chuyện hai câu sao?" Nam nhân đưa lên một tấm danh thiếp nói rằng, "Thật không tiện, ta không biết người." An Nhiên nhìn thoáng qua danh thiếp, cự tuyệt nói, "Ta đang chờ bằng hữu của ta, ngươi vẫn là đi khác chỗ ngồi à?" "Không sao cả, hiện tại chúng ta chính thức nhận thức một chút. Ta nhìn ngươi cầm tuyên truyền đơn, là tới tham gia một điều triển lãm sao? Công ty của chúng ta cũng tham gia triển lãm, nếu như ngươi có yêu mến một điều, ta có thể đưa ngươi một cái." Cái này Chu Thụ Đức hiển nhiên là đến bắt chuyện, lại mặt dạn mày dày phối hợp ngồi xuống. Hắn tự nhận là tướng mạo đúng vậy, lại là một nghệ công ty giám đốc, đối đồng dạng nữ nhân hẳn là rất có lực hấp dẫn, bởi vậy lộ ra có chút tự tin. "Thật không tiện, xin ngươi tới khác chỗ ngồi đi, ta đang chờ người." Nhưng mà, An Nhiên như cũ kiên trì nói: "Tiểu thư, làm gì tránh xa người ngàn dặm? Ta nhìn ngươi có lẽ còn là học sinh, hơn nữa nhìn ngươi cầm hoa bản, có lẽ còn là học nghệ thuật học sinh, về sau tìm việc làm cũng không dễ dàng, nhiều nhận biết một cái thượng lưu xã hội người, đối ngươi Chu Thụ Đức có chút không cam lòng, còn đang dây dưa không ngớt." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện chính mình cả người bị người xách lên, treo giữa không trung, sau đó trực tiếp ném tới một bên. "Thật không tiện, ta đến chậm." Người tới tự nhiên là Tần Thiên, nhìn thấy Chu Thụ Đức còn đang dây dưa không ngớt, hắn không đi không được qua tới ra tay. "Lưu Tinh ca ca." Nhìn thấy Tần Thiên đến, An Nhiên lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, cùng vừa rồi bộ dáng tưởng như hai người. "Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Kia Chu Thụ Đức bị ném qua một bên, mặt mũi mất hết, đứng lên liền phải tìm Tần Thiên tính sổ sách. Căn cứ trị an quản lý sự phạt pháp quay rối cùng đùa giỡn phụ nữ, có thể cho 5 ngày trở lên 10 ngày trở xuống tạm giữ. Nếu ngươi không đi, chúng ta liền báo động." Tần Thiên lạnh nhạt nói, dù sao nơi này là nơi công cộng, hắn không muốn theo liền đánh. Hơn nữa với hắn mà nói, cái này Chu Thụ Đức căn bản không đáng hắn ra tay, phải biết hắn bình thường đối phó đều là phần tử khủng bố, linh đánh thuê loại hình. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Chu Thụ Đức thân thể bị tiểu sắt móc sạch, thậm chí hắn một cái ngón tay liền có thể trực tiếp xử lý. "Tốt, ngươi có gan." Kia Chu Thụ Đức vốn còn muốn thật tốt giáo huấn một chút Tần Thiên, nghe nói như thế, hắn hung hăng trừng Tần Thiên nhất mắt, do dự một chút vẫn là rời đi. Hắn cũng biết mình hiện tại không chiếm lý, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Tần Thiên không phải dễ chơi, động thủ chỉ sợ chính mình chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. "Đưa cho ngươi." Tần Thiên hoàn toàn không có đem Chu Thụ Đức coi ra gì, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái, chờ đối phương sau khi đi, hắn chỉ là đem một cái túi mộc điêu đều đưa cho An Nhiên nói rằng: "Ta cũng không biết ngươi thích gì, cho nên liền tùy tiện điêu một chút, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ." Hắn bản ý là chính mình thực sự không biết rõ đưa cái gì, nhưng An Nhiên mở túi ra xem xét, lập tức ngây mẩn cả người. "Cái này quá quý giá." Lập tức, nàng không khỏi mở miệng nói ra: "Ách, không phải liền là một chút mộc điêu, có cái gì quý giá không quý giá, có thể đáng bao nhiêu tiền?" Nghe vậy, Tần Thiên nhất thời gian không có kịp phản ứng, cảm giác có chút ngạc nhiên. Những này mộc điêu, hắn thấy không có gì, bất quá là hắn thực sự không biết rõ đưa cái gì cho An Nhiên mới được, cũng liền hao phí tối hôm qua cùng buổi sáng thời gian điêu khắc đi ra mà thôi. Nhưng ở An Nhiên xem ra liền không giống như vậy. Những này mộc điêu mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Thậm chí phẩm chất so trước đây bán đấu giá kia 3 kiện còn muốn thượng đẳng rất nhiều, nói cách khác mỗi một kiện đều giá trị gần 20 vạn. Dựa theo trước đây giá cả, cái này 6 cái mộc điêu chỉ sợ ít ra đều giá trị 100 vạn trở lên. Hiện tại vậy mà thoáng cái toàn đưa cho nàng, nàng lập tức có chút không biết làm sao. Hơn 100 vạn lễ gặp mặt, sao có thể không quý giá? Đoán chừng chính là vừa rồi cái kia tự xưng là nào đó công ty giám đốc Chu Thụ Đức, hắn một năm thu nhập nói không chừng cũng chưa tới 100 vạn đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao, Tần Thiên dễ dàng liền đem quý giá như vậy một điều tặng người. "Lưu Tinh ca ca, ngươi cũng không biết ngươi bây giờ một điều có nhiều đáng tiền đâu. Lần trước bán đấu giá kia 3 kiện về sau, thật nhiều người đều đang hỏi thăm, ta đoán chừng ngươi một điều hiện tại giá thị trường ít ra 20 vạn một cái, hơn nữa còn cùng không đủ cầu." An Nhiên cho Tần Thiên giải thích nói. "20 vạn một cái." Tần Thiên nghe xong, chính mình cũng có chút ngộng, không nghĩ tới chính mình một điều có thể như thế đáng tiền. "Cho nên những này một điều ta không thể nhận." An Nhiên cười nói, "Chân qua quý giá, đem ta đi bán đều không đáng nhiều tiền như vậy đâu." "Không, ta đưa ra ngoài đồ vật chưa từng có thu hồi lại đạo lý." Tần Thiên lại lắc đầu, mỉm cười nói, "Hơn nữa ta tin tưởng, ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi là sẽ không cầm lấy đi bán." "Đã không phải cầm lấy đi bán, chỉ bao nhiêu tiền lại có quan hệ gì đâu. Đây chỉ là ta một chút tâm ý mà thôi. Ta đương nhiên không nỡ bán, nhưng là cái này An Nhiên vẫn cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, mặc dù không phải cầm lấy đi bán, nhưng dù sao giá trị hơn 100 vạn a thu cất đi, ta cho thần quang bọn hắn cũng đều đưa qua một điều." Tần Thiên mỉm cười nói, "Đến, đừng nói những thứ này, chúng ta ăn cơm trước đi, ta đều đói chết." "Vậy cảm ơn Lưu Tình ca ca." An Nhiên cũng không phải loại kia dối trá cùng giả mồm nữ sinh, sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đem một điều thu vào, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Kế tiếp hai người cơm chưa ăn đến đơn giản, nhưng bầu không khí lại hết sức vui sướng. Lẫn nhau cũng biết đến càng nhiều một chút. "Kia ngươi có phải hay không nhiều năm đều không gặp được cha mẹ ngươi a?" An Nhiên biết Tần Thiên phụ mẫu không ở bên người, không khỏi có chút mâu tính tràn lan, nữ nhân đều là cảm tính động vật, nàng cảm thấy Tần Thiên nhất người hội rất cô đơn, liền sẽ tự nhiên suy nghĩ nhiều cho hắn một chút quan tâm. "Những năm này, ta đều quen thuộc." Tần Thiên tiếu cười nói. "Kia Lưu Tinh ca ca ngươi bình thường một người thời điểm đều ưa thích làm được gì đây?" An Nhiên lại hỏi. "Ta bình thường chính là huấn luyện, sau đó điêu một chút mộc điêu gì gì đó, ngươi đây, ngươi ưa thích làm cái gì?" Tần Thiên hỏi. "Ta thích đọc sách cùng vẽ tranh, còn có đánh đàn dương cầm." An Nhiên nói rằng, sau đó lại bồi thêm một câu, "Kỳ thật ta đối mộc điêu cũng rất có hứng thú, chỉ là vẫn luôn điêu không tốt. Có rảnh ta dạy cho ngươi." Tần Thiên tiểu nói, "Ngươi còn biết gảy dương cầm? Từ nhỏ đã học được." An Nhiên nói rằng, "Nhất định đánh rất khá nghe." Tần Thiên tiểu nói, "Có rảnh ta đánh cho ngươi nghe một chút." An Nhiên lại huyền chuyển cười nói, dường như ở phương diện này nàng có phần có tự tin. Mà cùng nhau so với một lần trước hai người phiếm vài câu liền an tĩnh lại xấu hổ cảnh tượng, hiện tại tối thiểu xem như có qua có lại, bầu không khí tốt hơn nhiều. Cơm nước xong xuôi, hai người liền bắt đầu đi tham quan một điều triển lãm. Nói thật, Tần Thiên mặc dù bây giờ một cái một điều đã giá trị hơn 20 vạn, nhưng trên thực tế hắn đối một điều hiểu rõ cũng không nhiều, trên đường đi đều là An Nhiên tại giới thiệu với hắn. Một điều là pho tượng một loại, Tại quốc gia chúng ta thường thường được xưng là dân gian công nghệ. Mục điêu có thể chia làm lập thể chạm nổi, chạm khắc gỗ, phù điêu tam đại loại. Đồng dạng tuyển dụng tính chất tinh mịn cứng cỏi, không dễ biến hình loại cây, như gỗ trinh nam, tử đàn, chương mục, bách mục, ngân hạnh, trở hương, gỗ lim, long nhãn trở. Áp dụng tự nhiên hình thái dễ cây điêu khắc tác phẩm nghệ thuật thì làm dễ cây điêu khắc. Mục điêu có chạm nổi, phù điêu, lũ điêu hoặc mấy loại kỹ pháp cùng sử dụng. Có còn bôi sắc thi màu, dùng để bảo vệ chất gỗ tốt đẹp hóa. Mục điêu lưu phái bình thường đều là lấy địa vực đến phân chia, nổi tiếng nhất chính là Tuyển Châu mục điêu, Đông Dương mục điêu, Nhạc Thành gỗ Hoàng Dương điêu, Quảng Đông Triều Châu Kim Sơn mục điêu, Phúc Kiến Long Nhãn mục điêu, cái này ngũ đại lưu phái được xưng là Thiên Triều ngũ đại mục điêu. Các loại mục điêu loại hình, phong cách, còn có mục điêu đại sư chờ một chút. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, những này tự nhiên đều không quan trọng, nam sinh bồi nữ sinh, đi nơi nào kỳ thật xưa nay đều không phải là trọng điểm, trọng yếu là bồi ai mà thôi. Lưu Tinh ca ca, ngươi mục điêu là không giống bình thường, ngươi không thuộc về bất kỳ một cái nào lưu phái. Hơn nữa ngươi mục điêu chỉ là dùng bình thường gỗ điêu khắc đi ra, thậm chí đều không cần cao cấp, nhưng lại tự nhiên có một loại đặc thù hàm ý. Nói lên mục điêu, An Nhiên đối Tần Thiên sùng bái nói, nàng càng là hiểu rõ mục điêu, thì càng biết Tần Thiên lợi hại. Một khối bình thường gỗ, lại có thể điêu khắc ra tinh phẩm, không lên sắc, lại tự nhiên bồi chân như ngọc, hơn nữa lại còn là dùng một cây đao điêu khắc đi ra, quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta chính là tùy tiện điêu khắc. Tần Thiên có chút ngượng ngùng nói rằng, hắn thật đúng là không có quá mức dụng tâm đi điêu khắc. Sở dĩ hắn mục điêu không giống bình thường, ngoại trừ là chỉ dùng một cây đao đến điêu khắc, hẳn là cũng bởi vì hắn dùng chân khí ôn nhuận qua, tự nhiên đã vượt ra phàm phẩm. Hai người một bên trò chuyện vừa đi, tình cảm càng ngày càng đậm, vui vẻ hòa thuận, Tần Thiên tâm tình cũng dần dần khai lãng. Bất quá kế tiếp, tại đi qua một cái khu triển lãm thời điểm, lại đã xảy ra chuyện tình không vui. Tiên sinh, thật không tiện, ngài trong túi mục điêu chúng ta hoài nghi là chúng ta triển lãm hàng mẫu, xin hỏi ngài có hay không biên lai? Một cái triển lãm nhân viên đi tới, đối Tần Thiên nói rằng, ý của ngươi là nói ta trộm đồ? Cái này cái triển lãm nhân viên rất có lễ phép, nhưng lại nhường Tần Thiên không khỏi nhướng mày. Chương 1013, biên lai chương 1013, biên lai bởi vì nhưng vào lúc này, hắn thấy được trước đây tại phòng ăn gặp qua cái kia Chu Thụ Đức, lúc này đang mang theo nụ cười nghiền ngẫm tại cách đó không xa nhìn xem chính mình. Rất rõ ràng, lần này là người này đang làm trò quỷ. Tần Thiên bởi vì lúc đi ra tương đối vội vàng, cho nên tùy tiện cầm một cái túi nhựa liền đem một điêu chứa vào cho An Nhiên. Mà sáu cái một điêu dù sao tương đối trọng, hắn cũng không thể để An Nhiên một mực cầm, tự nhiên đều là hắn cầm trên tay, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại bị cản lại. Khi nhìn đến kia Chu Thụ Đức thời điểm, là hắn biết vấn đề này cùng người này thoát không được quan hệ. Ý của ngươi là nói ta trộm đồ? Thật sự là hết sức xin lỗi, chỉ là chúng ta muốn nhìn một chút tiên sinh hóa đơn hoặc là biên lai mà thôi. Kia cái triển lãm nhân viên rất thành khẩn nói rằng, ta không có biên lai cùng hóa đơn. Tần Thiên cao mày nói rằng, hắn biết cái này triển lãm nhân viên cũng là nghe Chu Thụ Đức lời nói làm việc, cho nên hắn cũng không có đối một cái nhân viên phục vụ nổi giận. Vậy cái này kia cái triển lãm nhân viên nhìn thoáng qua cách đó không xa Chu Thụ Đức, lúc này có vẻ hơi khó xử. Không có hóa đơn lại không có biên lai, đây không phải là trộm là cái gì? Coi như không phải tại chúng ta nơi này trộm, đó cũng là tại địa phương khác trộm. Ngay lúc này, kia Chu Thụ Đức mang theo nụ cười nghiền ngẫm đi tới, hài hước đối Tần Thiên nói rằng, không phải, các ngươi hiểu lầm, đây là Lưu Tinh chính mình tự tay điêu khắc. An Nhiên cũng chú ý tới Chu Thụ Đức, không khỏi có chút hốt hoảng giải thích, chính mình điêu khắc, có chứng cứ gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng là tới tham gia triển lãm? Các ngươi dương vị ở nơi nào? Chu Thụ Đức hài hước hỏi. Hắn hiển nhiên là đang trả thù, vừa rồi tiểu tử này cũng dám đem chính mình ném xuống đất, khẩu khí này hắn có thể nuốt không trôi. Ta không phải đến triển lãm, đây là hắn đưa cho ta. An Nhiên vội vàng giải thích, đồng thời đem mục điêu lấy ra nói rằng, ngươi có thể nhìn xem, Lưu Tinh mục điêu phong cách đặc biệt, cùng các ngươi dương vị bên trên mục điêu hoàn toàn không giống, không thể nào là trộm các ngươi. Chu Thụ Đức vừa nhìn thấy An Nhiên lấy ra mục điêu, không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn mặc dù là một nghệ công ty giám đốc, cũng không phải là điêu khắc đại sư, nhưng đối một nghệ điêu khắc vẫn là có nhất định tạo nghệ. Hắn xem xét cái này mục điêu, liền biết đây không phải phàm phẩm. Cái này trôi chạy đường cong, liền thành một khối điêu khắc, còn có loại kia đặc biệt thần vận, đều là khó gặp tác phẩm xuất sắc. Hắn biết có thể điêu khắc ra dạng này một điêu người, khẳng định là bất phàm một điêu đại sư, làm sao có thể là trước mắt cái này liền 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Dạng này một điêu mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, khẳng định là cái nào đó đại sư tác phẩm, ngươi nói là hắn điêu khắc đi ra. Ngươi hỏi một chút có người tin sao? Tiểu thư, ta nhìn ngươi cũng là bị hắn lừa, tiểu tử này thật là tiền trộm, ngươi vẫn là không cần cùng hắn đi được quá gần tương đối tốt. Lập tức hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, lần này thật là chó ngáp phải rồi, tiểu tử này khẳng định là trộm được. Coi như không phải tại hắn cái này dương vị trộm, cũng là tại khác dương vị trộm. Lúc này, bởi vì nơi này cãi lộn, cũng đưa tới không ít người vây xem, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đều là bị Tần Thiên một điêu kinh diễm. Hội tới tham gia một điêu triển lãm, phần lớn đều là đối một điêu có nhất định nhận biết, bọn hắn nhìn ra được có thể điêu khắc ra dạng này một điêu người, nhất định là tại một điêu một đạo bên trên có rất sâu tạo nghệ. Cái này mấy món một điêu thật đẹp, tốt thủ pháp cao siêu, ngươi nhìn cái này đường cong, đao công này, ta đi hơn phân nửa cái triển lãm quán, đều không nhìn thấy có thể so được. Đặc biệt là kia một đạo hàm ý, thực sự quá đặc biệt, quá hấp dẫn người, ta dường như có thể từ đó cảm nhận được tượng tâm huyết của người ta. Đúng vậy, ta bằng lòng ra 10 vạn khối mua một cái. 10 vạn? Ta ra 20 vạn một cái, hơn nữa ta toàn bộ đều muốn. Người xung quanh bị hấp dẫn tới sau, đều là không khỏi bị những này một điêu hấp dẫn, đồng thời phát ra cảm thán. Chư vị, những này mục điêu không phải dùng tới đấu giá. Là như vậy, ta cảm giác đây cũng là chúng ta lần này triển lãm hội mất trộm tác phẩm, nhưng cái này một vị tiên sinh nói là hắn điêu khắc đi ra một điêu, cho nên ta muốn mời mọi người đều đến phân biệt một chút. Chu Thụ Đức lúc này đối đám người mở lời nói rằng, hắn khiến cái này người tới cũng không phải tán thưởng những này một điêu. Đây cũng là cái nào đó một điêu đại sư tác phẩm a. Đúng vậy, không có tại một điêu một đạo bên trên chìm đắm mấy chục năm, là không thể nào điêu khắc ra làm như vậy thành phẩm. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, cái này sao có thể ta nhìn những này một điêu khắc tự nhiên mà thành, rất có Trương Trường Minh đại sư phong cách, tốt như hôm nay Trương Trường Minh đại sư cũng tới, hẳn không có sai, có phải hay không là như thế nói đến, cái này thật sự chính là người trẻ tuổi này trộn. Cái này chưa chắc đã nói được, người tuổi trẻ bây giờ, vì theo đuổi con gái có cái gì không làm được. Đám người lúc này không khỏi nghị luận ầm ĩ, trên cơ bản không có người tin tưởng, những này như thế kinh diễm một điêu, sẽ là tần tiên nhất không đủ 20 tuổi thiếu niên điêu khắc đi ra. Một điêu một đạo, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng không có hàng ngàn hàng vạn cấp bậc luyện tập, căn bản không có khả năng khắc họa ra tốt một điêu. Đạt được bốn phía lên tiếng ủng hộ, Chu Thụ Đức lộ ra càng đắc ý hơn, nhìn xem Tần Thiên hài hước nói rằng, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thừa nhận ngươi là ở nơi nào chụp a, nếu không chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Không phải An Nhiên lúc này đều gấp đến độ có chút nhớ nhung khóc, không ngừng mà muốn cho Tần Thiên giải thích. Mà Tần Thiên thì là ngăn trở nàng nói tiếp, hắn biết cái này Chu Thụ Đức rõ ràng là mong muốn vu hãm chính mình. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Chu Thụ Đức nói rằng, nếu như ta có thể chứng minh, những này một điều là ta điều khắc đi ra, ngươi muốn thế nào? Ha ha, hiện tại ngươi còn dám nói là ngươi điều khắc đi ra. Chu Thụ Đức không khỏi là cười to. Hiện tại mọi người đều cảm thấy đây nhất định là cái nào đó một điêu đại sư tác phẩm, thậm chí còn có người nhận ra đây là Trương Trường Minh đại sư tác phẩm, đối phương lại còn muốn giả biện. Là ta tự tay chỗ điêu khắc, ta vì cái gì không dám thừa nhận. Tần Thiên lạnh nhạt nói, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta chứng minh đây là chính ta điêu khắc, ngươi lại như thế nào? Ha ha, nếu như đây quả thật là ngươi điêu khắc đi ra, như vậy thì giải thích rõ ta có mắt không biết Thái Sơn, ta cũng không mặt ở lại chỗ này nữa, chúng ta áo nạp một nghệ công ty hội rời khỏi lần này một điêu triển lãm hội. Nhưng nếu như không phải ngươi điêu khắc đi ra, vậy ngươi liền đợi đến ngồi tù à? Những này một điêu mỗi một kiện giá trị đều đạt trăm vạn, an cấp kim ngạch đạt tới mấy trăm vạn, đây chính là đại án. Chu Thụ Đức cười lạnh nhìn xem Tần Thiên nói rằng, lần này hắn muốn đem đối phương chơi chết, cho nên cố ý đem một điêu giá trị nói đến cao một chút. Đây là chính ngươi nói, chờ một chút ta sẽ để cho công ty của các ngươi mất đi lần này triển lãm tư cách. Tần Thiên lạnh lùng nói, hiện tại ta liền có thể chứng minh. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Chu Thụ Đức lại rêu rêu nói, hiện trường điêu khắc. Tần Thiên tử tốn nói, muốn chứng minh những này một điêu là chính mình điêu khắc, trực tiếp nhất phương pháp chính là mình hiện trường điêu khắc một lần. Tần Thiên biết mình điêu khắc tốc độ rất nhanh, cho nên cũng không kém kia một chút thời gian, chủ yếu nhất là trải qua hôm nay cùng An Nhiên ở chung, trong lòng của hắn có một chút ý nghĩ. Giờ phút này, hắn dự định điêu khắc một cái tác phẩm đưa cho An Nhiên, đó chính là hắn trong lòng An Nhiên. Nói xong Tần Thiên trực tiếp đi đến bên cạnh quầy hàng bên trên, sau đó cầm lên một khối có chừng bóng rổ lớn nhỏ gỗ hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Ta muốn. Đây chính là bình thường phế liệu, ngươi muốn 200 khối cầm đi đi. Ta chỗ này còn có một số mộc điêu công cụ, ngươi nhìn có gì cần. Cái kia chủ quán cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, chính là vừa cười vừa nói. Hắn kỳ thật cũng không tin những đại sư này cấp một điêu hội thật sự là Tần Thiên điêu khắc đi ra, chỉ là ôm xem kịch vui tâm lý. Không cần. Tần Thiên ném ra 200 khối, liền đem một điêu cầm trở về. Hiện trường điêu khắc. Ngươi nói ngươi muốn ở chỗ này điêu khắc. Ngươi muốn điêu khắc tới khi nào? Vẫn là ngươi dự định kéo dài thời gian. Nghe vậy, Chu Thụ Đức cảm thấy hết sức buồn cười. Một cái tốt tác phẩm thường thường đều cần hao phí thời gian dài khả năng rèn luyện đi ra, hơn nữa cần tương đối an tĩnh hoàn cảnh, nhiều người ở đây miệt tạp, rõ ràng không phải một cái tốt điêu khắc hoàn cảnh. Chỉ bằng điểm này, càng có thể nói rõ tiểu tử này đối mục điêu nhất khiếu bất thông. Ngay sau đó, đám người thấy Tần Thiên không cần bất kỳ chuyên nghiệp mục điêu công cụ, vẹn vẹn móc ra một thanh lớn chừng bàn tay tiểu đao lúc, không khỏi đều âm thầm lắc đầu. Ha ha ha, ngươi liền dùng cây đao này đến điêu khắc. Chu Thụ Đức cười đến ngửa tới ngửa lui, kém chút lăn đến trên mặt đất. Tùy tiện cầm khối phế liệu, dùng đem tiểu đao, còn ở lại chỗ này a ồn ào địa phương, có thể điêu ra thành tựu gì? Có gì không thể? Tần Thiên nhàn nhạt đáp lại. Ngươi xác định ngươi không phải hầu tử phái tới Khôi Hải? Chu Thụ Đức lòng tràn đầy bị khuất, cái này hoàng bao tiểu tử dựa vào cái gì có thể đuổi tới xinh đẹp như vậy nữ sinh, còn tự tuyệt cùng hắn ưu tú như vậy một nghệ công ty giám đốc tiếp xúc, hẳn là cô nương kia ánh mắt không tốt. Tiểu tử này đối một điều nhất khiếu bất thông, xem ra thật sự là trộm. Một cây đao liền muốn điêu ra hảo tác phẩm, thật sự là vụng về biểu diễn, nhìn xem đều có thể thương. Vẫn là trực tiếp báo động a, đừng lãng phí thời gian. Bốn phía người đứng xem cũng đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tần Thiên biểu hiện quá bất hợp lý. Nhưng mà vào thời khắc này, Tần Thiên thay đổi, hắn đem gỗ đặt lên bàn, cầm trong tay phi đao. Khí chất trong nháy mắt biến linh hoạt kỳ ảo, dường như hóa thành đao mang, sắc bén bức người, trên thân dường như dâng lên một cỗ đặc thù khí tức, nhường nguyên náo đám người lập tức an tĩnh lại. Ngay cả còn muốn nói móc Tần Thiên Chu Thụ Đức, lúc này cũng như nghẹn ở cổ họng, nói không ra lời. Một bên An Nhiên ngây dại, kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt, chỉ cảm thấy tất cả ánh mắt cùng tinh thần đều bị hấp dẫn tới. Thế giới dường như chỉ còn lại đạo thân ảnh kia, bốn chu an tĩnh đến như là tuyết dạng. Tần Thiên động thủ, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng bung lên, phi đao dường như rót vào ma pháp, lại như vô số lóe sáng hồ điệp, tại trên gỗ nhanh chóng bay múa. Theo đao quang lấp lóe, nguyên bản cần dùng lưỡi búa chặt cây khả năng tách ra gỗ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, giống cả rốt giống như tầng tầng lộ ra, càng thêm lộ ra mới mẻ. Lúc này Tần Thiên toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó, có thể rõ ràng cảm giác gỗ mỗi một đạo hoa văn bay lượn đao quang như ngay bên cạnh hải phòng thổi phá tại trên tảng đá, là tự nhiên nhất điêu khắc phương thức, là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Hắn mỗi một đao đều tinh chuẩn vô cùng, phi đao khi thì nhanh chóng vung lên, khi thì chậm chạp điểm sở, cả người cùng đao gỗ bốn phía gió, toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Chân khí trong cơ thể hắn đang phi đao bên trong chảy xuôi, thông qua từng đao làm dịu khô cả gỗ, khiến cho thu hoạch được tân sinh, tản mát ra đặc biệt hàm ý cùng quang trạch. Theo thời gian trôi qua, gỗ hình dáng dần dần hiện hiện, kia tựa hồ là cả người tư thức tha nữ tử. Người xung quanh dần dần đi theo tần thiên đao quang, tiến vào ý niệm của hắn, truy tìm trong lòng của hắn nữ tử kia. Mà tần thiên thì dùng trong tay phi đao, đi theo trong đầu người trước mắt An Nhiên, cùng lần đầu gặp mặt lúc dáng dấp của nàng, kia một đầu như thác nước tóc đen, kia tươi mát như lục hà đủ cười, kia sở sở lóe sáng đôi mắt, kia rung động lòng người dịu dàng. Thời gian dần qua, mục tiêu bên trên hình người càng ngày càng rõ ràng. Là nàng, là cái cô nương kia. Có người nhận ra được, tần thiên điêu khắc chính là cùng hắn cùng đi thiếu nữ. Quá giống, quá đẹp, quá có thần vận, đám người cảm thán. Chân dùng một cây tiểu đao liền điêu ra như thế xa hoa lộng lẫy tuyệt thế tác phẩm, hắn là làm sao làm được? Quá thần kỳ, quả thực là kỳ tích, là thần thoại. Những cái kia từng hoài nghi đã cười nhạo tần thiên người, lúc này xấu hổ không chịu nổi. Đây mới thật sự là một điêu đại sư. Có người kích động đến rút chính mình hai cái bật hai, ta vừa rồi thật sự là mắt bị mù, vậy mà vu hãm đại sư. An Nhiên sớm đã xấu hổ đỏ mặt, nội tâm lại ngọt ngào vô cùng. Chu Thụ Đức sắc mặt như cho tàn, cực kỳ khó coi, thậm chí mơ hồ có chút tuyệt vọng. Hắn cũng là một điêu người trong nghề, như thế nào không biết trước mắt tần thiên điêu khắc tòa này một điêu giá trị. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tần thiên không ngờ là thật sự một điêu đại sư, hơn nữa chân dùng một cây tiểu đao, một khối phế liệu, tại trước mắt bao người điêu ra tuyệt thế chi tác. Đây là tuyệt thế đại sư. Rốt cục, tần thiên hoàn thành điêu khắc, vừa rồi hắn cảm giác vạn vật câu tịch, thế gian chỉ còn chính mình một người, giờ phút này lại lần nữa trở lại hiện thực. Tác phẩm của hắn hoàn thành. Trong tay hắn phi đao hướng về phía trước hất lên, vừa vặn rơi vào áo nạp một nghệ công ty treo tại dương vị trên biển hiệu. Bành! Chiêu bài ứng thanh mà rơi, rơi nát bấy. Tần Thiên hoàn thành tác phẩm, cũng đã chứng minh chính mình. Dựa theo hắn cùng Chu Thụ Đức ước định, hắn trực tiếp phá hủy áo nạp một nghệ công ty chiêu bài. Tốt! Bốn phía tiếng vỗ tay như sấm động, là Tần Thiên hoàn thành cái này có thể xưng tác phẩm hoàn mỹ mà vỗ tay. Trước mắt cái này tác phẩm, phản phất có sinh mệnh, mỗi một đầu đường cong đều tràn ngập sinh mệnh lực, linh động, dịu dàng, tinh thần phấn chấn, còn có kia đặc biệt hàm ý, quên quẩn lấy cả tòa mục điêu. Cái này chỉ dùng một cây tiểu đao, một khối phế liệu điêu ra tác phẩm, có thể đạt tới như thế độ cao, chân chính chinh phục đám người. Đốt. Lúc này Tần Thiên chú ý chính là trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, thông qua thần bí một điêu tự học trở thành một điêu tông sư, thanh danh đại chấn, đặt lại đưa tặng hợp kim phi đao 10 chuôi, phá giáp phi đao 2 thanh, ẩn hình phi đao 2 thanh. Chú, bởi vì tốc chủ đã ngưng luyện chân khí, phá giáp phi đao cùng ẩn hình phi đao đã có thể nhiều lần sử dụng. Trở thành một điêu tông sư, lại có như thế phần thưởng phong phú. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tần Thiên không khỏi vui mừng. Trước đây hắn thường cảm giác phi đao không đủ dùng, đặc biệt là hiện tại chính mình có thể một lần phát ra nhiều thanh phi đao, 10 thanh phi đao 5 lần ra tay liền không có. Chương 1014, hiệu quả tự nhiên không thể nghi ngờ. Chương 1014, hiệu quả tự nhiên không thể nghi ngờ. Tuy nói phi đao có thể thu về, nhưng có lúc xác thực không tiện lắm, bây giờ có 20 thanh phi đao, vậy thì dư giả nhiều. Càng khiến người ta vui mừng chính là, bởi vì nắm giữ chất khí, phá giáp phi đao cùng ẩn hình phi đao có thể nhiều lần sử dụng. Hai loại phi đao hắn đều đã dùng qua, hiệu quả tự nhiên không thể nghi ngờ. Cái này tác phẩm chỉ dùng một cây đao điêu khắc mà thành, cho nên đường cong vô cùng trôi chảy, liền thành một khối, hơn nữa dung nhập sáng tác người tình cảm, lộ ra sinh động lại giàu có hàm ý, đây là ta vài chục năm nay thấy qua hoàn mỹ nhất một cái tác phẩm. Đúng lúc này, một vị lão nhân từ trong đám người đi ra nói rằng, đây là Trương Trường Minh đại sư. Rất nhanh có người nhận ra vị lão nhân này, không khỏi kinh hô. Mới vừa rồi còn có người nói là thiếu niên này trộm Trương Trường Minh đại sư tác phẩm đâu. Có người nói, không, ta cùng vị thiếu niên này tông sư so sánh, kém đến quá xa, tác phẩm của hắn ta căn bản điều không ra. Trương Trường Minh lúc này lắc đầu, hiển nhiên là bị triệt để khuất phục. Nay bằng với trực tiếp phủ nhận Tần Thiên tác phẩm là trộm được. Cho dù hắn không phủ nhận, đám người tận mắt nhìn thấy Tần Thiên điêu khắc cái này tác phẩm sau, cũng sẽ không lại cho rằng Tần Thiên hội trộm người khác một điêu giả mạo chính mình. Tông sư. Trương Trường Minh đại sư lại xưng vị thiếu niên này là tông sư. Đám người chân kinh, xưng hô thế này có thể không phải có thể tùy tiện cho. Dùng một cây tiểu đao liền có thể điêu ra như thế thân tác, đây là ta mấy chục năm đều chưa từng thấy qua, tự thành một phái, đăng phong tạo cực, vì sao không thể xưng tông sư? Trương Trường Minh nói rằng, không khỏi cảm thán hậu sinh khả úy, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, trẻ tuổi như vậy một điêu tông sư, tin tưởng sau ngày hôm nay đủ để tại một điêu giới nhấc lên một trận phong bạo. Cái này tác phẩm không biết bán hay không, ta nguyện ra 500 vạn mua xuống. Lập tức có người trực tiếp ra giá, ta nguyện ra 1.000 vạn, hy vọng đại sư có thể bỏ những thứ yêu thích. Còn có người nói, tới này một điêu triển lãm đều là một điêu kẻ yêu thích, người thu thập không thiếu một chút phú hảo. Tạ ơn các vị nâng đỡ cùng hậu ái, cái này tác phẩm ta không bán. Tần Thiên lúc này bưng lấy một điêu đi đến An Nhiên trước mặt, đưa cho nàng nói rằng, tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay làm bạn. Ta An Nhiên kinh ngạc trương đại miệng, nội tâm đã ngọt ngào lại phức tạp, đây chính là giá trị 1.000 vạn một điêu, hiện tại cứ như vậy đưa cho mình. Cái này vốn là khắc chính là ngươi, không đưa cho ngươi đưa cho ai? Tần Thiên mỉm cười nói. Nhưng là, ta An Nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống, trong nội tâm nàng minh bạch cái này một điều ý nghĩa, chính mình tiếp nhận thật giống như hai người quan hệ muốn xác định được như thế. Thật là, đối phương không nói gì, cái này làm như thế nào tính? Chẳng lẽ còn muốn nàng chủ động? Tần Thiên lúc này cũng có chút không biết làm sao, hắn hiểu được lúc này tốt nhất lại nói chút gì, nhưng chính là nói không nên lời, dù sao hắn không chút trải qua tình cảm. Nơi này đang làm gì đâu? Thế nào náo nhiệt như vậy? Nhưng vào lúc này, hắn nghe được mấy cái thanh âm quen thuộc tại phía ngoài đoàn người vang lên. Đây là Lý Nhị Nhu thanh âm. Tần Thiên nhất kinh. Đi, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết tiếp theo là phi công chờ thanh âm của người, hiển nhiên bọn hắn là hướng tới bên này. Không tốt, chúng ta đi mau. Một nghe rõ ràng, Tần Thiên lập tức lúng túng, đây không phải Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ người sao? Thế nào cũng chạy đến cái này một điều triển lãm tới. Hắn vội vàng kéo An Nhiên liền muốn rời đi. Bất quá vẫn là trễ. Ai nha, đây không phải Tần Thiên sao? Hắn không phải nói đi xem thân thích sao? Thế nào cũng ở nơi đây. Đáng tiếc vẫn là trễ, Lý Nhị Nhu lúc này đã chen vào đám người, nhìn thấy Tần Thiên cương lôi kéo An Nhiên muốn rời đi. Đây không phải là An Nhiên muội tử sao? Phi công ánh mắt càng nhọn, mấy lần liền đem An Nhiên thấy rõ. Làm can dỡ, thật đúng là bọn hắn, hai cái này một cái đi nói nhìn thân thích, một cái nói muốn về trường học, hóa ra là đơn độc hẹn mới. Từ Thiên Long cười nói, nhìn xem Tần Thiên cùng An Nhiên hai người lôi kéo tay, Vương Diễm Binh thì hơi có chút thất lạc, hai người bọn họ trùng quy là ở cùng một chỗ. Cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy. Hà Hứa Tiêu lúc này cười nói, sau đó Hồng Cầu đám người tản ra, trực tiếp đem Tần Thiên cùng An Nhiên bao vây lại. Chúng ta là trùng hợp gặp phải, không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể kiên trì nói. Ngươi nói chúng ta tin hay không? Chúng người cười nói, thành thật khai báo, các ngươi khi nào thì bắt đầu? Ngay cả ta cái này bà mối đều không thông báo một tiếng. Hà Hứa Tiêu bắt lấy Tần Thiên hỏi, cái gì bắt đầu a? Tần Thiên giả ngu, nhưng lúc này mới phát hiện chính mình còn lôi kéo An Nhiên tay, mà An Nhiên đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Giả ngu, giả ngu. Đám người bắt đầu tiến công Tần Thiên, Tần Thiên tự biết đối lý, không ngừng né tránh. Tích tích tích. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên điện thoại di động kêu lên. Đừng làm rộn, là tham mưu trưởng điện thoại. Tần Thiên lập tức cầm điện thoại lên xem xét, là Phạm Thiên Lôi đánh tới, vừa tiếp xúc với nghe, đối diện truyền đến thanh âm, "Tần Thiên, kế hoạch có biến, đêm nay liền lên phi cơ, ngươi lập tức mang toàn bộ Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ thành viên trở về căn cứ." "Kế hoạch có biến? Sớm xuất ngoại." Tần Thiên nghe, không khỏi giật mình, hắn nhìn thoáng qua một bên An Nhiên, trong lòng cảm giác có một tia không bỏ, cái này vừa mới bắt đầu quan hệ có chút ấm lên, không nghĩ tới cái này liền muốn rời khỏi. "Nghe rõ chưa?" Mà phía bên kia, Phạm Thiên Lôi nghe được Tần Thiên không nói chuyện, liền hỏi, "Nghe rõ, chúng ta lập tức trở về." Tần Thiên lập tức nói lại, vô luận như thế nào, xem như quân nhân, tự nhiên là lấy nhiệm vụ làm chủ, quốc gia làm đầu. Cúp điện thoại. Đều là các ngươi đến một lần chuẩn không có chuyện tốt. Tần Thiên trợn nhìn Hà Hứa Tiêu bọn người một cái nói rằng, hắn quả thật có chút nhỏ án nghiệm, mấy tên này tới có chút không phải lúc. Thế nào? Tham mưu trưởng nói cái gì? Đám người liền vội hỏi. Kế hoạch có biến, đêm nay máy bay. Tần Thiên giang tay ra bất đắc dĩ nói, đều chuẩn bị một chút ta, trở về. Ta sao nha, đã nói xong 3 ngày nghỉ kỳ đâu. Phi công thống khổ gào to. Kia là đêm nay ta liền phải xuất ngoại sao? Lý Nhị Nhu cũng là có vẻ hơi hưng phấn. Vậy ta trước gọi điện thoại về nhà, nói cho ông bà của ta đêm nay không trở về. Hà Hứa Tiêu nói rằng. Tần Thiên lúc này thì có chút không thôi nhìn về phía An Nhiên, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, nhiệm vụ khẩn cấp, đêm nay ta liền phải xuất ngoại, cho nên không có việc gì, nhiệm vụ quan trọng. Nghe vậy, An Nhiên cũng có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn là cười một cái nói, các ngươi lúc nào thời điểm trở về? Còn không rõ ràng lắm. Tần Thiên lắc đầu nói rằng, trên thực tế, đi Dũng Sĩ Học Viện là càng muộn trở về càng tốt, bởi vì trở về được sớm, liền mang ý nghĩa bị đào thải, không cách nào tốt nghiệp. An Nhiên cúi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vậy bây giờ quan hệ của hai người nên xử lý như thế nào đâu? Tần Thiên tức sắp rời đi, đi một đoạn đường sau, hắn chạy chậm đến trở lại An Nhiên trước mặt, giữ chặt tay của nàng, nói, chờ ta trở lại, được không? Ân. An Nhiên sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được hàm nghĩa trong đó, tiếp lấy cúi đầu xuống, đỏ mặt, phát ra như con muỗi giống như nhỏ xíu đáp lại. Đạt được đáp án, Tần Thiên lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó xoay người, hài lòng cùng Hồng Cầu các thành viên rời đi. Hảo tiểu tử, lặng yên không tiếng động, liền đem An Nhiên muội tử đổi tới tay. Trên đường trở về, hắn tự nhiên bị Hồng Cầu các đội viên điều khiển một phen. Có đôi khi, duyên phận loại vật này, thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. Lúc này, Tần Thiên cũng không phủ nhận, nhún vai, thoải mái mà cười nói. Bởi vì hắn cảm giác, lần này xuất ngoại, trong lòng mình đã có lo lắng. Còn có, vừa rồi ta giống như nhìn thấy An Nhiên muội muội bưng lấy một cái mục điêu, tựa như là Lưu Tinh, vậy sẽ không là ngươi điêu khác a? Hà Hứa Tiêu ánh mắt rất nhọn, hỏi. Đúng vậy, chính là vừa rồi điêu, có người ra giá 1.000 vạn. Tần Thiên có chút khoe khoang một chút, nói rằng, bất quá, ta không bán. Ông trời của ta, ngươi nói là 1.000 vạn. Thật hay giả? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cái số này, coi như đối với vốn liếng giàu có Hà Hứa Tiêu mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ. Khu khu, giống như có cái gọi Trương Trường Minh đại sư nói, ta đây là tông sư chi tác. Tần Thiên sờ lên cái mũi nói rằng, Trương Trường Minh, kia là lĩnh nam điêu khắc đại sư, thành danh đã 20-30 năm, hắn nói là tông sư chi tác, vậy khẳng định là rất đáng ngưỡng. Hà Hứa Tiêu nói rằng, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, chính là điêu khắc tông sư. Có thể là vận khí a. Tần Thiên Vân Đạm Phong Khinh nói rằng, mẹ, ngươi không chàng sẽ chết a. đám người vừa là hâm mộ vừa ghen tị, một cái mục điêu có thể bán ngàn vạn, cái này cũng thật là đáng sợ. Xem ra, coi như Tần Thiên không làm lính, cũng hoàn toàn không cần lo lắng cuộc sống sau này cùng công tác vấn đề, nói không chừng về sau còn sẽ trở thành quốc gia cấp bậc quốc bảo nhân vật. Mà Tần Thiên lúc này thì càng thêm chú ý, bởi vì vừa rồi cái kia dung nhập tình cảm mình mục điêu, nhường hắn thành tựu mục điêu tông sư, cũng có thể là nguyên nhân này, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể của mình lúc này cũng biến thành ngưng luyện rất nhiều, càng thêm thuần túy cùng cường đại. Hắn cảm giác, bây giờ dùng cái này chân khí kết hợp với phá giáp phi đao, chỉ sợ có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Trở lại căn cứ, đám người tùy tiện thu thập một chút, liền bị khẩn cấp tập hợp. Lần này, sở dĩ muốn sớm đưa các ngươi ra ngoài, đó là bởi vì hai ngày nữa chúng ta tại Dũng sĩ học viện châu Á quốc có một cái đặc biệt hành động, cần muốn các ngươi đi phối hợp. Phạm Thiên Lôi nhìn xem mọi người nói, các ngươi tới nơi đó sẽ có người cùng các ngươi liên hệ, cụ thể tin tức ta đã nói cho các ngươi chính trị viên. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đám người trả lời. Phía dưới mời số 1 nói chuyện. Phạm Thiên Lôi đem vị trí giao cho Lữ trưởng Hà Chí Quân. Lần này, các ngươi đại biểu Hoa Hạ đặc chiến đội viên tham gia quốc tế Dũng sĩ học viện huấn luyện, kia là cả nước đặc chiến đội viên vô thượng quân bình, hồng cầu đặc biệt hành động tổ toàn bộ thể quân bình, gánh chịu lấy cùng nhất lưu bên ngoài quân bộ đội đặc chủng cùng đại thi đấu nhiệm vụ. Ở chỗ này ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi huấn luyện chúng, nhưng ở ngày sau, các ngươi khả năng liền là đối thủ, cho nên hiểu rõ hơn bọn hắn, đối ngày sau có thể sẽ có chỗ tốt. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Hà Chí Quân đối mặt đám người hỏi. Thời điểm chuẩn bị. Đám người lúc này cũng là trong lòng có chút khuấy động, bọn hắn đã hiểu rõ ràng, Dũng sĩ học viện tụ tập trên quốc tế số lớn đỉnh tiêm lính đặc chủng, có thể biết nhau cùng đọ sức, kia đích thật là một cái để cho người ta hưng phấn chuyện. Khi nhìn các ngươi không có nhục sứ mệnh, Dương Quân ta uy. Hà Chí Quân nói rằng. Túi chào. Chính trị viên nói rằng. Đám người đứng nghiêm chào, đây là đại biểu hướng thủ trưởng, hướng quân đội, hướng tổ quốc cam đoan. Xuất phát. Theo Hà Chí Quân ra lệnh một tiếng, đám người bắt đầu theo trình tự nhau nhau leo lên máy bay trực thăng, cái này máy bay trực thăng tự nhiên không thể xuất ngoại, chỉ là đem bọn hắn đưa đến sân bay thừa đi máy bay. Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên bầu trời. Nhìn phía dưới quen thuộc trụ sở huấn luyện, Tần Thiên lúc này nội tâm cũng có được vẻ mong đợi, đỉnh tiêm bên ngoài quân tại ngũ bộ đội đặc chủng, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tại xuất ngoại trước đó, hồng cầu đặc biệt hành động tổ tất cả mọi người là lộ ra có chút hưng phấn chờ mong, nhưng là tại lên máy bay, trải qua gần 30 giờ chằn trọc sau, đám người cảm thụ liền có chút không giống. Cả đám đều cảm giác được trong dạ dày rời sông lớp biển, ngay cả phi công cũng đều chịu không được, còn mạnh miệng nói mình là tại ngược trên lệnh. Trạng thái tốt nhất cũng chính là Tần Thiên, thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân, máy bay hạ cánh cũng liền có chút điểm choáng, rất nhanh liền khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra, buôn bã hiệu xỉu, các ngươi còn được hay không? Trở về nghỉ ngơi thật tốt, không nên quên chúng ta ngày mai nhiệm vụ. Nhìn xem đám người cái bộ dáng này, Cung Kiến nói rằng là. Đám người trả lời. Ở vào quán rượu, mỗi người riêng phần mình an bài một cái phòng. Tần Thiên ở vào phòng, lúc này có chút nhớ tới An Nhiên. Ba ngày liền như thế vội vàng tách ra, thậm chí cuối cùng liền một cái ôm ấp cũng không thể nắm giữ, chỉ có thể là trên miệng nói một câu chờ ta. Đây là lẫn nhau ở giữa ám chỉ ước định cùng hứa hẹn. Ân, chờ ta trở về. Ra trong khi làm nhiệm vụ, không thể thông tin, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút đối phương, sau đó liền để xuống. Ngày mai nhiệm vụ, kỳ thật Tần Thiên cũng là biết, trên thực tế chính là muốn đối phó một cái tên là Thượng Minh quốc tế tội phạm. Người này buôn lậu thuốc phiện, cướp bóc giết người không chỗ không làm, cũng sớm đã bị Hoa Hạ cùng cảnh sát hình sự quốc tế truy nã. Chỉ vì người này giàu hoạt lại thực lực cường hãn, cho nên mới có thể một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Về sau, cái này Thượng Minh càng là gan to bằng trời, đánh tới Hoa Hạ tại ông ngoại tư cùng nhân viên trên người. Thế là, Hoa Hạ cảnh sát chính là tại cái này Thượng Minh bên người sắp xếp một gã nội ứng, gọi Kim Thương Cá. Bây giờ Kim Thương Cá đã là nắm giữ cái này Thượng Minh tất cả chứng cứ phạm tội còn có động tĩnh, tại chính là tới thu lưới thời điểm. Hoa Hạ quân cảnh liên hệ, quyết định lợi dụng Hồng Cầu lần này đến A Quốc huấn luyện cơ hội, đem cái này Thượng Minh phạm tội tập đoàn một mẹ hốt gọn. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Hồng Cầu theo thường lệ đi chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Căn cứ tuyên báo, hôm nay Thượng Minh sẽ ở hắn Thượng Minh trang viên tiến hành một trận giao dịch, mà bọn hắn giao dịch nội dung đúng là chúng ta Hoa Hạ công ty tại bản địa bị cướp đi thiết bị, đây là nghiêm trọng xâm phạm nước ta lợi ích. Cung Kiến tại tác chiến trước động viên nói, cho nên chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là trực tiếp tấn công vào cái này Thượng Minh trang viên, đem Thượng Minh bắt được hoặc là đánh chết, đồng thời cầm lại chúng ta thiết bị. Nhớ kỹ, ma túy nhóm đều mang vũ khí hạng nặng, hơn nữa Thượng Minh thủ hạ còn có một nhóm xuất ngũ quân nhân, bản lĩnh đều rất lợi hại, đại gia nhất định phải cẩn thận. Chính trị viên Cung Kiến nhắc nhở đại gia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Lưu Tinh, lần này vẫn là từ ngươi đến chỉ huy cùng dẫn đội. Nhiệm vụ nói rõ ràng sau, Cung Kiến đem chỉ huy quyền giao cho Tần Thiên. Lần này là kiểm nghiệm chúng ta lâu như vậy vẫn luyện thành quả thời điểm. Tần Thiên nhìn xem một đám Hồng Cầu thành viên nói rằng, nhớ kỹ, phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Xuất phát. Đám người võ trang đầy đủ, đăng lên xe chiếc. Chương 1015, vũ trang nhân viên chương 1015, vũ trang nhân viên đi vào một cái cỡ lớn ngoài trang viên, đám người lặng yên xuống xe, mai phục tại một bên. Nơi này chính là Thượng Minh trang viên. Đó có thể thấy được bên trong thủ vệ sông nghiêm, có võ trang đầy đủ nhân viên qua lại tuần tra. Liệp Ưng, Hỏa Liệt Điểu, các ngươi giải quyết một tả một hữu hai cái tuần tra. Nóc nhà kia hai cái giao cho ta. Tần Thiên bắt đầu an bài nhiệm vụ, bốn mắt long cùng phi công phụ trách hỏa lực kiểm hộ, châu nước phụ trách bạo phá. Là 3, 2, 1, đánh. Khẩu lệnh một chút, Tần Thiên xuất thủ trước, hai thanh phi đao như ánh sáng bay về phía trên nóc nhà hai cái vũ trang nhân viên. Ngưng luyện chân khí sau, hắn phi đao tốc độ càng nhanh, chỉ thấy phi đao dưới ánh mặt trời lóe lên, kia hai cái vũ trang nhân viên căn bản không kịp phản ứng, phi đao đã cắm ở trên cổ của bọn hắn cầm cổ té ngã trên đất. Mà Hà Hứa Tiêu cùng Vương Diễm Bình cũng thành công giải quyết địch nhân. Bành! Theo một tiếng bạo phá, trang viên đại môn bị nổ tung. Lưỡi dao trận hình, chính diện cường công. Tần Thiên tin tưởng Hồng Cầu thực lực, trực tiếp xuất đội theo đại môn tiến vào, toàn bộ đội ngũ hiện lên một thanh lợi kiếm trận hình. Tần Thiên chính mình là sắc bén nhất mũi kiếm. Hắn một người đi đầu, chính mình một cái liền có thể giải quyết chính diện 8 thành địch nhân, còn lại 2 thành thì giao cho Phi Công cùng Từ Thiên Long. Hà Hứa Tiêu, Lý Nhị Nhu, Vương Diễm Binh cùng cung kiến theo thứ tự là tả hữu mũi kiếm, bọn hắn giải quyết là 2 bên địch nhân. Cứ như vậy, bọn hắn giống như một thanh lợi kiếm, lấy lực chiến đấu mạnh mẽ thẳng tiến không lùi, xuyên thẳng tới trang viên chỗ sâu. Lần này hợp tác chiến đấu, chân chính thể hiện Hồng Cầu cường đại sức chiến đấu, bọn hắn chỉ có 7 người, nhưng lại thoải mái mà giải quyết gấp 2-3 lần tại địch nhân của bọn hắn, hơn nữa không ai thương vong. Đây đều là Tần Thiên bình thường huấn luyện thành quả, cái này trận hình cũng là hắn căn cứ đội viên năng lực thiết kế ra được. Đương nhiên, Tần Thiên là cái này trận hình tuyệt đối hệ tâm, chỉ có hắn khả năng bằng vào lực lượng một người giải quyết chính diện đa số địch nhân, đổi thành người khác đều rất khó làm được trình độ này. Chúng ta quá mạnh, không đâu địch nổi. Lần đầu nhìn thấy huấn luyện hiệu quả, Hồng Cầu các đội viên lúc này đều có chút hưng phấn. Chớ đáp ý quá sớm, không nên quên chúng ta nhiệm vụ của lần này. Tần Thiên nhắc nhở đám người, bọn hắn mặc dù đem trang viên này đa số vũ lực đã tan rã, nhưng lúc này còn không có trông thấy Thượng Minh. Bắt lấy Thượng Minh, đồng thời tìm tới Hoa Hạ công ty thiết bị, cái này mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, Vương Diễm Minh không biết rõ nhìn thấy cái gì, đột nhiên như phát điên rời đi đội ngũ. Vương Diễm Minh, ngươi làm gì? Mau trở lại! Cung Kiến vội vàng hô to, đáng tiếc thế nào hô đều hô không được. Tần Thiên nhất nhìn, hiểu rõ ra, Vương Diễm Minh đây là trông thấy phụ thân của mình. Vương Diễm Minh phụ thân, kỳ thật chính là Hoa Hạ Cảnh Phương An cắm ở Thượng Minh bên người nội ứng kim thương cá. Chỉ là hiện tại Vương Diễm Minh tự nhỏ liền cho rằng phụ thân của hắn là một cái tội phạm truy nã, cho nên đối phụ thân hắn là hoài nghi cừu hận cảm xúc, thậm chí còn nguyện tự tay bắt phụ thân của mình. Dạng này đuổi theo, hai người bọn họ phụ tử đều sẽ 10 phần nguy hiểm. Các ngươi thanh lý tàn quân, tìm kiếm Thượng Minh cùng thiết bị, ta đi tìm Hỏa Liệt Điểu. Thế là Tần Thiên đầu tiên là hạ lệnh, sau đó liền hướng về Vương Diễm Minh đuổi tới. Khi hắn đuổi theo thời điểm, trông thấy Vương Diễm Binh cầm súng tiểu liên đối với phụ thân của hắn Vương Thanh Sơn giống giận, "Vương Thanh Sơn, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này." Vương Thanh Sơn vừa định giải thích, "Mau nói ra Thượng Minh ở nơi nào, đồng thời giao ra chúng ta Hoa Hạ công ty thiết bị, nếu không ta liền muốn đại nghĩa diệt thân." Vương Diễm Binh cảm xúc có chút kích động. "Hừ." Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay tới, trực tiếp đem thương của hắn đánh rơi xuống đất. Dừng tay, hắn chính là Kim Thương Cá. Tần Thiên kịp thời đuổi tới. Tần Thiên nhìn thấy Vương Diễm Binh cảm xúc trong lúc đó biến hết sức kích động, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, cấp tốc đánh rớt Vương Diễm Binh vũ khí trong tay. Cũng xác thực không thể trách Vương Diễm Binh như thế xúc động, từ nhỏ hắn ngay tại người khác lặng lẽ chung lớn lên, đối với phụ thân của mình, trong lòng của hắn đã có sâu sắc hoài niệm, lại xen lẫn khó mà tiêu tan cừu hận. Bây giờ, lại một cái tập đoàn tội phạm chung thấy được phụ thân thân ảnh, cái này khiến hắn từ nhỏ góp nhặt đến nay phẫn nộ, giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kim Thương Cá. Nghe được Tần Thiên hô lên cái tên này, Vương Diễm Binh đột nhiên khẽ giật mình. Cả người giống như là bị dòng điện đánh trúng như thế, một cỗ lại một cỗ phức tạp đến khó mà nói nên lời cảm xúc, trong nháy mắt xông lên đầu. Hôm nay gió nổi lên. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang nói ra trước đó ước định ám hiệu. Xem ra là báo. Tần Thiên lập tức trả lời nói, theo rồi nói ra, ngươi tốt, lệnh ra thương cùng lo. Ngươi tốt, ta là Kim Thương Cá, đã là một gã cảnh sát hình sự quốc tế, cũng là Hoa Hạ cảnh sát, đồng thời còn là tiệm phục tại Thượng Minh bên người nội ứng. Hiện tại các ngươi theo ta đi, ta mang các ngươi đi bắt Thượng Minh. Vương Thanh Sơn thần tình nghiêm túc, trịnh trọng nói. Kim Thương Cá Vương Diễm Binh lúc này nhìn chằm chằm phụ thân của mình, nghe tới phụ thân thân phận lại là nội ứng lúc, một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tình cảm, theo sâu trong đáy lòng chậm rãi dâng lên, hắn kích động đến hốc mắt phím hồng, suýt nữa liền phải nước mắt chảy xuống. Thì ra, phụ thân trong lòng mình kia tự nhỏ liền vô cùng vĩ ngạn hình tượng, xưa nay đều không có thay đổi, chỉ là lấy một loại khác bí ẩn mà vĩ đại phương thức tồn tại. Vừa rồi, hắn kém một chút liền tự tay giết phụ thân của mình. Lưu Tinh, tổ trưởng, chân quá cảm tạ ngươi. Vương Diễm Binh lúc này đầy cõi lòng cảm kích, chân thành hướng Tần Tiên chào một cái, trong lòng tràn đầy cảm ơn chi tình. Ta mới hẳn là cảm tạ phụ thân ngươi, hắn vì quốc gia chọn ra hy sinh to lớn cùng công hiến. Tần Thiên giọng thành khẩn nói, một người dứt khoát bỏ xuống gia đình của mình cùng nhi tử, mai danh nhận tích hơn 10 năm, loại này một lòng vì dân vì nước cao thượng tình cảm, quả thực làm cho người cảm động không thôi. Kim Thương Cá đồng chí, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Vương Diễm Binh tâm tình lúc này đã theo trước đó vì phụ thân thân phận mà cảm thấy quất đủ, chuyển biến làm thật sâu tự hào. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Vương Thanh Sơn, mở miệng hỏi. Vương Thanh Sơn nhìn xem con của mình, lúc này nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực không có cách nào hướng nhi tử thẳng thắn thân phận chân thật của mình, nhường nhi tử tiếp nhận nhiều như vậy ủy khuất cùng thống khổ. Bây giờ, hắn rốt cục có thể quang minh chính đại làm về chính mình. Bất quá, trong lòng của hắn tin tưởng, hiện tại còn không phải phụ tử nhận nhau thời điểm, trên người bọn họ còn gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Bây giờ không phải là nói những lời nhảm nhí này thời điểm, các ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, ta sẽ cho ngươi một cái giải thích cặn kẽ. Vương Thanh Sơn sụ mặt, nghiêm túc nói rằng, thần tình kia cùng ngữ khí, liền cùng Vương Diễm Binh hồi nhỏ trong trí nhớ cái kia nghiêm túc phụ thân giống nhau như lúc. Kim Thương Cá đồng chí, xin ngài dẫn đường a. Tần Thiên cũng biết rõ, lập tức nhiệm vụ thiết yếu là bắt lấy Thượng Minh, đồng thời tìm về Hoa Hạ công ty mất đi thiết bị. Ta biết một đầu gần đường, Thượng Minh tên kia khẳng định là từ nơi đó chạy trốn. Kim Thương Cá nói rằng, sau đó liền dẫn Tần Thiên cùng Vương Diễm Binh đường vòng đuổi tới. Tại vượt qua hai bức tường về sau, quả nhiên xuất hiện một đầu đường nhỏ, chỉ thấy một cái vóc người mập mạp nam nhân đang mang theo hai tên thủ hạ đang liều mạng chạy trốn. Cái kia chính là Thượng Minh. Trên tay hắn bưng lấy chính là chúng ta Hoa Hạ công ty tinh vi thiết bị. Cái này hỗn đản, thời điểm chạy trốn còn nghĩ đem đồ đạc của chúng ta mang đi. Vương Thanh Sơn lúc này cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhìn ra được, hắn trong đoạn thời gian này cũng góp nhặt không ít đối Thượng Minh phẫn nộ. Thượng Minh, dừng lại. Vương Thanh Sơn vừa nhìn thấy Thượng Minh, lập tức giơ thương đuổi theo, Vương Diễm Binh cũng theo thật sát phụ thân sau lưng. Tần Thiên thì rơi vào phía sau cùng, hắn một bên chạy, một bên cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía cùng động tĩnh của địch nhân. Thượng Minh, ngươi cái này việc các bất tận ra hỏa, hôm nay ngươi đừng hỏng chạy rơi. Vương Thanh Sơn trong khoảng thời gian này đối Thượng Minh việc đã làm rõ như lòng bàn tay, vẫn cố nén lấy lửa giận trong lòng, thậm chí có đôi khi còn không phải không giả bộ như trợ trụ vi ngược dáng vẻ, hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội đem phẫn nộ trong lòng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Vương Thanh Sơn, hóa ra là ngươi tên phản đồ này. Ta một nhà đối ngươi không tệ, ngươi lại dám bắn ta. Ngươi chết không yên lành. Thượng Minh lúc này rốt cục kịp phản ứng, chắc không được cảnh sát cùng Hoa Hạ lính đặc chủng hội tìm tới cửa, hóa ra là bên cạnh mình sắp xếp nội ứng. Không, ta là nội ứng, ta xâm nhập cái này phạm tội đội nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay. Ta nhất định phải đem ngươi đem ra công lý. Vương Thanh Sơn quang minh lắm liệt nói. Không nghĩ tới ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Thượng Minh lúc này trên mặt lộ ra một bộ bi thương biểu lộ, vừa nói chuyện, một bên chậm rãi lui về sau. Vương Thanh Sơn cùng Vương Diễm Binh thì từng bước hướng phía Thượng Minh tới gần, bọn hắn dự định bắt sống Thượng Minh. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết rõ, liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa lấp kín sau tường mặt, ẩn giấu đi một gã Thượng Minh cầm súng thủ hạ, đang tùy thời mà động, chuẩn bị chờ bọn hắn tiếp cận, liền hướng Vương Diễm Binh nổ súng. Vương Thanh Sơn mắt sắc, phản ứng cấp tốc, hắn đột nhiên gạt mở con của mình, mong muốn thay nhi tử ngăn trở cái này một kích chí mạng. Hiu. Nhưng vào lúc này, một thanh phi đao bỗng nhiên theo khía cạnh bay tới, trực tiếp xuyên thấu kia tường thật giấy bích, tinh chuẩn đâm vào Thượng Minh, cái này tên thủ hạ Nguyệt Thái Dương. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, cái này tên thủ hạ còn chưa kịp nổ súng, liền ngã trên mặt đất. Hắn đến chết đều không rõ, cái này thanh phi đao sao có thể xuyên qua như thế giấy bích tường, lấy đi của mình mệnh. Cách đó không xa Thượng Minh thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc không thôi, đây cũng không phải là súng đắm, chỉ là một thanh phi đao. Vậy mà giống như là cắt đầu phụ nhẹ nhõm xuyên qua vết tường, phá hủy kế hoạch của hắn. Bất quá, thừa cơ hội này, Thượng Minh cấp tốc giơ súng lên, muốn đích thân giết chết Vương Thanh Sơn phụ tử. Hưu. Đáng tiếc, thanh thứ hai phi đao ngay sau đó liền bay tới, bạch quang lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, Thượng Minh liền thống khổ che lấy cổ ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Vương Diễm Binh vẫn còn tốt, dù sao hắn đã sớm biết Tần Thiên lợi hại, mà Vương Thanh Sơn thì cả kinh trợn mắt hốt mồm, hắn chưa từng có nghĩ đến, phi đao vậy mà có thể có như thế uy lực cường đại. Nhớ kỹ, trong chiến đấu không cần nói quá nhiều. Bởi vì mặc kệ là chính phái vẫn là vai ác, thường thường đều là bởi vì nói nhiều mới mất mạng. Đúng lúc này, Tần Tiên đi tới, hắn thâm thía đôi Vương Thanh Sơn cùng Vương Diễm Binh nói rằng, đây chính là hắn nhìn vài chục năm phim truyền hình tích lũy được kinh nghiệm quý báu, tựa như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy hắn trong chiến đấu hành động. Vương Thanh Sơn hai cha con nghe xong, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Bất quá, trong lòng bọn họ đều tin tưởng, xác thực phải hảo hảo cảm tạ Tần Tiên xuất thủ cứu giúp, bằng không, hai cha con bọn họ ít nhất phải có một người mất mạng. A, còn có người. Tần Thiên Cương vừa đem chính mình hai thanh phi đao thu hồi lại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện nơi xa có một chút lấp lóe, kia là súng ngắm ống nhắm phản bắn ra qua mang. Tần Thiên mặc dù mình bình thường không sử dụng súng ống, nhưng hắn đối các loại súng ống hiểu rõ, tuyệt đối không so với bình thường lính đặc chủng chiến lệnh, nhất là đối súng ngắm, hắn càng là hết sức quen thuộc. Dù sao, ở những người khác lúc huấn luyện, hắn có nhiều thời gian hơn đi học tập cùng nghiên cứu những vật khác, hơn nữa hắn bản thân liền là học bá, lý luận tri thức phương diện, ngoại trừ Hà Hứa Tiêu có thể miễn cưỡng so với hắn, những người khác xa kém xa. Xem như tổ trưởng, hắn lại thường xuyên xuất nhập khí giới kho. Đối các loại thiết bị tính năng đều rõ như lòng bàn tay. Lại thêm hắn bình thường huấn luyện đối thủ đều là Hà Hứa Tiêu dạng này đỉnh tiêm tay bắn tỉa, đối với ống nhắm phản quang, hắn tự nhiên là vô cùng mẫn cảm. Hưu. Ống nhắm phản quang vừa mới đập vào mi mắt, Tần Thiên liền lập tức làm ra phản ứng, cấp tốc vung ra phi đao. Cơ hồ cùng thời khắc đó, phanh một tiếng súng vang, tay súng bắn tỉa kia thừa dịp Tần Thiên giải quyết Thượng Minh khoảng cách, sớm đã vận sức chờ phát động, giờ phút này bóp cò bắn ra đạn. Phi đao cùng đạn tại Tần Thiên chân khí điều khiển hạ, lại ở vào cùng một trình độ quy tích. Cả hai ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó, tại Vương Thanh Sơn cùng tay bắn tỉa khiếp sợ nhìn soi mói, phi đao trực tiếp xuyên thấu đạn, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào tay bắn tỉa cái chán. Phi đao ẩn chứa chất khí, trong nháy mắt đem đầu lâu chấn động đến nát bấy, tay bắn tỉa tại chỗ tử vong, chút nào không còn sống khả năng. Cái này, đến tột cùng là làm sao làm được? Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được quay đầu hướng nhi tử hỏi thăm. Trước đây Tần Thiên phi đao xuyên thấu vách tường cảnh tượng đã đầy đủ rung động, bây giờ lại vẫn có thể đánh xuyên đạn, cái này vượt qua lẽ thường một màn, thật là khiến người khó có thể tin. Hắn không phải người bình thường. Không thể dùng thông thường tư duy đi cân nhắc. Vương Diễm Binh thần sắc phức tạp giải thích nói. Đã từng, hắn đem Tần Thiên coi là đuổi theo mục tiêu, có thể theo thời gian dài ở chung, hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến mình cùng đối phương ở giữa khó mà vượt qua chênh lệch thật lớn. Cái tuổi này so với mình còn nhỏ thiếu niên, tố chất thân thể cực kỳ xuất chúng, cách đấu thực lực càng là cường hãn, chỉ dựa vào một người liền có thể bù đắp được cái khác hồng cầu thành viên tổng cộng. Hơn nữa, Tần Thiên ở mọi phương diện năng lực đều cực kỳ đột xuất, tựa như vừa rồi, chính hắn căn bản không có phát giác được tay bắn tỉa tồn tại, Tần Thiên lại có thể trước tiên làm ra phản ứng. Ngoại trừ Tần Thiên không sử dụng súng ống điểm này, Vương Diễm Binh cảm thấy mình tại bất luận cái gì phương diện đều khó mà tới được nổi, lại càng không cần phải nói kia xuất thần nhập hóa phi đao tuyệt kỹ, cho dù tay mình cầm súng giới, cũng không dám tới đọ sức. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, Tần Thiên còn là một vị tuổi trẻ một điêu tông sư. Theo lúc đầu không phục, cho tới bây giờ hoàn toàn tâm phục khẩu phục, Vương Diễm Binh minh bạch, Tần Thiên chỉ có thể trở thành chính mình ngưỡng vọng mục tiêu, chính mình sớm đã mất đi tới cạnh tranh tư cách. An Nhiên lựa chọn hắn, không có chút nào ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Vương Diễm Binh trong lòng đối An Nhiên còn sót lại một tia tưởng niệm cũng hoàn toàn tiêu tán. Dù sao, Tần Thiên bây giờ vẫn là bọn hắn phụ tử ân nhân cứu mạng. Chương 1016, thực lực không thể khinh thường chương 1016, thực lực không thể khinh thường kim thương cá, ngươi tin tưởng tay súng bắn tỉa kia thân phận sao? Cũng là thượng minh người. Tần Thiên hướng Vương Thanh Sơn dò hỏi. Hẳn không phải là. Nếu là thượng minh bên người có lợi hại như vậy tay bắn tỉa, cũng không cần phải thuê lính đánh thuê tổ chức người đi đối phó giết đệ đệ của hắn người. Vương Thanh Sơn phân tích nói. Thượng minh còn muốn những người khác. Tần Thiên truy vấn. Hắn nhớ ký tại phim truyền hình bên trong, Thượng Minh xác thực đi tìm Hạt Tử, nhưng bây giờ Hạt Tử đã bị hắn cùng Hà Hứa Tiêu liên thủ đánh chết. Không sai. Thượng Minh đệ đệ tại C nước giao dịch lúc, bị một gã C quốc đặc chiến đội viên đánh chết. Nghe nói tên này đặc chiến đội viên muốn tới Dũng sĩ học viện tham gia huấn luyện, cho nên Thượng Minh liền mướn một đội lính đánh thuê đến báo thủ. Vương Thanh Sơn giải thích nói, tiền đã thanh toán, hiện tại Thượng Minh chết, không biết do những lính đánh thuê này vẫn sẽ hay không tiếp tục hành động, hơn nữa thực lực của bọn hắn không thể khinh thường. Chính là cái kia nổi tiếng xấu quốc tế lính đánh thuê tổ chức. Yên tâm, liền coi như bọn họ không chủ động tìm tới cửa, một ngày nào đó ta cũng sẽ đem bọn hắn nhổ tận gốc. Tần Thiên ngữ khí bình thản lại lộ ra kiên định. Cái này lính đánh thuê tổ chức việc các từng đóng, nhiều lần cùng Hoa Hạ quân đội đối nghịch, lúc trước Hạt Tử liền từng dẫn đội chui vào Hoa Hạ biên cảnh, y đồ cướp đoạt vệ tinh. Chỉ cần có cơ hội, Tần Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tại Vương Thanh Sơn vị này nội ứng hiệp trợ hạ, Hồng Cầu tiểu đội thành công đem Thượng Minh phạm tội tập đoàn một mẹ hốt gọn. Đến tiếp sau công việc, bọn hắn giao lại cho cảnh sát hình sự quốc tế cùng nơi đó cảnh sát xử lý. Kiểm tra thi thể lúc, Vương Thanh Sơn chỉ vào một cỗ thi thể nói rằng, đây là bản địa một cái hắc thế lực tổ chức tiểu đầu mục, hôm nay phụ trách đại biểu tổ chức cùng Thượng Minh giao tiếp chúng ta Hoa Hạ công ty thiết bị. Thần sắc hắn lo âu nói bổ sung, tổ chức này tại bản thế lực khổng lồ, cùng Dũng sĩ học viện Minh tranh ám đấu nhiều năm. Chúng ta phá hủy bọn hắn giao dịch, còn giết người, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi tại Dũng sĩ học viện huấn luyện trong khoảng thời gian này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nơi này không phải trong nước, không có quân đội có thể tùy thời trợ giúp. Sợ cái gì, bọn hắn còn dám chạy đến Dũng sĩ học viện đến không thành. Nơi đó có mấy trăm tên các quốc gia tinh anh lính đặc chủng, ta cũng không tin bọn hắn dám đến. Vương Diễm Binh không phục nói. Ngươi biết cái gì? Cái này hát sư tử tổ chức từng giết chết qua Dũng sĩ học viện huấn luyện viên. Hơn nữa Dũng sĩ học viện chú trọng thực chiến, các ngươi khẳng định sẽ bị phái đi ra cùng nơi đó ma túy tác chiến, sẽ không một mực chờ ở trong học viện. Lại thêm Thượng Minh thuê rắn độc lính đánh thuê tiểu đội, các ngươi vừa tới A quốc, liền đã chọc phiền phải lớn. Vương Thanh Sơn nghiêm nghị răn dạy nhi tử. Phiền toái? Chúng ta Hồng Cầu xưa nay không sợ phiền toái. Bọn hắn nếu là dám đến, tới một cái chúng ta diệt một cái. Đến 100 chúng ta diệt 100. Tần Thiên ánh mắt sắc bén, giọng kiên định nói. Hồng Cầu thiên hạ vô song. Đội viên khác cùng kêu lên hô to, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, khí thế như hồng. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đã lâu không gặp nhi tử, lần này trùng phùng, hắn phát hiện nhi tử biến càng thêm thành thủ cổ trọng, đã trưởng thành là một cái có đảm đương nam tử hán. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ các thành viên rốt cục bước vào chờ mong đã lâu quốc tế Dũng sĩ học viện. Cái này chỗ ở vào Nam Mỹ châu A quốc Đào học viện, là thế giới nghe tiếng lính đặc chủng trong khi huấn luyện, quy mô khổng lồ. Các quốc gia nhau nhau đem ưu tú nhất lính đặc chủng đưa hướng nơi này huấn luyện, trong đó không thiếu đương kim thế giới cường đại nhất 8 quốc gia. Tại trong quá trình huấn luyện, chỉ cần học viên nào đó hạng chuyên hạng huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ bị nửa đường đào thải. Bởi vì hoàn cảnh huấn luyện, điều kiện chợt đều cùng thực chiến cực kỳ tương tự, cực kỳ tàn khốc, tỷ lệ đào thải cao đến 80. Không ít đội viên mang theo tiếc nuối trở lại hương, có bởi vì huấn luyện chí tàn, thậm chí có người vì thế đánh đổi mạng sống. Học viện khẩu hiệu của trường là nơi này tạo nên chính là lớn nhất sức chiến đấu, hung mãnh nhất, thông minh nhất chiến sĩ. Ở chỗ này, giữa học viên cấm chỉ xưng hô tên thật, quân hàm cùng chức vụ, mỗi người đều có một cái ngẫu nhiên bố trí số lượng danh hiệu. Tần Thiên cùng Hồng Cầu tiểu đội thành viên một bước vào học viện, vẹn vẹn theo xung quanh hoàn cảnh, liền có thể cảm nhận được nơi này huấn luyện trình độ tăng cấp. Lúc này, Dũng sĩ học viện đã hội tụ đến từ các quốc gia quân đội thành viên. Tần Thiên bọn người bước vào học viện một phút này, liền cấp tốc hấp dẫn ngay tại thao trường huấn luyện bên ngoài quân các binh sĩ ánh mắt. Nhìn, là Hoa Hạ người, Hoa Hạ lính đặc chủng đại biểu tới. Trong đám người truyền đến dạng này nghị luận. Một chút Âu Mỹ binh sĩ ỷ vào trời sinh thể trạng ưu thế, nhìn xem thân hình đối lập nhỏ gầy Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ thành viên, trên mặt lộ ra khinh miệt vẻ mặt, đây chính là Hoa Hạ lính đặc chủng. Nguyên một đám nhìn xem cũng giống như tiểu hải tử. Bất quá cũng có người duy trì lý tính thái độ, cũng đừng xem nhẹ cái này thần bí phương Đông quốc gia, trước kia Hoa Hạ học viên tại Dũng sĩ học hiệu tốt nghiệp suất không phải thấp. một gã cao lớn người da trắng nam tử Roger cười nạo lấy sen vào nói, trước kia Hoa Hạ học viên ta không rõ ràng, nhưng cái này một nhóm đã cùng ta cùng tổ huấn luyện, muốn thuận lợi kết nghiệp có thể không dễ dàng như vậy. Xem như em ở người trong nước, năm gần đây Hoa Hạ uy hiếp bàn luận xôn xao, cái này khiến thân làm thế giới cảnh sát em ở quốc quân đội đối Hoa Hạ càng thêm thấy ngứa mắt. Lý Nhị Nhu nhìn qua toàn trường người ngoại quốc, vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn huyên thuyên nói cái gì? Ta một câu đều nghe không hiểu. Hà Hứa Tiêu xem như cao tài sinh, tự nhiên minh bạch những nghị luận này nội dung, nhưng hắn chỉ là cười trấn an nói, bọn hắn tại khen chúng ta dáng dấp đẹp trai đâu. Cung Kiến nghe bên ngoài quân đối hồng cầu nghị luận, trong lòng có chút không vui, hắn nghiêm túc đối các đội viên nói rằng, đều xốc lại tinh thần cho ta, các ngươi đại biểu cho Hoa Hạ quân nhân hình tượng. Tần Thiên thì vẻ mặt lạnh lùng nói bổ sung, đừng nói chuyện gì chung sống hòa bình, quân nhân sứ mệnh chính là chiến đấu, khác biệt quốc gia quân nhân trời sinh liền là đối thủ. Nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, không chút lưu tình. Nhất là những cái kia bình thường đối quốc gia chúng ta có thành kiến, đừng sợ gây chuyện, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Cung Kiến phụ trách bộ đội tư tưởng kiến thiết, nghe được lời nói này, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở, lời này nói riêng một chút nói liền tốt, đừng lộ ra. Lúc này, một vị đến từ C quốc lính đặc chủng xem xét đoán chủ động đi hướng Hà Hứa Tiêu. Thì ra, hai người từng tại quyền kích trong trận đấu quen biết, mà xem xét đoán chính là Thượng Minh thuê gián độc tiểu đội ý đồ đối phó mục tiêu. Xét thấy C quốc cùng Hoa Hạ quan hệ hữu hảo, Tần Thiên cùng Cung Kiến cũng không ngăn cản hai người ôn chuyện. Tại nhân viên công tác dẫn đạo hạng, mọi người đi tới ký túc xá. Đây là một gian cỡ lớn tập thể ký túc xá, có thể chứa được mấy chục người, ngoại trừ Hoa Hạ Hồng Cầu tiểu đội, còn có quốc gia khác lính đặc chủng cùng nhau và ở bông xuống hành lý không lâu. Dũng sĩ học hiệu tập hợp tín hiệu đống nhiên vang lên, tất cả mọi người cấp tốc tập kết. Lý Nhị Nhu tại trọng đại trường hợp kiểu gì cũng sẽ có chút khẩn trương, hắn bất an hỏi, cái này dũng sĩ học hiệu huấn luyện cùng chúng ta Hồng Cầu so kiểu gì? Nghe nói sẽ còn chết người, không phải là thật sao? Vương Diễm Binh vẻ mặt nghiêm túc trả lời, chúng ta Hồng Cầu nhiều nhất là đào thải, nơi này chính là thật sẽ chết người đấy. Một bên phi công treo kẹo nói, Ngưu ca, nếu là chúng ta ở chỗ này hy sinh, đây chính là có thể đóng quốc kỳ, không có gì thật là sợ. Cung Kiến lập tức quát bảo ngưng lại, tất cả câm miệng, đừng cho Hoa Hạ quân nhân mất mặt. Rất nhanh, giới này trại huấn luyện 282 học viên toàn bộ tập kết hoàn tất. Ngay sau đó, 25 danh giáo quan biểu diễn, bọn hắn từng cái ánh mắt sắc bén, khí thế cường đại, xem xét chính là thần kinh bách chiến cường giả. Tổng huấn luyện viên là dáng người khôi ngô người da trắng, lớn nửa gương mặt che kín thưa thất râu quai nón, ánh mắt hung ác như ưng. Hắn liếc nhìn toàn trường, một tiếng quát chói tai, toàn thể yên lặng. Huyên áo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta là cá sấu, các ngươi tổng huấn luyện viên. Ở đây, ta đại biểu hiệu trưởng có đi tướng quân, hoan nghênh các vị tham gia quốc tế dũng sĩ học viện trại huấn luyện. Cá sấu một bên tại đội ngũ trước dạo bước, một bên dùng tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt liếc nhìn đám người. Từ giờ trở đi, các ngươi không có danh tự, chỉ có danh hiệu. Các ngươi nhân số quá nhiều, giáo lên quá phiền toái. Ta hy vọng tương lai có thể có một nửa người chủ động rời khỏi, như vậy mọi người đều bất việc. Nhớ kỹ, các ngươi đại biểu cho riêng phần mình quốc gia, một khi rời khỏi, ta liền hạ xuống quốc gia các ngươi quốc kỳ, mang ý nghĩa quốc gia của các ngươi rời khỏi giới này trại huấn luyện. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. Đám người cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chấn vân tiêu. Minh Bạch liền lên trước rút ra dây số, cái này đem là các ngươi tại học viện thân phận đánh dấu. Cá sấu ra hiệu huấn luyện viên xuất ra một cái dương lớn. Các học viên theo thứ tự tiến lên rút ra dãy số. Đến Tiên Tần Tiên lúc, hắn đưa tay co lại, nhìn thấy dãy số sau không khỏi lộ ra ý cười, số 1. Con số này đúng vậy. Một bên rút đến 13 hảo bạch người nhất thời sầm mặt lại, tại bọn hắn văn hóa bên trong, 13 là con số xui. Hắn không khách khí chút nào đối Tần Tiên nói, Hoa Hạ tiểu tử, đem mã số của ngươi đổi cho ta. Tần Tiên liếc mắt nhìn hắn, quả quyết tự tuyệt, không có khả năng. Người da trắng thẹn quá hóa giận, kêu gào nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một màn này đưa tới cá sấu chú ý, hắn nhanh chân đi đến, ánh mắt sắc bén hỏi, các ngươi đang nháo cái gì? Người da trắng ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng báo cáo huấn luyện viên, ta cho là hắn không xứng nắm giữ số 1, ta xin khiêu chiến hắn, cướp đoạt cái số này. Cá sấu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tốt, dũng sĩ học hiệu liền cần loại dũng khí này. Ta phê chuẩn khiêu chiến của ngươi. Nếu như ngươi thắng, số 1 về ngươi. Nhưng nếu là thua, ngươi nhất định phải rời khỏi trại huấn luyện. Hiện tại, ngươi còn kiên trì khiêu chiến sao? Bạch ngươi sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới tiền đặt cược to lớn như thế, nhưng hắn trên dưới dò xét Tần Thiên, tự cao thực lực chiếm ưu, cắn răng một cái nói rằng, ta kiên trì. Đi. Số 1, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến? Cá sấu huấn luyện viên nhìn về phía Tần Thiên hỏi. Ta tiếp nhận. Tần Thiên ngữ khí bình thản nói rằng, đã phiền toái chủ động tìm tới cửa, vậy hắn cũng sẽ không e ngại, mà là phải dũng cảm đi giải quyết phiền toái. Phi thường tốt, các ngươi đều là có đảm lượng học viên, hiện tại có thể bắt đầu. Cá sấu huấn luyện viên nói rằng, trước mắt cái này người da trắng thân hình cao lớn, so Tần Thiên còn phải cao hơn nửa cái đầu, bất quá mang theo tài tình tráng trình độ bên trên, Tần Thiên ở trước mặt hắn ngược lại có vẻ hơi gầy yếu. Hắc, đây quả thực là một đầu trâu được cùng một cái con cừu nhỏ đỏ sức a. Đây không phải rõ ràng ước hiếp người đi. Kệ xạ, ngươi thật là đủ ra mặt dày, bất quá ta ưa thích. Đã động thủ, vậy thì chớ khách khí. Thật đáng tiếc, hắn đoạt trước một bước, không phải ta cũng rất muốn muốn cái này số 1. Tại quốc gia chúng ta, số 1 đây chính là chỉ có thủ trưởng mới có tư cách có. Mãnh liệt như vậy so sánh phía dưới, đám người cũng không coi trọng Tần Thiên. Đây chính là Âu Mỹ người ưu thế, bọn hắn hình thể phổ biến so với chúng ta Hoa Hạ người cường tráng không ít. Ngay cả Hồng Cầu tiểu tổ thành viên lúc này cũng không nhịn được là Tần Thiên lau một vệt mồ hôi. Yên tâm đi, tổ trưởng nhất định có thể được. Hà Hứa Tiêu đối Tần Tiên tràn ngập lòng tin nói, cách đấu cũng không phải chỉ xem hình thể, người nước ngoài này dám trêu chọc tổ trưởng, coi như hắn không may. Hà Hứa Tiêu chính mình vốn là cách đấu quán quân, cũng không thiếu chiến thắng qua so với mình hình thể lớn đối thủ. Hơn nữa hắn biết, Thần Tiên so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. Hoa Hạ tiểu tử, ta phải cảm ơn trước ngươi đem số 1 nhường cho ta. Cái kia cầm tới 13 hảo người da trắng kê xạ, lúc này đã bắt đầu hoạt động. Ta chỉ xuất nhất quyền, nếu là ngươi không có ngã hạ, liền coi như ta thua, dạy số cho ngươi. Thần Tiên ở thời điểm này bình tĩnh nói. Nhất quyền, liền muốn nhất quyền đánh bại kê xạ. Cái này Hoa Hạ người cũng quá cuồng vọng. Kê xạ trước kia thật là vật lộn cao thủ, hắn đây là tại chọc giận kê xạ, cái này Hoa Hạ tiểu tử sợ là phải xui xẻo. Thần Tiên lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Lúc đầu đại gia liền không coi trọng Thần Tiên, bây giờ nghe lời này, càng thấy giống như là chuyện tiểu lâm. Hoa Hạ tiểu tử, hôm nay ta không phải đem ngươi đánh nghị ra xịt đến không thể. Kệ xạ nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, hướng phía Thần Tiên liền lao đến. Thần Tiên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có chút nào bối rối. 10m, 8m, 6m, 5m, 3m. Đúng lúc này, kệ xạ vung ra nhất quyền, mạnh mẽ hướng phía Thần Tiên đập tới. Hắn cái này nhất quyền lực đạo 10 phần, thành niên nhân căn bản không chịu nổi, huống chi hắn lúc này là thịnh nộ ra tay, không giữ lại chút nào. Hắn trong lòng suy nghĩ, đối phương nói muốn nhất quyền giải quyết hắn, vậy hắn hôm nay cũng muốn nhất quyền giải quyết đối phương. Ngay tại kệ xạ nắm đấm sắp đánh trúng Thần Tiên trong nháy mắt, Thần Tiên động. Hắn trước hơi hơi thu hồi nắm đấm, ngay sau đó đột nhiên nhất quyền đánh ra. Đối với người khác trong mắt, Thần Tiên nắm đấm bất quá chỉ có kệ xạ một nửa lớn, trận này đối bính nhìn căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Bành. Nhưng mà, một giây sau, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, kệ xạ sắc mặt trong nháy mắt biến giống gan heo như thế khó coi, ngay sau đó cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. A. Kệ xạ ngã xuống đất, cảm giác cánh tay của mình phảng phất muốn gãy mất đồng dạng, đau đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Trung quanh nguyên bản âm thanh ủng hộ trong nháy mắt im bặt mà dừng, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này, hình thể lớn Tần Thiên nhất lần kệ xạ, thế mà chân bị cái này nhìn như không tại một cái trọng lượng cấp Hoa Hạ thiếu niên nhất quyền co. A. Ngay cả tổng huấn luyện viên cá sấu lúc này cũng không nhịn được cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Thiên lại có như thế lực lượng cường đại. Tốt. Hồng cầu tiểu tổ các thành viên nhao nhao là Tần Thiên gieo họ lớn tiếng khen hay. Ta đã sớm nói, cái này to con không phải tổ trưởng đối thủ, lại đến hai cái cũng đánh không lại. Hà Hứa Tiêu vừa cười vừa nói, bất quá kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh. Hắn ngờ tới Tần Thiên có thể đánh bại cái này người da trắng, nhưng không nghĩ tới vậy mà nhất quyền liền giải quyết chiến đấu. Tần Thiên thực lực có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều lắm. Chương 1017, rút thưởng chương 1017, rút thưởng mà Tần Thiên đối với kết quả này sớm nằm trong dự liệu. Dù sao thân thể tố chất của hắn sớm đã viễn siêu thường nhân, lại thêm hiện tại ngưng luyện chân khí, đem chân khí bám vào tại trên nắm tay, công kích kia lực quả thực kinh khủng. Rất tốt, kết quả đã ra tới, một hào chiến thắng. Cá sấu huấn luyện viên nói rằng, vệ sinh viên, đem tên phế vật kia khiêng đi, gỡ xuống hắn quốc kỳ, tiện hắn về nước. Không, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội a. Kệ xạ lúc này thống khổ cầu khẩn, có thể cá sấu huấn luyện viên căn bản không có một tia mềm lòng ý tứ. Các ngươi đều thấy được, đây chính là quy củ. Chúng ta dũng sĩ học viện không cấm đánh nhau, nhưng người thua liền phải rời đi trại huấn luyện. Dạng này có thể càng nhanh đào thải các ngươi, cũng có thể để cho ta tiết kiệm không thiếu thời gian. Cá sấu huấn luyện viên lánh khốc mà nhìn xem đám người, hung tợn nói rằng. Đám người lập tức an tĩnh lại, đại gia nhìn về phía Tần Thiên cùng cái khác Hoa Hạ hồng cầu thành viên trong ánh mắt, rõ ràng nhiều một tia e ngại. Đã có người dùng rời đi trại huấn luyện một cái giá lớn, để bọn hắn minh bạch, Hoa Hạ quân nhân không phải dễ chơi. Đốt. Đúng lúc này, Tần Thiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Tần Thiên cương vừa đánh bại người da trắng kê xạ, trở lại trong đội ngũ. Chúc mừng tốc chủ, tại quốc tế dung sĩ học hiệu thu hoạch được 50 quốc tế bi vọng, đặt ban thưởng vật phẩm rút thưởng một lần. Đồng thời nhắc nhở tốc chủ, nếu có thể ở quốc tế dung sĩ học viện thuận lợi tốt nghiệp, có thể đạt được phong phú ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Còn có ban thưởng. Tần Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng nhường hệ thống tiến hành rút thưởng. Chuẩn bị rút thưởng. Rút thưởng chung. Rút thưởng hoàn thành, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được phân liệt phi đao 2 thanh. Phân liệt phi đao bắn ra sau có thể một phân thành hai, có thể đồng thời đánh trúng khoảng cách chênh lệch không cao hơn 5m2 địch nhân. Chú, có thể nhiều lần sử dụng sau đem phân liệt phi đao đặt chung một chỗ có thể tự động một lần nữa dung hợp. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Phân liệt phi đao. Nghe được ban thưởng vật phẩm sau, Thần Tiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái này phi đao có thể phân liệt, còn có thể đồng thời công kích hai địch nhân. Phải biết, hắn hiện tại phi đao thuật đã có thể đồng thời phát ra hai thanh phi đao, nói cách khác, sử dụng cái này phân liệt phi đao, hắn thậm chí có thể một lần công kích 4 địch nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này 4 địch nhân ở giữa khoảng cách tương đối gần, khoảng cách quá xa lại không được. Nhưng dù vậy, cái này đã vô cùng lợi hại. Nếu là gặp phải bị địch nhân vây quanh quần công tình huống, cái này phân liệt phi đao quả thực chính là kinh khủng giết địch lợi khí. Tại Dũng sĩ học viện thuận lợi tốt nghiệp, có thể được giải thưởng lớn. Thần Tiên còn lưu ý tới hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Có thể bị hệ gọi chung là giải thưởng lớn, khẳng định đều không là bình thường đồ vật, có thể là hải lượng kinh nghiệm, có thể là nghịch tiên vật phẩm, cũng có thể là cường đại phi đao kỹ xảo. Tần Tiên cảm thấy, đơn thuần thuận lợi theo Dũng sĩ học viện tốt nghiệp, đối với mình mà nói cũng không phải việc khó. Ông tiến một bước thăm dò ban thưởng ý nghĩ, hắn hướng hệ thống hỏi thăm, nghe nói cái này Dũng sĩ học viện còn có ưu tú tốt nghiệp danh ngạch, nếu như ta có thể tranh thủ tới, ban thưởng hội càng phong phú sao? Không sai, tốc chủ. Hệ thống cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đạt được xác thực đáp lại sau, Tần Thiên lập tức đấu trí tràn đầy, cái này ưu tú tốt nghiệp danh hiệu, ta tình thế bắt buộc. Lúc này, cá sấu tổng giáo luyện ánh mắt hung ác liếc nhìn đám người, mở miệng nói, chúng ta đến cảm tạ vừa rời đi 13 hảo, hắn cho đại gia làm tốt làm mẫu, làm cho tất cả mọi người đều hiểu quy củ của nơi này. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi, sớm một chút rời đi nói không chừng là chuyện may mắn. Tiếp xuống huấn luyện, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận lưu tại nơi này. Ta hỏi lần nữa, hiện tại có người nào muốn chủ động rời khỏi? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Có thể lại tới đây, đều là các quốc gia tinh anh lính đặc chủng, bọn hắn ở trong nước tiếp nhận huấn luyện lúc, sớm đã từng trải qua tương tự uy hiếp thủ đoạn, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị dọa lùi. Thấy không có người lùi bước, cá sấu tựa hồ có chút không vui, lớn tiếng hạ lệnh, toàn thể chú ý. Phụ trọng chạy 5 cây số, phía trước có cái dốc núi. Các ngươi tại Dũng sĩ học viện lần đầu huấn luyện, là ở chỗ này chờ lấy. 5 cây số phụ trọng chạy, đối bộ đội đặc chủng đến nói không lại là thông thường huấn luyện, hồng câu đặc biệt hành động tổ các đội viên ngày thường không ít tiến hành loại này luyện tập. Rất nhanh, đám người hoàn thành 5 công giảm lộ trình. Hơn 200 người phần lớn kiên trì tới điểm cuối cùng, nhưng chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Trước mắt dốc núi không tính quá cao, lại che kín thiêu đốt lốt xe, hình thái khác nhau chướng ngại vật, bốn phía còn mang lấy 4 khẩu súng máy. Một vị ngoại tịch người da đen huấn luyện viên đứng dưới sườn núi, mặc dù không có cá sấu như vậy hung ác, có thể trong lời nói lộ ra tàn khốc làm cho người không rét mà run. Các dũng sĩ, đây chính là sinh tử chi lộ dũng sĩ chướng ngại trận, toàn bộ hành trình 3 cây số. Ta nhất định phải giải thích rõ, những này súng máy phóng ra đều là đạn thật, một khi bị đánh trúng, tính mệnh khó đảm bảo. Cho nên tham dự huấn luyện trước, các ngươi đến ký tên sinh tử hiệp định, chi sau đó phát sinh bất kỳ tình trạng, đều muốn tự hành gánh chịu hậu quả. Ngoại trừ súng máy, trên đường còn chôn lấy địa lôi, sắp đặt lựu đạn, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Lời nói này nhường trong lòng mọi người siết chặt. Tuy nói không ít người tại buồn quốc tiếp thụ qua huấn luyện bằng đạn thật, nhưng súng máy bắn phá tăng thêm địa lôi lựu đạn, huấn luyện như thế cường độ cơ hồ cùng chân thực chiến trường không khác. Lại thêm muốn ký giấy sinh tử, đủ thấy nguy hiểm trong đó tính tuyệt không phải nói ngoa. Thấy mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, huấn luyện viên nói bổ sung, chớ khẩn trương, đây bất quá là cơ sở nhất huấn luyện thường ngày. Hơn nữa, hạng mục này có thời gian yêu cầu, trước khi tốt nghiệp nhất định phải tại 10 phút bên trong hoàn thành, nếu không coi là không hợp cách. 3 cây số 10 phút. Còn muốn vượt qua nhiều như vậy chướng ngại, tránh né súng máy bắn phá, đồng thời để phòng lựu đạn cùng địa lôi. Đó căn bản không có khả năng. Đám người nhao nhao biểu thị khó có thể tin, cảm thấy cái này hoàn toàn là siêu việt nhân thể cực hạn nhiệm vụ. Huấn luyện viên chỉ vào dốc núi trước bia đá nói rằng, không có khả năng. Nhìn xem tấm bia đá này, phía trên ghi chép sinh tử chi lộ khai thông đến nay, thông qua tốc độ nhanh nhất 10 hàng đầu, bọn hắn tất cả đều tại 9 phút bên trong hoàn thành. Đám người xích lại gần xem xét, trên tấm bia đá sắt thực khắc lấy 10 cái danh tự, mỗi cái danh tự trước đều ghi chú sở thuộc quốc gia. Mau nhìn, cái này không phải chúng ta lữ trưởng danh tự sao? Thế mà sắp xếp hàng năm, lữ trưởng quá lợi hại. Lý Nhị Nưu hưng phấn hô. Tần Thiên tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy Hoa Hạ Hà Chí Dũng danh tự xếp tại thứ 5, thời gian sử dụng 8:40. Thành tích như vậy tương đối xuất sắc, khó trách trước khi đến Hà Chí Dũng hội đề cập chính mình tại Dũng sĩ học hiệu lưu lại ghi chép, nhường đại gia đừng có áp lực. Phát hiện này hiển nhiên khích lệ Hồng Cầu tiểu đội thành viên. Lại hướng lên nhìn, hạng nhất là đến từ M Quốc Michael, thời gian sử dụng 7:58, cũng là duy nhất chạy vào 7 phần đại quan. Những người còn lại phần lớn tại 8 phút tả hữu hoàn thành, hạng 10 thành tích vừa lúc là 9 phút. Người da đen huấn luyện viên ngữ khí khinh miệt, đều thấy rõ ràng. Đừng nói làm không được liền sớm làm xéo đi, tỉnh cho chúng ta đợi lát nữa còn phải dơ lên các ngươi ra ngoài. Bất quá, Dũng sĩ học viện còn có quy củ, nếu như ai có thể chạy vào 10 hàng đầu, cái này khoa mục huấn luyện liền có thể miễn đi. Có người muốn thử xem sao? Vừa dứt tiếng, hiện trường lặng ngắt như tờ. Những lính đặc biệt này đều biết rõ, tại phức tạp như vậy hoàn cảnh hạ, 10 phút chạy xong 3 cây số đã là khó như lên trời, chớ nói chi là 9 phút bên trong hoàn thành. Huấn luyện viên thấy thế, lộ ra nụ cười giễu cợt, xem ra các ngươi đều là đồ hèn nhát, liền nếm dũng khí thử đều không có. Đúng lúc này, một tiếng vang dội báo cáo, ta muốn thử xem. Phá vỡ yên tĩnh, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chủ động đứng ra, chính là Tần Thiên. Là cái kế Hoa Hạ tiểu tử. Hắn thật sự coi chính mình có thể ở 9 phút bên trong sông qua đầu này mà quỷ đường. Hắn điên rồi đi. Cái này rõ ràng là huấn luyện viên cố ý làm khó dễ. Hắn còn đi lên gót, đoán chừng là đánh bại kệ xa sau, lòng tự tin bành trướng. Những này Hoa Hạ người, luôn luôn đối thực lực của mình khuyết thiếu chính xác nhận biết, coi như thật là có bản lĩnh cũng không nên ra mặt. Các huấn luyện viên tuyệt sẽ không cho phép trong đội ngũ xuất hiện đau đầu, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp không cho hắn đạt tới mục tiêu. Trung quanh các quốc gia đặc chiến đội viên nghị luận ở Mỹ, không ít người lắc đầu thở dài, thậm chí mang theo đồng tình. Xem như từng ở trong nước đảm nhiệm huấn luyện viên người, bọn hắn quá rõ ràng huấn luyện viên xáo lộ thông qua làm khó dễ người mới, chèn ép nhiệt khí, nhường các học viên càng nhanh thích ứng cao cường độ huấn luyện. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này đứng ra chính là chim đầu đàn tất nhiên sẽ lọt vào huấn luyện viên trọng điểm chiêu cố. Đúng vậy, dũng cảm tiểu hòa tử, ta rất thưởng thức đảm lượng của ngươi. Ngươi chân quyết định khiêu chiến sinh tử chi lộ 10 hạng đầu ghi chép. Người da đen huấn luyện viên đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên hỏi. Trước kia mấy lần cũng từng có tương tự đau đầu học viên, nhưng cuối cùng đều bị mãi không có góc cạnh. Ta xác định, muốn thử một chút. Tần Thiên gật đầu đáp lại. Hắn vốn là không thích cùng một số đông người huấn luyện chung, bây giờ có cơ hội có thể trộm lười đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Có ý tứ, khó được đụng tới như thế có dũng cảm học viên. Ta phải đi thông chi tổng huấn luyện viên, hắn khẳng định cũng nghĩ nhìn một cái biểu hiện của ngươi. Người da đen huấn luyện viên dứt lời, liền phái người đi thông báo cá sấu. Tần Thiên trong lòng tin tưởng, vậy đại khái suất là muốn xin chỉ thị gia tăng độ khó, nhưng hắn đối thực lực bản thân lòng tin 10 phần, cũng không thèm để ý rất nhanh, cá sấu tổng huấn luyện viên đuổi tới hiện trường. Số 1, không có khiến ta thất vọng, quả nhiên có cỗ tranh cường hào thắng sức lực. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Thiên, bất quá Dũng sĩ học viện có quy củ, khiêu chiến thành công có thể miễn huấn, thất bại, huấn luyện cường độ liền phải gấp bội. Ngươi còn muốn tiếp tục không?
Tiếp tục.
Tần Thiên ngữ khí kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý đi. Trước ký giấy sinh tử, sau đó bắt đầu khiêu chiến. Chuẩn bị châm lửa vòng, súng máy vào chỗ cá sấu cùng cái khác huấn luyện viên trên mặt đều treo trêu tức thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, giao huấn cái này đau đầu là kiện có chút chuyện thú vị. Tần Thiên không nói hai lời, nâng bút ký giấy sinh tử. Cái này một tờ văn thư mang ý nghĩa, tiếp xuống khiêu chiến chung cho dù xảy ra bất trắc, cũng không có người gánh trách, liền tổ quốc cũng không cách nào vì hắn ra mặt. Theo ra lệnh một tiếng, Tần Thiên như mũi tên liền xông ra ngoài. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, lại nhìn chăm chú lúc, Tần Thiên đã chạy vội ra xa mấy chục mét. Sinh tử chi lộ trước mấy trăm mét đối lập đơn giản, bất quá là vượt qua cọc gỗ, leo lên dây thừng mạng, phóng qua khe danh trở thông thường hạng mục, duy nhất uy hiếp là trên núi hai khẩu súng máy bắn phá. Lao Thiên, vẫn chưa tới một phút, hắn liền chạy ra khỏi đi xa như vậy. Tốc độ này làm sao làm được? Những cái kia vốn định chế giễu ngoại quốc học viên, giờ phút này nhao nhao phát ra sợ hãi thảm phục. Theo tốc độ này, Tần Thiên hoàn toàn có khả năng tại 9 phút bên trong thông quan, leo lên ghi chép bảng xếp hạng. Tiểu tử này xác thực thật sự có tài. Ngay cả mấy vị huấn luyện viên cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Tay súng máy, cho nhắm ngay cho ta. Cá sấu sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng gào thét. Hán tuyệt không thể nhường Tần Thiên thuận lợi như vậy hoàn thành khiêu chiến. Nhưng súng máy phóng ra chính là đạn thật, không thể trực tiếp hướng người xạ kích, chỉ có thể tận lực phong tỏa Tần Thiên hành động lộ tuyến. Nhưng mà, Tần Thiên nhanh nhẹn độ đã đạt tới thường nhân gấp 7 chi cao. Súng máy uy hiếp với hắn mà nói chỉ thường thôi. Bằng vào cảm giác bén nhạy, hắn nhẹ nhõm tránh đi đạn, rất mau tới bãi mìn. Bằng vào trước kia xuyên việt biên cảnh lôi khu kinh nghiệm, hắn tinh chuẩn tránh đi mỗi một quả địa lôi, lông tóc không tổn hao gì thông qua. Cái này khiến ở đây các huấn luyện viên khiếp sợ không thôi. Trước kia theo không có người có thể ở thủ sông lúc làm đến bước này. Ngay sau đó là núi lửa khu, dài trăm thước khu vực bên trong liệt diễm vương vực, khói đặc tràn ngập, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân biển lửa. Nhưng Tần Thiên bằng vào viễn siêu thường người thân thể tố chất, tại nhiệt độ cao trung xuyên thẳng qua tự nhiên. Ngắn ngủi 5 phút, hắn đã thuận lợi thông qua hơn phân nửa lộ trình, khoảng cách điểm cuối cùng còn sót lại không đến một cây số. Đây không có khả năng. Huấn luyện mấy tháng học viên đều không đạt được tốc độ này. Các huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thượng đế a, hắn đến cùng là người hay là quái vật? Học viên khác càng là nhìn trợn mắt hốt hoồm, không cách nào tưởng tượng có người có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ bảo trì tốc độ như vậy. Hồng cầu tiểu đội các thành viên thì ở một bên âm thầm la Tần Thiên cố lên, khẩn trương đến tim đập rộn lên. Tiến vào đầm lầy khu sau, Tần Thiên gặp phải 400-500 mét dáng dấp đầm nước nước bùn, bốn phía đống rất tích, mùi hôi ngút trời, con muỗi bay loạn. Có thể hắn không chút do dự, ra sức chạy về phía trước. Mắt nhìn thấy liền phải xông qua phiến khu vực này, cá sấu gấp đến độ nổi trận lôi đình, tay súng máy, đánh chân của hắn, đem hắn đánh ngã. Hắn thấy, tự quốc tế dũng sĩ học hiệu thiết lập sinh tử chi lộ đến nay, còn chưa bao giờ học viên có thể lần đầu khiêu chiến liền thành công, chớ nói chi là xông vào 10 hàng đầu. Vì giữ gìn huấn luyện quy tắc, hắn thà rằng mạo hiểm hạ lệnh đả thương người ngược lại hiện trường có nhân viên y tế chờ lệnh, chỉ cần tránh đi yếu hại, tính mệnh không ngại. Cho dù chân xảy ra chuyện, ký qua giấy sinh tử Tần Thiên, cũng tại tử vong danh ngạch cho phép phạm vi bên trong. Tay súng máy nhận được mệnh lệnh, lập tức đem họng súng nhắm ngay Tần Thiên hạ bản điên cuồng bắn phá. Trong lúc nhất thời, đầm lầy mang vết đạn dày đặc, bọt nước văng khắp nơi. Nhưng làm cho người sợ hãi than là, Tần Thiên dường như phía sau mở to mắt, thân hình linh hoạt tránh chuyển xê dịch, tất cả đạn đều cùng hắn gặp thoáng qua. Mắt nhìn thấy hắn liền muốn xông ra đầm lầy, cá sấu lại thẹn quá thành giận hô to, bên trên rung động đánh. Theo từng tiếng oanh minh, mãnh liệt lấp lóe cùng tiếng vang tại đầm lầy khu nổ tung, ý đồ ngăn cản Tần Thiên bước chân tiến tới. Giáo viên nhóm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức hướng đầm lầy khu vực ném mạnh rung động đánh. Mãnh liệt lấp lóe cùng kịch liệt chấn động, cho dù đám người đứng tại chỗ rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên ra tốc, thân ảnh như là một tia chớp màu đen giống như biểu ra, trong chớp mắt liền xông ra đầm lầy, thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo. Đa số rung động đánh vị trí nổ mạnh cách hắn khá xa, cơ hồ không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Chỉ có một quả tại hắn phụ cận nổ tung, mãnh liệt chấn cảm nhường hắn khó chịu một hồi, lỗ tai ông ông tác hưởng, ngực cũng như bị trọng truy đánh trúng đồng dạng. Bất quá, nương tựa theo cường đại tố chất thân thể, hắn rất nhanh liền thích ứng tới. Chương 1018, thấy ngứa mắt chương 1018, thấy ngứa mắt Tần Thiên tiếp tục hướng phía trước chạy đội, đi tới một vách đá phía dưới. Cửa này, hắn cần leo lên tới vách núi đỉnh chót, sau đó dùng dây thừng dài đem chính mình ngược treo lên. Bởi vì người trên không trung lúc rất khó tránh né công kích, cửa này độ khó không nhỏ. Nhưng Tần Thiên lại giống một cái nhanh nhẹn viên hầu, mấy cái nhảy lên ở giữa, tại mấy sợi dây thừng trung nhanh nhẹn chuyển đổi, thoải mái mà hoàn thành leo lên. Ngay sau đó, hắn lại xuyên việt một cái sắc bén dây kém giá mạng. Cái này dây kém giá mạng 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cắt tổn thương. Thành công xông qua cửa ải này sau, Tần Thiên đã có thể nhìn thấy điểm cuối cùng, lúc này khoảng cách điểm cuối cùng còn sót lại ước chừng 200 thước. Kinh nghiệm phía trước nhiều như vậy chật vật cửa ải, cuối cùng này 200 mét dường như lộ ra dễ dàng một chút, chỉ là lộ diện bên trên hiện đầy bén nhọn cục đá, nhưng cùng lúc trước cửa ải so sánh, rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Cái này Hoa Hạ tiểu tử quá lợi hại. Hắn đây là muốn thành công thông qua được sao? Chơi ạ, hiện tại mới trôi qua 7 phút mà thôi, coi như hắn đã rất mệt mỏi, cuối cùng này 200 mét hoa 1 phút cũng đầy đủ, hắn chân muốn thành công. ta cũng không dám lại xem nhẹ thần bí Hoa Hạ.
Lúc này, chung quanh ngoại quốc những quân nhân nhao nhao sợ hãi than. Có gì đặc biệt hơn người, đoán chừng là ăn thuốc kích thích ra hơn nữa cuối cùng này 200m, huấn luyện viên có thể sẽ không dễ dàng nhường hắn thông qua. Cũng có một chút không quá thân thiện ngoại quốc quân nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trong đó không thiếu đến từ em mở quốc người. Bọn hắn từ trước đến nay lấy đệ nhất thế giới tự cho mình là, đối dần dần quật khởi Hoa Hạ luôn luôn thấy ngứa mắt. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Thiên đã xông đến cuối cùng 100m. Những cái kia bén nhọn cục đá cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn trở ngại, hắn vẫn như cũ bước đi như bay. Chiếu tốc độ như vậy, hắn không đến 20 giây liền có thể đến điểm cuối. Cá sấu, bây giờ nên làm gì? Cái này Hoa Hạ tiểu tử quá lợi hại, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Thấy thế, các huấn luyện viên vô kế khả thi, chỉ có thể lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tổng huấn luyện viên Cá sấu. Cá sấu sắc mặt hết sức khó coi, hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình đã sử xuất ngon chiêu, cái này đến từ Hoa Hạ tiểu tử lại còn có thể một đường xuống tới, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phóng thích gas. Nếu như hắn còn có thể vượt qua, vậy cũng chỉ có thể nhường hắn thông qua được. Cá sấu bất đắc dĩ phất phất tay nói rằng, lúc này, hắn cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp khác, cũng không thể trực tiếp dùng súng ngắm đem người cho thư đi. Vừa dứt lời, liền có huấn luyện viên hướng phía Tần Thiên con đường phía trước không ngừng ném mạnh thuốc nước mắt gạt đánh. Loại này gas sẽ đối với người ánh mắt, cái mũi, đường hô hấp cùng làn da chờ tạo thành mãnh liệt kích thích, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Thấy cảnh này, Tần Thiên lập tức ngừng thở, hai mắt nhắm lại, dựa vào dò xét năng lực đến cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Hắn dò xét năng lực đã đạt đến cao cấp, lại thêm nhìn rõ năng lực, trong phạm vi trăm thước một con kiến đều có thể phát hiện, cho nên dù cho không dựa vào ánh mắt, với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. 200m, 150m, 100m, 80m, 50m, 30m. Thân ảnh của hắn như là tật như gió, tại gas trong xương khói nhanh chóng chạy vội, dường như không có chút nào nhận gas ảnh hưởng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm chung, hắn cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Cá sấu, bây giờ nên làm gì? Huấn luyện viên hỏi lần nữa. Còn có thể làm sao? Chúng ta đã dùng hết biện pháp đều ngăn không được hắn, đây là bản lãnh của hắn, hắn em sẽ trở thành chúng ta dũng sĩ học hiệu xuất sắc nhất một trong những học sinh. Chúng ta chuẩn bị chúc mừng hắn a. Cá sấu ánh mắt vẫn như cũ hung ác, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra hắn đối Tần Thiên tán thưởng. Hắn đã tận lực gia tăng lần này thông qua sinh tử chi lộ độ khó, nhưng mà cái này Hoa Hạ quân người hay là chạy ra làm cho người khiếp sợ thành tích. 30m, 20m, 10m. Tần Thiên xông qua điểm cuối cùng tuyến. Hắn từ từ mở mắt, thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, lập tức cảm giác toàn thân thư sướng. Dùng bao lâu thời gian? Cá sấu hỏi. Báo cáo trưởng quan phụ trách tính theo thời gian huấn luyện viên nhìn trong tay máy bấm giờ, kinh ngạc đến nói không ra lời. Mau nói. Cá sấu thúc giục nói. Báo cáo trưởng quan, một hào học viên tổng cộng thời gian sử dụng 7 phút 18 giây. Phụ trách tính theo thời gian huấn luyện viên khiếp sợ nói rằng, thật là ba cây số chạy cự ly giải kỷ lục thế giới mới là 7 phần 20 giây a. Hắn là tại có chướng ngại dưới tình huống, chạy so vô địch thế giới nhanh hơn. Vị kia phụ trách tính theo thời gian huấn luyện viên quả thật bị cả kinh trợn mắt hốt hồn, qua hồi lâu đều không có báo ra thành tích. Tần Thiên tốc độ vậy mà so vô địch thế giới còn nhanh, cái này cũng chưa tính khiến người ta giật mình nhất. Để cho người ta khó có thể tin chính là, tại che kín trùng điệp chướng ngại, còn có đạn thật địa lôi, gắt các loại quái nhiều dưới tình huống, hắn thế mà có thể chạy ra như thế thành tích kinh người. Càng khiến người ta rung động là, đây là lần thứ nhất hắn chạy con đường này. Hắn đối đầu này sinh tử chi lộ hoàn toàn chưa quen thuộc. Mà trên bảng xếp hạng những cái kia thành tích, phần lớn đều là bọn hắn tốt nghiệp lúc thành tích, là trải qua mấy tháng huấn luyện mới lấy được. Hiện tại vị này Hoa Hạ quân nhân, lần thứ nhất chạy, ngay tại thành tích bên trên đem trên tấm bia đá nguyên bản hạng 3 thành tích đè xuống 58 giây, còn nhiều hơn 4 giây. Đừng nhìn cái này không đến 1 phút thành tích, tới cực hạn trạng thái, tăng lên 1-2 giây đều khó khăn trùng điểm, tựa như kỷ lục thế giới như thế, thường thường 1-2 giây đột phá, khả năng liền cần thời gian mấy năm. Tựa như tấm bia đá này lập lâu như vậy, theo trước đó trước mấy tên 8 phút tới 7 phút ở giữa, cũng còn kém mấy giây, nhưng lâu như vậy đến nay, chỉ có một người đạt đến 7 phút trong vòng. Cho nên, Tần Thiên hiện tại so trên tấm bia đá hạng nhất lập tức nhanh hơn 40 giây, đây quả thực quá đáng sợ, khó trách cái này phụ trách tính theo thời gian huấn luyện viên nhất thời đều nói không ra lời. Cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa, có phải hay không nhìn lầm, xác định là 7 phần 18 giây. Cá sấu sau khi nghe được, cũng không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Báo cáo, không sai, N01 sinh tử chi lộ thành tích là 7 phần 18 giây. Phụ trách tính theo thời gian huấn luyện viên trả lời khẳng định nói cách khác, chúng ta sinh tử chi lộ trước đó ghi chép bị hắn nhanh hơn 4 giây. Đây là nhanh nhất ghi chép. Cái này sao có thể? 7 phần 18 giây. Có phải hay không là máy bấm giờ ra trục trặc? Đúng, không thể nào, tại có phụ trọng, có chướng ngại dưới tình huống, còn có thể chạy được vô địch thế giới. Những cái kia ngoại tịch lính đặc chủng cũng không tin kết quả này, bởi vì cái này thực sự thật bất khả tư nghị, bọn hắn cảm thấy có thể chạy vào 10 phút liền đã rất khó, bây giờ lại lần thứ nhất liền chạy ra khỏi 7 phần nhiều, cái này còn là người sao? Bất quá, đối với quen thuộc Tần Thiên Lịch Thiên biểu hiện hồng cầu tiểu tổ mà nói, kết quả này cũng không để cho bọn hắn quá ngoài ý muốn, chỉ là cảm thán Tần Thiên cường đại. Lưu Tinh chính là cái này thực lực, dù cụ khẳng định không có vấn đề. Vương Diễm Binh nói rằng, tổ trưởng quá lợi hại, trực tiếp đem chúng ta lưu trưởng thành tích đều đè xuống hơn 1 phút đồng hồ đâu, không biết dõi trở về lưu trưởng biết sẽ như thế nào. Lý Nhị Nhu vui tươi hớn hở nói, cảm giác tựa như là chính mình chạy đến thành tích như thế. Đó còn cần phải nói, đây chính là chúng ta hồng cầu tổ trưởng. Phi Công nói rằng, nói như vậy, Lưu Tinh có phải hay không lại không cần tham gia huấn luyện? Hà Hứa Tiêu nói rằng, thế nào? Ngươi cũng muốn thử xem. Cung Kiến nhìn xem Hà Hứa Tiêu cười hỏi,
Không, ta cũng không có thực lực này, hơn nữa kế tiếp muốn thông qua khẳng định sẽ càng khó. Hà Hứa Tiêu liền vội vàng lắc đầu nói rằng, dạng này đau đầu một cái liền đủ phiền toái, trại huấn luyện không có khả năng lại để cho xuất hiện cái thứ hai. Lúc này, cá sấu đi ra phía trước, tự mình kiểm tra tính theo thời gian dụng cụ. Kết quả phát hiện dụng cụ xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, Tần Thiên cái thành tích này là chân thật, hắn chân chính chạy ra một cái so hiện tại bảng xếp hạng hạng nhất nhanh hơn 40 giây kinh khủng thành tích. Cá sấu vẻ mặt có vẻ hơi phức tạp, hắn đã ngạc nhiên mừng rỡ vừa bất đắc dĩ. Vui mừng chính là, huấn luyện của hắn ban ra như thế một cái nghịch thiên lính đặc chủng. Bất đắc dĩ là, ý vị này cái này binh về sau đều không cần tham gia huấn luyện, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá, lời nói như là đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng chỉ có thể làm tròn lời hứa, nhiều nhất chính là đem Tần Thiên dựng nên là biêm ngắm, nhường quốc gia khác lính đặc chủng đều lấy hắn là siêu việt mục tiêu. Rất tốt, ở chỗ này chúng ta chúc mừng N01, hắn tại sinh tử chi lộ bên trên, chạy ra chúng ta dũng sĩ trại huấn luyện thành tích tốt nhất. 7 phần 18 giây. Chúng ta là cái thành tích này gieo họ, đây là chúng ta trên tấm bia đá mới hạng nhất, mới ghi chép. Ta hy nhìn các ngươi đều có thể coi đây là tấm gương. Cá sấu một vừa nhìn Tần Thiên, vừa đi nói rằng, mà căn cứ chúng ta quy định, phàm là thông qua sinh tử chi lộ lại thành tích có thể đi vào 10 vị trí đầu, đều có thể miễn trừ cái này một hạng mục đích huấn luyện, cho nên ở chỗ này ta tuyên bố báo cáo. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm, là một cái em mở quốc người da trắng, hắn nhìn xem Tần Thiên nói rằng, cái này hoa hạ người, hắn không có mang thương, cái thành tích này cũng không tính số. Không có mang thương. Thanh âm này vừa rơi xuống, mọi người mới nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên, quả nhiên phát hiện trên người hắn không có mang thương. Thương của chúng ta thêm đạn dược không sai biệt lắm 20 cân, hắn không có mang thương, chắc không được có thể nhanh nhiều như vậy. Một chút vốn là không phục một cái hoa hạ người lấy được lợi hại như vậy thành tích người, lập tức nói. Đúng vậy, đó là cái không công bằng thành tích, nếu như hắn mang lên súng, có lẽ liền chạy không được nhanh như vậy. Rất nhiều người đều biểu thị đồng ý. No 1, thương của ngươi ở nơi nào? Lúc này, cá sấu cũng rốt cục phát hiện Tần Thiên sát thực không có công thương, không khỏi tức giận hướng hắn gầm nhẹ, ngươi cũng đã biết thương đối với quân nhân mà nói ý vị như thế nào sao? Báo cáo, thương đối với khác quân nhân mà nói, có lẽ liền là sinh mệnh. Tần Thiên hồi đáp, cái gì gọi là khác quân nhân? Chẳng lẽ thương đối với ngươi mà nói cũng không phải là sinh mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi không phải quân nhân sao? Cá sấu đi đến Tần Thiên trước mặt, cơ hồ dùng tay chỉ lồng ngực của hắn nói rằng, ta là quân nhân, nhưng là thương đối với ta mà nói, chẳng phải là cái gì? Tần Thiên lúc này lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì? Cá sấu ánh mắt biến càng thêm hung ác, thương chỉ là một loại công cụ, chỉ cần có thể giết địch, không nhất định phải dùng thương. Tần Thiên tiếp tục bình tĩnh nói, bàn luận giết địch, có đồ vật gì có thể so ra mà vượt thương? Rất nhiều ngoại tịch lính đặc chủng lúc này đều nở nụ cười, thương là sinh mạng của quân nhân, đây đã là thưởng thức. Giết địch không nhất định phải dùng thương, nhưng thương mới là tốt nhất giết địch công cụ. Cá sấu cũng gầm nhẹ nói, vậy sao? Đó cùng lựu đạn so sánh đâu? Cùng đạn đạo so sánh đâu? Thậm chí cùng bom nguyên tử so sánh đâu? Tần Thiên Như cũng lạnh nhạt nói, cũng không có bị cá sấu khí thế áp đảo. Cá sấu lần này bị bác bỏ phải có chút cứng miệng không trả lời được, chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới một cái bình thường học viên cũng dám bác bỏ chính mình. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn bắt lấy bom nguyên tử trên chiến trường chiến đấu sao? Hắn chỉ phải nói, ta dùng nó so thương càng mạnh. Tần Thiên lấy ra phi đao nơi tay, khí thế của hắn lập tức biến đổi, cường đại đến đem cá sấu khí thế đều ép xuống. Tần Thiên thanh phi đao cầm trên tay lúc, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Ecuseme, phi đao, ta không nhìn lầm a, cái này hoa hạ tiểu tử sẽ không tính toán dùng phi đao cùng thương so a. Nghe nói hoa hạ có không ít chơi đánh xiếc, ta trước đó còn không quá tin tưởng, hiện tại ta thật là tin. Cái này hoa hạ tiểu tử, chỉ sợ căn bản không hiểu cái gì gọi lính đặc chủng a, liền thương đều không cần, cũng xứng gọi lính đặc chủng. Ha ha, chỉ bằng cây tiểu đao này, còn muốn cùng thương so. Thật sự là cười chết người. Nhưng mà, khi thấy Tần Thiên trong tay phi đao lúc, rất nhiều ngoại tịch lính đặc chủng đều ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Không ai tin tưởng, cây tiểu đao này có thể cùng thương đánh đồng, chớ nói chi là cùng bọn hắn súng máy trong tay so sánh với, chính là súng ngắn đều mạnh hơn nó. Hắc hắc, lại dám xem nhẹ chúng ta tổ trưởng. Chúng ta tổ trưởng phi đao, đây chính là vô địch thiên hạ, cái gì thường cũng không sánh nổi. Thật sự là hoài niệm a, ta nhớ tới chúng ta mới quen tổ trưởng thời điểm, cũng là như thế một bộ xem thường hắn bộ dáng. Bất quá, Hồng Câu đặc biệt hành động tiểu tổ người không phải nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên cầm trong tay phi đao, tựa như thấy được một vị chiến thần. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, bởi vì bọn hắn biết, những người này chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Hắc, huynh đệ, các ngươi đang nói cái gì? Nói là cái kia cầm tiểu đao tiểu tử chân rất lợi hại phải không? Bên cạnh một cái người da trắng tựa hồ nghe đã hiểu Hồng Câu nhóm đối thoại, lúc này mở miệng hỏi. Vô cùng lợi hại. Phi công cũng không giấu giếm, trực tiếp kéo dài thanh âm nói rằng, vẻ mặt tự hào. Ha ha, ta vậy mới không tin một cây tiểu đao thật có thể cùng tương so. Nhưng này người da trắng căn bản không tin tưởng. Cá sấu nhìn thấy Tần Thiên xuất ra một thanh phi đao lúc, cũng là đầu tiên là sức sở, sau đó khinh miệt chỉ vào Tần Thiên lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta coi như sinh mệnh tương sao. Chỉ bằng ngươi cái này phá ngoạn ý nhi, lên chiến trường liền là của người khác bia sống. Chẳng lẽ các ngươi hoa hạ quân nhân, đều là loại này không biết trời cao đất rộng, chỉ có thể múa mép khua môi phế vật sao? Cá sấu vấn luyện biên, ngươi bây giờ không chỉ có vũ nhục vũ khí của ta, còn vũ nhục tổ quốc của ta, vũ nhục ta hoa hạ quân nhân. Ta muốn ngươi hướng vũ khí của ta cùng tổ quốc của ta xin lỗi. Tần Thiên lúc này cũng có chút nổi giận, hắn không sợ hãi chút nào ngẩng đầu nhìn về phía cá sấu, lạnh lùng nói rằng: "Đốt. Chúc mừng túc chủ, thu được phi đao tán thành, cũng phát động nhiệm vụ, phi đao vinh quang. Giữ gìn phi đao vinh quang, hướng chỗ có người chứng minh, phi đao hoàn toàn không kém bất kỳ vũ khí nào, thành công tức có thể đạt được ban thưởng phi đao kỹ phi đao tán thành, tại túc chủ tao ngộ không cách nào ngăn cản nguy hiểm lúc, phi đao đem tự động kích phát hộ chủ năng lực." Giờ phút này, Tần Thiên cảm giác chính mình dường như cùng phi đao hòa làm một thể, người cùng đao ở giữa tình cảm cộng minh, thậm chí có một loại kỳ diệu cộng hưởng, nhường hắn cảm giác hắn tức là phi đao tức là hắn. Hiện đang phi đao nhận lấy vũ nhục, chẳng khác nào hắn nhận lấy vũ nhục. Chương 1019, dẫn quá thành cười chương 1019, dẫn quá thành cười phi đao vinh quang. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn nhìn về phía cá sấu ánh mắt biến càng thêm kiên định, khí chất của hắn như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngay cả cá sấu lúc này cũng bị Tần Thiên trên thân bỗng nhiên tản ra khí thế chấn nhiếp, có chút lui về sau hai bước. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi, hắn không thể tin được một người học viên có thể trên khí thế đem hắn cái này thần kinh bắt chiến, theo trong núi thây biển máu đi ra huấn luyện viên bước lui. "Ngươi nói để cho ta hướng ngươi nhỏ đạo đạo xin lỗi. Hoa Hạ tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết mình hiện tại là thân phận gì." Bất quá rất nhanh hắn liền phẫn nộ, hắn nhìn xem Tần Thiên, gầm nhẹ nói: "Cá sấu huấn luyện viên, nếu như ngươi không hướng vũ khí của ta cùng tổ quốc của ta xin lỗi, vậy ta liền hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi đã nói đây là dũng sĩ doanh quy củ, ta dùng ta phi đao khiêu chiến thương của ngươi. Nếu như ta thua, ta hội rời khỏi lần này dũng sĩ trại huấn luyện, nếu như ta thắng, ngươi liền muốn nói xin lỗi." Tần Thiên lần nữa lạnh lùng nói rằng: "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Cái này vừa dứt lời, cá sấu không khỏi sương sở. Tiểu tử này hắn là điên rồi sao? Huấn luyện viên của hắn cùng học viên đều kinh ngạc, nguyên một đám bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên, bọn hắn đều không nghĩ tới lại có người dám khiêu chiến tổng huấn luyện viên. "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Tần Thiên nhất chữ dừng lại, chậm rãi nói rằng, nói đến rõ rõ ràng ràng: "Ha ha, tốt, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Ta hội tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta hội hướng Hoa Hạ quân nhân cùng ngươi nhỏ đao đạo xin lỗi, nhưng nếu như ngươi thua, ta liền hạ xuống các ngươi Hoa Hạ quốc kỳ, sau đó đem ngươi đưa về các ngươi Hoa Hạ đi." Cá sấu lúc này giận quá thành cười, giống to. Nghe được muốn hạ xuống quốc kỳ, Tần Thiên có chút do dự một chút, hắn nhìn về phía Hồng Cầu thành viên khác, hắn mặc dù đối phi đao của mình có lòng tin, nhưng không muốn bởi vì chính mình chuyện của một cá nhân ảnh hưởng đến tổ quốc vinh dự. "Một hảo, chúng ta ủng hộ ngươi." Nhưng vào lúc này, Cung Kiến đầu tiên đứng dậy: "Ngươi là chúng ta Hoa Hạ đại biểu, cũng là chúng ta Hồng Cầu tổ trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng tiến cùng lui." "Cùng tiến cùng lui." Hồng Cầu các thành viên lúc này cũng đều đứng dậy lớn tiếng nói, cá sấu vũ nhục Hoa Hạ quân nhân, để bọn hắn cũng mười phần đoán giận. "Tốt, rất tốt. Các ngươi Hoa Hạ quân nhân thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn." Cá sấu lúc này nhìn xem Tần Thiên nói rằng: "Hiện tại ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hai người chúng ta, ngươi dùng đao của ngươi, ta dùng ta thương, cách xa nhau 10 mét, đồng thời ra tay. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền xin lỗi, nếu như ngươi thua, các ngươi Hoa Hạ đại biểu đem cùng ngươi cùng một chỗ rời khỏi lần này dũng sĩ trại huấn luyện. Hiện tại có thể bắt đầu." Tần Thiên đạt được Hồng Cầu duy trì, liền không do dự nữa, trực tiếp lạnh nhạt nói. Sau đó hai người bắt đầu ở nguyên địa kéo dài khoảng cách. "Hắc, thật là một cái to gan Hoa Hạ tiểu tử a." Lúc này nguyên một đám bên ngoài quân đều là mang trên mặt chế giễu, căn bản không tin tưởng Tần Thiên có thể thắng cá sấu. Quyết đấu bắt đầu. Theo một cái làm trọng tài huấn luyện viên lúc này ra lệnh một tiếng, Tần Thiên cùng cá sấu hai người đồng thời động. "Bắt đầu bắt đầu." "Ta biết tổng huấn luyện viên thật là tham gia qua chiến tranh hùng định, không biết rõ giết nhiều ít địch nhân, cái này Hoa Hạ tiểu tử nhất định sẽ bị đánh nổ." Cá sấu huấn luyện viên cầm thật là súng thật đạn thật, tiểu tử này sẽ không bị trực tiếp đánh chết à? Đánh chết cũng là đáng đời. "Cũng dám khiêu chiến chúng ta tổng huấn luyện viên. Những này Hoa Hạ người lúc nào thời điểm biến to gan như vậy?" "Yên tâm đi, tổng huấn luyện viên thương pháp như thần, là sẽ không dễ dàng như vậy đánh chết tiểu tử này, còn có vệ sinh viên chờ ở một bên, bất quá chịu khổ một chút liền không thể tránh được." Một cái học viên mới cùng tổng huấn luyện viên ở giữa quyết đấu, tự nhiên là làm người khác chú ý, lúc này từng tia ánh mắt đều chờ mong, đương nhiên, đại đa số người mong đợi đều là Tần Thiên bị cá sấu đánh bại trong nháy mắt. Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ các thành viên, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy có chút khẩn trương. Mặc dù bọn hắn đối Tần Thiên tràn ngập lòng tin, nhưng đối phương dù sao cũng là dũng sĩ trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, uy danh truyền xa. Hơn nữa, một khi thua, bọn hắn Hoa Hạ đại biểu liền phải sớm về nước. Cái này vẹn vẹn huấn luyện ngày đầu tiên, hiện tại liền trở về, thật sự là quá mức mất mặt, nói không chừng còn lại bởi vậy nhận quân khu xử lý. Quyết đấu bắt đầu. Phụ trách trọng tài huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Hai người tỉ thí chính thức kéo ra màn che. Tần Thiên cùng cá sấu gần như đồng thời hành động, cá sấu đưa tay đi sờ bên hông thương, mà Tần Thiên tay khẽ động, một thanh phi đao đã lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, hai người gần như đồng thời quay người. Phanh! Hữu cơ hồ tại cùng một sát na, hai người đồng thời ra tay, một cái bóp lấy cò súng, một cái ném ra phi đao. Đạn cùng phi đao, cơ hồ tại cùng một cấp độ bên trên lao vùn vụt. Đây là Tần Thiên cố tình làm. Nhanh như vậy, đám người kinh ngạc phát hiện, phi đao tốc độ vậy mà cùng đạn tương xứng, cái này để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng bất khả tư nghị chuyện còn ở phía sau. Phúc. Giống như ngày thường, tại Tần Thiên không chế tinh chuẩn hạn, phi đao thoải mái mà đem cá sấu bắn ra đạn một phân thành hai, sau đó phi đao tốc độ không chút nào giảm, tiếp tục hướng cá sấu bay đi. Cái gì? Thấy cảnh này, ngoại trừ Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ các thành viên, những người khác mở to hai mắt nhìn, trương đại miệng, chân chính trợn mắt hốt mồm. Phi đao bổ ra đạn, Loại này tại trong phim ảnh khả năng nhìn thấy cảnh tượng, giờ phút này vậy mà chân thật phát sinh ở trước mắt. Không có khả năng. Cá sấu lúc này cũng bị dọa đến hai mắt trợn lên, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại xung kích. Bất quá hắn dù sao kinh nghiệm tác chiến phong phú, rất nhanh liền kịp phản ứng, bóp lần thứ hai cò súng, bắn ra phát súng thứ hai. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Lúc này, Thần Thiên Phi đao đã bay đến trước mặt hắn. Thần Thiên đương nhiên sẽ không chân giết vị này tổng huấn luyện viên, cho nên mục tiêu của hắn là cá sấu súng trong tay. Đã ngươi nói ta phi đao không bằng thương của ngươi, vậy ta liền dùng ta phi đao đem thương của ngươi hủy đi. Bành! Ngay tại viên đạn thứ hai vừa mới ra khỏi nòng trong nháy mắt, cá sấu cả chi thương đều bị phi đao bổ ra, đạn tại nòng súng bên trong nổ tung lên. A! May mắn cá sấu phản ứng cấp tốc, lập tức ném xuống thương, bằng không hắn tay chỉ sợ cũng muốn phế. Mà hắn cây thương kia tự nhiên cũng biến thành một đống sắt vụn, rơi xuống đất. Ta muốn, là ta thắng. Lúc này, Thần Thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cá sấu ngây ngẩn cả người, một đám huấn luyện viên ngây ngẩn cả người, một đám các quốc gia học viên càng là ngây ngẩn cả người. Toàn trường trong lúc nhất thời biến lặng ngắt như tờ, không có người tin tưởng, một thanh phi đao lại có thể lợi hại tới loại trình độ này. Bổ ra đạn, còn hủy đi thương. Ngươi nói thương là sinh mạng của quân nhân, vậy bây giờ thương không có, đây tính toán là cái gì? Ngươi nói phi đao không bằng thương, vậy bây giờ phi đao lại thắng qua thương. Chuyện này đối với đám người lực trùng kích quá lớn. Ta thua. Qua một hồi lâu, cá sấu mới hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tần Thiên chậm rãi nói rằng, ta thừa nhận vừa rồi ta đối với ngươi có chút hiểu lầm, ngươi là đúng, phi đao của ngươi xác thực lợi hại, không thể so với thương chênh lệch. Các ngươi Hoa Hạ quân nhân cũng đều là hán tử định thiên lập địa. Ta chân thành là ta lời mới vừa nói xin lỗi, hy vọng có thể đạt được ngươi cùng Hoa Hạ quân nhân tha thứ. Ta đại biểu ta phi đao cùng Hoa Hạ quân nhân tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nhìn thấy cá sấu dám làm dám chịu, Tần Thiên cũng không có tiếp tục bức bách, mà là bình tĩnh mở miệng nói ra. Tốt. Lưu Tinh tốt. Không hổ là chúng ta Hồng Cầu tổ trưởng. Làm tốt. Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ các thành viên lúc này nhao nhao vỗ tay, cả đám đều cảm thấy vô cùng tự hào. Tần Thiên trong quyết đấu đánh bại tổng huấn luyện viên, giữ gìn Hoa Hạ quân nhân tôn nghiêm. Mặc dù về sau bọn hắn có thể sẽ nhận tổng huấn luyện viên nhằm vào, nhưng bọn hắn còn không sợ. Hoa Hạ quân nhân vĩnh không chịu đủ. Thật sự là không nghĩ tới, phi đao vậy mà có thể lợi hại tới loại trình độ này. Cái này Hoa Hạ tiểu tử, thật sự là quá lợi hại, vậy mà đánh bại tổng huấn luyện viên. Chẳng lẽ đây chính là thần bí phương Đông quốc gia sao? Nghe nói bọn hắn có rất nhiều võ lâm cao thủ. Cái này một hào có phải hay không chính là Hoa Hạ võ lâm cao thủ? Sau đó, nguyên một đám ngoại tịch lính đặc chủng nhóm cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ, không ít người đối Tần Thiên đều cảm thấy 10 phần bội phục. Bất quá, dường như cũng có người đối với cái này cũng không phục. Đây là bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân. Nếu như khoảng cách xa, hắn phi đao lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là súng ngắm đối thủ. Đúng lúc này, một cái em mở quốc người da trắng lính đặc chủng đứng dậy nói rằng, báo cáo. Ta cho rằng vừa rồi tỉ thí cũng không công bằng. Thuyết pháp này giống như cũng có đạo lý, tại chiến tranh chân chính trung, chưa chắc sẽ có khoảng cách gần như vậy giao phong. Thường thường tại chỗ rất xa liền đã giải quyết đối thủ. Cái này vừa dứt lời, lập tức đạt được không ít người tán đồng, dù sao dùng thương vẫn là so dùng đao nhiều. Trước ngươi là không phải đã nói, chúng ta Hoa Hạ quân nhân gặp phải ngươi Roger, lần này trại huấn luyện cũng đừng nghĩ tốt nghiệp. Tần Thiên lúc này nhìn về phía cái kia người da trắng, lập tức nhận ra đối phương, mặc dù lúc ấy giữa bọn hắn cách đến rất xa, nhưng lấy thính lực của hắn tự nhiên có thể nghe được. Là, vậy thì thế nào? Cái kia gọi Roger người da trắng không khỏi sửng sở, không nghĩ tới chính mình lúc trước nói lời kia thời điểm còn bị đối phương nghe được. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, dùng ngươi súng ngắm tới khiêu chiến ta, bất kỳ khoảng cách ta đều sẽ tiếp nhận. Tần Thiên lúc này ánh mắt lạnh lùng bắn về phía đối phương nói rằng. Tần Thiên nhận ra cái này người da trắng lính đặc chủng Roger, lúc ấy tại bọn hắn mới vừa tới trại huấn luyện thời điểm, liền nghe tới hắn ở sau lưng đối Hoa Hạ quân nhân chỉ trỏ. Tăng thêm Hoa Hạ cùng em mở quốc quan hệ, hắn lúc ấy liền đã có chút muốn phát tác, chỉ là nghĩ đến mới vừa tiến vào trại huấn luyện không muốn nhiều gây chuyện mà thôi. Hiện tại đã Roger chủ động đưa tới cửa, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi nói cái gì? Ta dùng súng ngắm, ngươi dùng phi đao của ngươi, chân bất kỳ khoảng cách đều có thể. Nghe vậy, kia người da trắng Roger không khỏi sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn thấy, cái này Hoa Hạ tiểu tử vừa mới thắng tổng huấn luyện viên cá sấu, khẳng định là bành trướng, cũng dám cùng súng ngắm so sánh, mà lại là bất kỳ khoảng cách. Đúng vậy, bao xa đều có thể. Thần Tiên lạnh nhạt nói. Nói chung, tay bắn tỉa tầm sát thương đều tại 800m trong vòng, có thể tầm bắn vượt qua 800m, đã là chân chính súng ống cao thủ. Giống Hà Hứa Tiêu như thế có thể bắn tới 1200m, là thần thương thủ bên trong thần thương thủ, liền tướng quân cao thế nguy đều đánh giá là thương vương. Đương nhiên, cũng có một chút bởi vì may mắn trở nhân tố có thể bắn tới 2000m, nhưng đó là cực kỳ hiếm thấy, nói không chừng 100 trong thương mới có thể xuất hiện một lần. Mà Tần Thiên bây giờ, hắn phi đao tầm bắn đã đạt 2.100m, lại tỷ lệ chính xác cao đến 80%. Lại thêm hắn đã ngưng luyện ra chân khí, có thể điều khiển phi đao tiến hành hơi cách chuyển hướng, muốn làm tới 100% trúng đích cũng không phải không có khả năng. Tại như tình huống như vậy hạ, hắn như thế nào lại e ngại súng ngắm kiêu chiến? Đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó nói ta ước hiếp ngươi. Roger lúc này trên mặt hiện ra một vẻ trêu tức, hắn súng ngắm tại 1000m bên trong có thể làm được tinh chuẩn xác kích, tỷ lệ chính xác cơ hồ đạt tới 100%, hắn cũng không cho rằng đối phương phi đao có thể bay tới 1000m bên ngoài, còn có thể chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Một lời đã định, giữa chúng ta, ai thua ai liền rời khỏi trại huấn luyện. Thần Thiên nói thẳng. Tốt. Cá sấu huấn luyện viên, ta phải hướng một hào khởi xướng kiêu chiến, dùng ta súng ngắm cùng hắn phi đao tỉ thí, tỉ thí khoảng cách là 1000m. Dô Dơ lập tức xoay người sang chỗ khác, kính cẩn chào, sau đó đối cá sấu nói rằng. Cá sấu lúc này còn chưa theo vừa rồi đã kích chúng khôi phục lại, nghe được cái này xin, hắn nuốt nuốt mình còn có chút thấy đau tay, dường như đang tự hỏi. Căn cứ trại huấn luyện quy tắc, giữa chúng ta ai thua ai liền rời khỏi lần này dũng sĩ trại huấn luyện. Dô Dơ lại bổ sung. Phê chuẩn. Cá sấu cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu. Quá tốt rồi, Hoa Hạ tiểu tử, ngươi có thể chuẩn bị thu thập bao phục trở về. Đạt được nhận lời sau, Dô Dơ xoay người nhìn Tần Thiên nói rằng. Là ai muốn thu thập bao phục, hiện tại còn nói chi còn sớm. Tần Thiên khỏe miệng có hơi hơi dương, mở miệng nói ra. Nhìn thấy Tần Thiên cái này một vệ ý cười, Dô Dơ trong lòng dường như lộn bột một tiếng, dường như cảm thấy một chút bất an, đây là một loại siêu cấp tay bắn tỉa trực giác, nhường hắn dự cảm được nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến là 1000m khoảng cách, hắn nắm tay bên trong thương, cảm giác lòng tin lại trở về, một cây tiểu đao, làm sao có thể bay đến 1000m có hơn. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Ta phải thừa nhận cái này Hoa Hạ tiểu tử phi đao rất lợi hại, vậy mà có thể thắng tổng huấn luyện viên, nhưng là 1000m khoảng cách. Đây là đang nói đùa sao? Vậy mà muốn dùng phi đao tới khiêu chiến súng ngắm. Đây là điên rồi đi. Hắn quá coi thường người trong thiên hạ. Dô Dơ chẳng mấy chốc sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 1000m khoảng cách, dùng phi đao là không thể nào làm được, ta dám khẳng định, cái này Hoa Hạ tiểu tử là đang hư trương thanh thế. Ta dám cược 1000 mỹ kim, hắn tuyệt đối không thắng được. Lúc này, một đám ngoại tịch lính đặc chủng đều nhao nhao nghị luận lên, trên cơ bản không có người xem trọng Tần Thiên, đều cảm thấy cái này tỉ thí quá mức bất khả tư nghị. Bất quá, Hồng Câu đặc biệt hành động tổ viên nhóm lại là nguyên một đám mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười, bởi vì bọn họ cũng đều biết, lần này bọn hắn tổ trưởng lại muốn hành hạ người mới. Những này làn da bạch đầu cũng bạch nớ ngẩn làm sao lại biết nói chúng ta tổ trưởng lợi hại. Phi công vừa cười vừa nói, cái này Dô Dơ liền đợi đến khóc rời đi trại huấn luyện a. 1200m ta đều không thắng được tổ trưởng, huống chi là 1000m. Hà Hứa Tiêu cũng cười nói, nội tâm của hắn là hoàn toàn bị Tần Thiên khuất phục. Chương 1020, tiểu bất điểm chương 1020, tiểu bất điểm lại nói ta giống như nghe thấy vừa rồi có người muốn cược 1000 mỹ kim, đó là cái gì tệ loại? Tần Thiên lúc này hỏi. Đúng a, tốt ngươi nhịn nhưu, nghĩ không ra còn như thế có đầu óc kinh tế, chúng ta đi đem kia 1000 mỹ kim được trở về. Vương Diễm Binh lập tức nói, đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Tốt, phía dưới ta nói các ngươi một chút quy tắc tranh tài. Nhưng vào lúc này, cá sấu huấn luyện viên đã khôi phục cảm xúc, đứng ra nói rằng, cuộc tỉ thí của các ngươi, cứ dựa theo chúng ta bình thường luyện tập đến, chúng ta sẽ ở 1000m ngoại phóng ra 10 cái khí cầu, sau đó các ngươi đồng thời dùng súng bắn tỉa cùng phi đao tiến hành xạ kích. Tranh tài thắng bại là dựa theo các ngươi bắn phá khí cầu số lượng đến phán định, ai bắn phá khí cầu nhiều, chính là thắng được một phương, mà thua thì là muốn rời khỏi chúng ta lần này dũng sĩ trại huấn luyện. Hiện tại, các ngươi đều rõ chưa? Minh bạch. Hai người đều đáp. Các ngươi phải chăng kiên trì muốn tỉ thí? Cá sấu lần nữa xác nhận hỏi. Kiên trì. Hai người đều đối với mình 10 phần có lòng tin. Tiếp tốt, các ngươi hiện tại có 3 phút thời gian chuẩn bị, 3 phút sau, cuộc tỉ thí của các ngươi sẽ chính thức bắt đầu. Cá sấu nhìn hai người một cái, đồng nhiên tại Tần Thiên trên thân dừng lại lâu hơn một chút nói rằng. Hoa Hạ tiểu tử, chờ một lát ta cam đoan một cái khí cầu cũng sẽ không lưu cho ngươi. Dô Dơ thì là nhìn xem Tần Thiên, hai hước vừa cười vừa nói, sau đó cầm súng bắn tỉa đi chuẩn bị đi. Đây cũng là ta ý tứ. Tần Thiên lúc này cũng từ tốn nói. Khí cầu, lúc này đã tại 1000m bên ngoài dâng lên. 10 cái thất thải khí cầu dùng dây thừng trói chặt, theo gió tung bay, bởi vì khoảng cách quá xa, rất nhiều người dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu bất điểm. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, ngần ấy khoảng cách, hắn có thể trực tiếp thấy rất rõ ràng. Tại cách đó không xa, Dô Dơ tại dùng kính viễn vọng quan sát đến mục tiêu, còn có đo đạc lấy lưng gió, ngay tại nghiêm túc chuẩn bị. 3 phút chuẩn bị thời gian trôi qua. Thời gian chuẩn bị tới. Tỉ thí vào chỗ. Cá sấu lúc này lớn tiếng tuyên bố, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Cuộc tỉ thí của các ngươi sẽ tại 3 tiếng về sau chính thức bắt đầu. Chuẩn bị xong. Dô Dơ cùng Tần Thiên vào lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau ở giữa đôi mắt bên trong chiến ý. Dô Dơ đang nằm trên đất hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Tần Thiên thì là tùy ý đứng đấy, hắn có thể tùy thời tùy chỗ, bất kỳ tư thế phát ra phi đao. Muốn bắt đầu, 1000m khoảng cách, cái này Hoa Hạ tiểu tử chân thấy được khí cầu sao? Có người lúc này nói rằng, bởi vì không cần kính viễn vọng hắn cũng căn bản thấy không rõ khí cầu. Không có kính viễn vọng cùng ông nhắm, ta nghĩ không ra hắn có lý do gì có thể bắn trúng 1000m bên ngoài khí cầu. Có người lắc đầu nói rằng, đây vốn chính là một trận không tỉ thí công bình, bất quá đây đều là cái này Hoa Hạ tiểu tử tự tìm, hắn quá tự tin, coi là phi đao của mình thật có thể cùng súng năm so. Tới khí cầu thăng lên sau, liền không ai xem trọng Tần Thiên, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa. Một hào, ngươi là có hay không cần một cái kính viễn vọng? Chẳng lẽ ngươi phải dùng mắt thường cùng ống nhắm so sao? Cá sấu mặc dù vừa rồi bại bởi Tần Thiên, nhưng là lúc này nhìn thấy Tần Thiên liền như thế tùy ý đứng đấy, dựa vào hai mắt đến quan sát, hắn vẫn không khỏi mở miệng hỏi. Không cần, tạ ơn, hiện tại có thể bắt đầu. Tần Thiên đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra cái này cá sấu huấn luyện viên cũng vẫn rất có phong độ, cũng không phải là người thua không trả tiền. Tốt, chuẩn bị xong, 3, 2, 1, bắt đầu xạ kích. Nghe được Tần Thiên tự tuyệt hảo ý của mình, cá sấu lúc này cũng không tái phát từ bi, trực tiếp tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Một hào cố lên, một cái khí cầu đều không cần lưu cho hắn. Hồng cầu người tại nhỏ giọng là Tần Thiên cố lên. Khi, man, kết quả đã rất rõ ràng, các ngươi Hoa Hạ tiểu tử không thể lại thắng. Bên cạnh một gã người da trắng sau khi nghe được nói, một hào thắng chắc. Hồng Cầu đám người ngữ khí chắc chắn. Mà liên tại bọn hắn trò chuyện lúc, Tần Thiên cùng Roger gần như đồng thời xuất thủ.
Phanh.
Hưu trên thực tế là Roger trước bóp lấy cò súng, sau đó Tần Thiên mới theo sát lấy ném ra phi đao. Tần Thiên nhất ra tay chính là hai thanh phi đao tề phát, trong đó một thanh còn cố ý hướng phía Roger bắn ra đạn quỹ tích bay đi.
Phúc.
Đạn phi hành sau một thời gian ngắn, lại trực tiếp bị phi đao bổ ra. Đạn quỹ tích cải biến, đã mất đi trúng đích cơ hội. Mà Tần Thiên phi đao nhưng như cũ hướng phía khí cầu gào thét mà đi.
Cái gì?
Lại còn có thể dạng này? Thấy cảnh này, đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm, ai cũng không ngờ tới Tần Thiên hội sử xuất một chiêu này. Cái này cũng đầy đủ chứng minh, cái này hoa hạ người phi đao, tốc độ so đạn nhanh hơn.
Hán!
Quá giàu hoạt, sao có thể phá hư người khác đạn, cái này quá không công bằng. Mới vừa rồi cùng Hồng Cầu tranh luận bạch người nhịn không được nói rằng.
Cái này nếu là trên chiến trường, nào có công bằng có thể nói.
Hồng Cầu đám người lập tức chế giễu lại, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, phương pháp gì đều được.
Ngươi!
Dô dơ nhìn thấy chính mình đạn bị cắt mở, cũng không nhịn được sợ ngây người, không nghĩ tới Tần Thiên hội dùng loại phương pháp này. Chẳng lẽ hắn là biết mình mệnh không trúng được, cho nên mới cố ý bổ ra chính mình đạn, để cho hai người cũng không chiếm được thành tích. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện, rất nhanh lại bị một màn trước mắt chấn kinh.
Bành!
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 Bành! Tại 1000m bên ngoài, vậy mà liên tiếp chuyển đến 4 tiếng khí cầu tiếng bạo liệt. Ý vị này vừa rồi có 4 cái khí cầu bị Tần Thiên bắn phá.
Phân liệt phi đao.
Đây là Tần Thiên lần thứ nhất thi triển loại phi đao này kỹ xảo, nhìn thấy cái này 4 cái khí cầu nổ tung, hắn không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Tại mục tiêu cách xa nhau không xa lúc, quả nhiên có thể một lần chia ra hai thanh phi đao đồng thời trúng đích hai cái mục tiêu. Mà hắn một lần có thể phát ra 4 thanh phi đao, cũng chính là có thể bắn phá 4 cái khí cầu. 10 cái khí cầu, lập tức thiếu đi 4 cái, còn lại trên không trung lảo đảo muốn ngã.
Chơi ạ, một lần bắn phá 4 cái, hắn là làm sao làm được?
Đám người lúc này đều kinh ngạc vô cùng, nguyên một đám bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn.
Có phải hay không là khí này cầu chất lượng không tốt, vừa bắn phá?
Thậm chí có người mở miệng hỏi,
tại sao có thể như vậy?
Dô dơ mặc dù cũng bị chấn kinh, nhưng bây giờ còn có 6 cái khí cầu, đại biểu hắn còn có cơ hội được.
Một cái lợi hại tay bắn tỉa, chuẩn bị khoảng cách thời gian chỉ cần 2 giây, hắn lập tức liền có thể lấy mở một thương sau.
Bất quá Tần Thiên lần này nhanh hơn hắn.
Tần Thiên lần này không có bổ ra đối phương đạn, mà là sớm dự đoán trước đối phương muốn xạ kích khí cầu, bước đầu tiên ném ra phi đao, vượt lên trước bắn phá đối phương khí cầu.
Bành!
Bành!
Phân liệt phi đao chỉ có 2 thành, hắn lần này chỉ là phá vỡ 2 cái khí cầu, nhưng Dô dơ đạn lần nữa thất bại.
Cái này cũng mang ý nghĩa Tần Thiên đã phá vỡ 6 cái khí cầu. Hiện tại chỉ còn lại 4 cái khí cầu, nói cách khác hắn thắng chắc.
2 cái khí cầu phá, là ai đánh tan?
Bởi vì khoảng cách rất xa, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng, chỉ có tại điểm cuối cùng chỗ xem như quan sát trọng tài người mới biết, đều là Tần Thiên đánh tan.
Lúc đầu cái này đã có thể tuyên bố kết quả.
Người không phạm ta, ta không phạm người, đã ngươi khiêu khích trước đây, vậy liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút tuyệt vọng a.
Nhưng Tần Thiên nhất khí cầu đều không có ý định lưu cho Roger.
Tại Roger chuẩn bị xuống một thương lúc, hắn xuất thủ lần nữa, lần này ra tay càng nhanh.
Hiu,
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 hiu.
Tại Roger chuẩn bị 2 giây thời gian bên trong, hắn đã xuất thủ 2 lần, cũng chính là 2 tổ 4 thanh phi đao đồng thời bay ra.
Bành,
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 bành.
Chút nào không ngoài suy đoán, sau cùng 4 cái khí cầu tại Roger vừa mới mở ra phát súng thứ 2 không lâu liền toàn bộ bị bạo phá.
10 cái khí cầu, toàn bộ bị kích phá.
Kết thúc rồi hả?
Dạng này một màn, nhường chúng mắt người đều kém chút rơi ra đến, đều cảm giác không thể tin, đây là 10 cái khí cầu toàn bộ đều bị một hào đánh tan sao.
Giống như ở giữa Roger bắn một phát súng, nói không chừng cũng có đánh bên trong một cái.
Có người nói, nhưng liền xem như thế, kết quả cũng rất rõ ràng, đây tuyệt đối là điểm số lớn chiến thắng.
Tỷ thí kết quả, một hào phi đao trúng đích 10 cái, 25 hào đạn trúng đích không.
Tỷ thí kết quả là một hào thắng được.
Rất nhanh, tại 1000 mét bên ngoài phụ trách quan sát huấn luyện viên báo ra để cho người ta không thể tưởng tượng nổi kết quả.
10 so số 0,
để cho người ta tuyệt vọng vô cùng kết quả.
Làm sao có thể người da trắng lính đặc chủng Roger lúc này mặt truy cập tử không có huyết sắc, cảm giác tim như gặp phải trọng truy, nhận trọng đại đả kích, thân thể run rẩy, cơ hồ muốn làm trận mất đi.
Hắn dùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo súng đắm, thua cho hắn xem thường phi đao, mà lại là bại hoàn toàn.
10 so số 0.
Làm người tuyệt vọng vô cùng kết quả.
Roger lúc này bị đả kích lớn, cơ hội tại chỗ liền phải ngất đi.
Mà đang nghe kết quả này sau, cái khác các quốc gia lính đặc chủng trong lúc nhất thời cũng không nhịn được hít sâu một hơi, cảm giác như thế không thể tưởng tượng nổi.
Phi đao, vậy mà có thể cường đại đến trình độ này.
Thậm chí tại ngàn mét khoảng cách, đem súng ngắm đều so không bằng.
Chính như vừa rồi Roger nói tới, một cái khí cầu cũng sẽ không lưu cho đối phương, chỉ là hiện tại làm việc này chính là Tần Thiên mà thôi.
Không phải Roger yếu, trên thực tế có thể có tự tin tiến hành ngàn mét đánh lén, súng ngắm cũng sẽ không là yếu đất, đặc biệt là quen thuộc Roger người, càng là biết đây cũng là một cái đã từng được xưng là thương vương tay bắn tỉa.
Chỉ là cái này hoa hạ quân nhân càng mạnh.
Chơi ạ, ta không cách nào tưởng tượng, phi đao có thể lợi hại tới trình độ này, không chỉ có thể xuyên việt ngàn mét, hơn nữa còn có thể nắm giữ 100% tỷ lệ chính xác.
Chẳng lẽ đây chính là thần kỳ phương Đông, thần kỳ hoa hạ, thần bí võ công cao thủ?
Chắc không được có người nói thả gây em ở quốc hưng, chớ gây hoa hạ thỏ.
Cái này một hào thực sự quá lợi hại, 25 hào xem như cắm.
Từng đạo tiếng thán phục lúc này ở các quốc gia lính đặc chủng bên trong vang lên,
chính là thì ra dũng sĩ học viện các huấn luyện viên lúc này cũng đều là nghị luận ở Mỹ, mặc dù nói dũng sĩ học viện bên trong đều là các quốc gia tinh anh lính đặc chủng, nhưng chưa từng có đi ra giống Tần Thiên dạng này đặc học viên khác. Thật sự là nhẹ nhõm. Mà Hồng Cầu đám người thì đều là một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, muốn dùng súng ngắm cùng Tần Thiên phi đao so, kia trên cơ bản đều là muốn tự rước lấy nhục nhã, bọn hắn đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta cảm giác tổ trưởng lại biến lợi hại, vừa rồi các ngươi có thấy hay không, chỉ một cái pha bốn cái khí cầu. Đây là tổ trưởng đã có thể một lần phát ra bốn thanh phi đao sao? Thật là đáng sợ. Lý Nhị Nhu lúc này nói rằng, nhìn thấy, hắn xác thực lại biến lợi hại. Vương Diễm Binh lúc này cảm khái nói, tiếp lấy hướng Hà Hứa Tiêu hỏi, hiện tại ngươi có lòng tin tại đánh lén, súng ngắm, bên trên thắng nổi hắn sao? Không thắng được. Hà Hứa Tiêu cười khổ lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn xác thực một mực tại khắc khổ huấn luyện, đánh lén, súng ngắm, vốn là hắn am hiểu lĩnh vực, trải qua khổ luyện, năng lực của hắn tăng lên không ít, nhưng muốn nói hiện tại trong đội thứ nhất tay bắn tỉa, cái kia còn phải là Tần Thiên, mặc dù nói người ta dùng không phải súng ngắm. Muốn đuổi kịp hắn, thực sự quá khó khăn, cho nên về sau ta còn là trước truy ngươi đi. Vương Diễm Binh cười đối Hà Hứa Tiêu nói, tốt, kết quả đã công bố, tỉ thí lần này, đại gia thấy minh minh bạch bạch, một hào lấy được thắng lợi. Lúc này, cá sấu huấn luyện viên trước mặt mọi người tuyên bố, dựa theo chúng ta dũng sĩ học hiệu khiêu chiến quy tắc, 25 hào hướng một hào khiêu chiến thất bại, đến rời đi chúng ta lần này quốc tế dũng sĩ trại huấn luyện. Bất quá cái khác em ở quốc lính đặc chủng không bị ảnh hưởng, tại toàn bộ các ngươi trước khi rời đi, quốc gia các ngươi quốc kỳ còn có thể giữ lại ở trại huấn luyện. Không, cá sấu huấn luyện viên, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội a. Dỗ dơ lúc này kêu thảm, chính mình bất quá khiêu chiến thất bại liền bị đào thải, ngày đầu tiên liền được đưa về em ở quốc, cái này thực sự quá tàn khốc. Mang đi. Đáng tiếc, cá sấu huấn luyện viên lúc này lánh khóc phất phất tay, sau đó liền có hai tên huấn luyện viên tiến lên đem Dỗ dơ kéo đi, dũng sĩ học hiệu tôn trọng quy tắc, chưa từng mở một mặt lưới. Zắc. Michael. Các ngươi nhất định phải báo thủ cho ta a. Đang bị bắt chạy, Dỗ dơ hướng phía em ở quốc cái khác mấy tên thành viên hô to. Bất quá kia mấy tên thành viên lúc này đều không có lên tiếng âm thanh, bọn hắn cũng không phải là không muốn là em mở quốc kiếm về mặt mũi, nhưng dưới mắt thực sự không phải thời cơ tốt, bọn hắn cũng bị Tần Thiên phi đao chấn nhức rồi. Ta phải thừa nhận, đây là ta gặp qua thần kỳ nhất phi đao. Xử lý xong Dỗ dơ sau, cá sấu huấn luyện viên đi hướng Tần Thiên nói rằng, hắn quả thật bị khuất phục, đến thừa nhận đây là một cái so huấn luyện viên còn lợi hại hơn học viên, cho nên không còn dùng thường quy biện pháp mà đối đãi. Một hào, ta lần nữa là vừa rồi vũ nhục ngươi phi đao lời nói xin lỗi, về sau ta sẽ cho ngươi đặc quyền, ngươi không cần mang theo súng ống, đánh lén, súng ngắm. Huấn luyện ngươi cũng có thể không tham gia, bất quá một chút liên quan tới đặc chủng đánh lén, súng ngắm. Cùng hiện đại đánh lén, súng ngắm, chương trình học ngươi tốt nhất vẫn là truy cập, ngươi cũng là tay bắn địa, chẳng qua là dùng phi đao thay thế thương mà thôi. Tạ ơn huấn luyện viên. Thần Tiên nhẹ gật đầu nói rằng, liên quan tới một hào có thể nắm giữ không huấn luyện đặc quyền, các ngươi có không phục sao? Lúc này, cá sấu huấn luyện viên hướng các quốc gia lính đặc chủng hỏi, nếu như các ngươi không phục, cũng có thể giống một hào như thế khởi xướng kiêu chiến, đây là chúng ta dũng sĩ học hiệu truyền thống, chúng ta tôn trọng dũng sĩ, tôn trọng cường giả. Nói thật, có thể không huấn luyện, còn có thể đại xuất danh tiếng, tại dũng sĩ học viện trong lịch sử lưu danh, điều này thực nhường không ít người tâm động. Nhưng lúc này không ai dám đứng ra, bởi vì bọn họ cũng đều biết, lời tuy như thế, nhưng dũng sĩ học hiệu không có khả năng lại để cho cái thứ hai Tần Thiên xuất hiện, một khi khiêu chiến thất bại, khả năng này liền phải trực tiếp rời khỏi lần này trại huấn luyện. Hơn nữa trong bọn họ cũng không người có lòng tin tại hai phương diện này hơn được Tần Thiên. Nếu là hắn không cần mang thương, chỉ là cầm cái này tiểu đao, đây không phải là phụ trọng so với chúng ta nhẹ rất nhiều. Phải biết, một chi súng tiểu liên cùng đạn dược cộng lại, nhưng có 20 cân trở lên. Tuy nói một hào hắn rất lợi hại, nhưng dạng này có thể sẽ đối cái khác người không công bằng, chúng ta hội càng khó siêu việt hắn ghi chép. Chỉ có một người da đen lính đặc chủng, lấy dũng khí đứng ra nói rằng. Chương 1021, phụ trọng 2-300 cân chương 1021, phụ trọng 2-300 cân không công bằng, đúng là không công bằng, nhưng đây không phải đối với các ngươi không công bằng, mà là đối một hào hắn không công bằng. Bởi vì hắn phụ trọng, so với các ngươi có thể trọng nhiều. Đúng lúc này, một giáo quan đống nhiên mở miệng nói ra, sau đó mọi người thấy hắn là vừa đi giúp Tần Thiên thanh phi đao kiếm bể. Hết thể có 10 thanh phi đao, mỗi một chiếc bất quá lớn chừng bàn tay, hắn hoàn toàn có thể cầm trên tay, nhưng lúc này, bọn hắn lại cần hai cái huấn luyện viên khả năng thoải mái mà thanh phi đao cầm bể. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu đao, có thể so với chúng ta súng tiểu liên còn nặng? Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu gia hỏa, tiếp lấy. Một giáo quan trực tiếp đem bên trong một thanh phi đao hướng phía lời mới vừa nói người da đen lính đặc chủng thả tới. Cái gì? Người da đen kia lính đặc chủng vươn tay ra tiếp, cái này vừa tiếp xúc với, nhịn không được la hoảng lên, cả người cũng thiếu chút té ngã trên đất. Bởi vì cái này một thanh phi đao quá nặng đi. Người bình thường nhìn thấy cái này chỉ lớn bằng bàn tay phi đao, tối đa cũng liền cho rằng 100-200 khắc, ai sẽ nghĩ tới hội trọng thành dạng này. Cái này thậm chí một thanh phi đao liền so với bọn hắn súng tiểu liên còn nặng không ít. Cái kia chính là nói cái này 10 thanh phi đao cộng lại, chỉ sợ được 200 cân thậm chí gần 300 cân. Bọn hắn mỗi người phụ trọng 50 cân đã cảm thấy vô cùng khó khăn, chỗ nào nghĩ đến cái này hoa hạ người vậy mà mỗi ngày đều phụ trọng 200-300 cân. Cái này cũng thật là đáng sợ. Chắc không được vừa rồi huấn luyện viên kia sẽ nói đây không phải đối cái khác người không công bằng, mà là đối một hảo không công bằng. Có 200-300 cân phụ trọng, còn có thể chạy ra như vậy nghịch thiên tốc độ, nếu như chỉ là hòa bình thường nhân đồng dạng phụ trọng, thành tích kia có thể hay không càng kinh khủng. Người da đen này lính đặc chủng không dám tưởng tượng, hắn chỉ có thể nói, rất xin lỗi, là ta quá mức nhỏ hẹp hòi, hiểu lầm một số, một hào hắn không thẹn là trong chúng ta đệ nhất nhân. Ta nói hòa kế, có hay không khoa trương như vậy? Nhìn thấy người da đen này lính đặc chủng bộ dáng này, cái khác lính đặc chủng đều có chút không dám tin tưởng, nhao nhao đi tới mong muốn cầm một chút Tần Thiên phi đao. Nhưng bọn hắn một cầm, không có chỗ nào mà không phải là trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó nói, ông trời của ta, như vậy nho nhỏ một cây tiểu đao thế nào nặng như vậy, đến cùng là tài liệu gì chế tạo? Ta là hoàn toàn phục, cái này Hoa Hạ tiểu tử thực sự quá lợi hại, để cho ta đem cái này 200-300 cân quăng lên người, ta khả năng chạy đều không chạy nổi, làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Phàm là ước lượng qua cái này một thanh phi đao trọng lượng người, đều đúng Tần Thiên bắt đầu từ đáy lòng kính nghệ. Thế này, cá sấu huấn luyện viên cũng đi nếm thử cầm một chút phi đao, một cầm trên mặt không khỏi động dung, hảo tiểu tử, thật là làm cho ta quá kinh ngạc một hảo, xem ra ta thua ngươi không oan, ngươi có thể làm việc người khác không thể. Huấn luyện viên quá khen. Tần Thiên đầy đủ duy trì địa thấp, khiêm tốn nói rằng, nói hắn liền đem những cái kia phi đao một thanh thả lại tới trên thân. Hắn phi đao bình thường đều là đặt ở bên hông, còn có hai chân, cùng cánh tay này địa phương. Hệ thống tặng cho phi đao kẹp, có thể rất tốt giấu kỹ trong người, mà tại cầm phi đao thời điểm, chỉ cần để tay đang phi đao kẹp phía trên, phi đao liền sẽ tự động xuất hiện trên tay. Mà tại cất kỹ phi đao quá trình bên trong, trong lúc lơ đãng lại lộ ra mặt khác mấy thanh phi đao. Chờ một chút, một hào, ngươi cũng đừng nói với ta, trên người ngươi còn cất giấu cái khác phi đao. Cá sấu huấn luyện viên ánh mắt sắc bén, lập tức liền nhìn thấy, không khỏi lần nữa khiếp sợ đặt câu hỏi. Lúc đầu kia 10 thanh phi đao liền nặng đến 200-300 cân, nếu là còn có khác phi đao, vậy cái này Hoa Hạ trên thân người đến cùng con đa trọng đồ bà ta. Kỳ thật cũng không có nhiều đem, tổng cộng liền 20 mấy thanh mà thôi. Đã bị phát hiện, Thần Tiên cũng không che giấu, nói rõ sự thật. Hơn 20 đem. Đây chẳng phải là nói, trên người ngươi phụ trọng có 5-600 cân. Nghe được cái số này, cá sấu huấn luyện viên cả người đều ngây dại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? 5-600 cân? Trời ạ, cái này còn là người sao? Đổi lại là ta, căn bản động đều không động được. Cái này vừa nói, các quốc gia lính đặc chủng nhóm cả đám đều sôi trào, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực quá đả kích người. Phải biết, liền xem như bọn hắn những lính đặc biệt này, bình thường phụ trọng cũng liền 40kg tới 50kg, cũng chính là 80 cân tới 100 cân mà thôi. Tần Thiên phụ trọng so với bọn hắn nhiều gấp 5-6 lần a. Tổ trưởng thế mà mỗi ngày đều có nặng như vậy phi đao hồng cầu tiểu tổ các thành viên lúc này cũng đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết Tần Thiên phi đao trọng, nhưng một mực không rõ ràng trên người hắn đến cùng có mấy thanh phi đao, hiện tại biết xác thực số lượng, cả đám đều cả kinh không ngậm miệng được. Bọn hắn giờ mới hiểu được, bọn hắn tổ trưởng thì ra lợi hại tới loại trình độ này. Bọn hắn tổ trưởng thật là cơ hồ 24 giờ đều mang phi đao, nói cách khác, hắn 24 giờ đều đang tiến hành phụ trọng huấn luyện. Bọn hắn rốt cục đã hiểu, chắc không được bọn hắn một mực cố gắng đuổi theo, nhưng thủy chung đuổi không kịp Tần Thiên, ngược lại khoảng cách càng kéo càng lớn. Thì ra bọn hắn tổ trưởng vẫn luôn so với bọn hắn càng liều mạng. Bởi vì ta từ nhỏ đã rèn luyện, cho nên sớm đã thành thói quen. Tần Thiên nhún vai, một bộ dáng thoải mái nói rằng, kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn chỉ có 10 trôi hợp kim phi đao, gần nhất bởi vì trở thành mục điêu tông sư, mới lại tăng lên 10 trôi hợp kim phi đao, còn có 2 thanh nhận hình phi đao cùng 2 thanh phá giáp phi đao. Vừa mới bắt đầu gia tăng thời điểm, hắn cũng không quá thích ứng, nhưng hắn tố chất thân thể so với thường nhân cao hơn 6-7 lần, chậm rãi thành thói quen, hơn nữa phát hiện dạng này còn có thể rèn luyện thân thể, không cần dựa vào hệ thống cũng có thể không ngừng mạnh lên. Chẳng lẽ đây chính là Hoa Hạ công phu? Quá lợi hại. Thật nhiều lính đặc chủng lúc này đều nhao nhao cảm thán. Có cơ hội ta nhất định phải đi thần bí phương Đông bái sư học nghệ. Thậm chí có chút lính đặc chủng đã đang âm thầm tính toán. Cái này một hào Hoa Hạ tiểu tử, khẳng định sẽ thành cho chúng ta cái này một nhóm trong trại huấn luyện xuất sắc nhất một cái. Hắn hiện tại cũng đã là. Không, ta nhất định phải ở trại huấn luyện kết thúc trước siêu việt hắn. Kế tiếp, các quốc gia lính đặc chủng nhóm giải tán nghỉ ngơi. Nhưng đại gia còn đang không ngừng mà nghị luận Tần Thiên cùng thần bí phương Đông Hoa Hạ, Tần Thiên thanh danh cùng hy vọng trải qua vừa rồi kia một phen biểu hiện ra, đã tại trong trại huấn luyện này không ai không biết, không người không hiểu, chân chính là thanh danh truyền xa. Ngay cả những cái kia không tham dự huấn luyện vệ sinh viên cùng nhân viên hậu cần đều nghe nói. Cũng bởi vì này, Tần Thiên nhận được hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ, tại quốc tế dũng sĩ trại huấn luyện thu được một bách uy nhìn, hơn nữa đến tiếp sau ảnh hưởng to lớn, ban thưởng 5000 điểm kinh nghiệm, còn ban thưởng một lần phi đao kỹ rút thưởng cơ hội, phải chăng lập tức bắt đầu rút thưởng? A, lại có phần thưởng. Tần Thiên nghe, trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra chính mình vừa rồi cố gắng không có uổng phí, hắn cũng đã lâu không có rút đến phi đao kỹ rút thưởng, đối với cái này hắn cũng rất chờ mong, thế là lập tức phân phó hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Bắt đầu phi đao kỹ rút thưởng. Rút thưởng chung. Rút thưởng hoàn thành, chúc mừng tốc chủ, thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến. Quân ý thuật. Đây là để dùng cho người chữa thương kỹ năng sao? Rút thưởng kết quả công bố, Thần Tiên không khỏi sửng sốt một chút. Kết quả này quả thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng theo có quan hệ cái này kỹ năng tin tức cặn kẽ tràn vào trong đầu, trong lòng của hắn lại dâng lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Lão quân y từ trước đến nay lấy y thuật cao siêu, danh tiếng cực giai chứ danh, cái này quân y thuật tự nhiên cũng là thanh danh truyền xa. Nghe nói, một khi đem cái này kỹ năng tăng lên tới cao cấp, ngay cả vết thương đạn bắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, thậm chí có thể làm được nhường gãy xương tái sinh, thì tối phục hồi như cũ, chỉ cần người còn có một mạch tại, liền có thể được cứu sống. Năng lực này quả thực nghịch tiên. Thân làm lính đặc chủng, tuy nói Tần Thiên bây giờ so bình thường lính đặc chủng lợi hại hơn nhiều, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan mình tuyệt đối sẽ không thụ thương. Có cái này quân y thuật, hắn sinh tồn năng lực không nghi ngờ gì hội tăng lên trên diện rộng. Đang nhìn xong phi đao kỹ giới thiệu, lại đạt được hệ thống đưa tặng 5000 điểm kinh nghiệm sau, Tần Thiên không chút do dự, trực tiếp tướng quân y thuật tăng lên tới cao cấp, lòng tràn đầy chờ mong. Nhìn, dũng sĩ học hiệu dường như vẫn rất có tình mùi vị. Tại hướng các học viên giới thiệu trường học cùng sân huấn luyện sau, vào lúc ban đêm cũng không có an bài huấn luyện. Cái này khiến không ít lính đặc chủng đều âm thầm cục, cảm thấy cái này dũng sĩ học viện dường như cũng liền như thế, không hề giống trong truyền thuyết như vậy như ma quỷ như địa ngục đáng sợ. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền cải biến loại này cái nhìn. Lúc nửa đêm, Tần Thiên bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn bén nhạy phát giác được, toàn bộ trong túc xá tràn ngập một cỗ mùi gay mũi là gas hương vị. Hắn vô ý thức giơ tay nắm chặt một thanh phi đao, nhưng lập tức lại thu về. Hắn mở ra nhìn rõ kỹ năng, xuyên đấu qua khe cửa xem xét, chỉ thấy đứng ngoài cửa cá sấu huấn luyện viên. Lại là huấn luyện viên ném vào tới gạt đánh. Xem ra, đám người tức sẽ nên đón nước sôi lửa bỏng thời gian. Rất nhanh, cái khác lính đặc chủng cũng bị cái này mùi gay mũi hút tỉnh, nguyên một đám vội vàng hấp tấp cầm quần áo lên liền muốn ra bên ngoài chạy. Có thể vừa tới cửa, liền bị cá sấu huấn luyện viên cản lại. "Đều nhớ kỹ cho ta, đây chính là các ngươi mỗi ngày rời giường hảo." Cá sấu huấn luyện viên gân cổ lên gầm thét lên, mà lúc này, bất quá mới rạng sáng 4 giờ. Mỗi ngày dùng gas gọi chúng ta rời giường. Đám người không khỏi kêu dây lên. Cái này so với chúng ta hổng cầu lúc huấn luyện còn muốn hung ác a. Lý Nhị Nưu che mũi, cảm giác đều nhanh không thở nổi. Hồ nháo. Tiếp tục như vậy, hơi hơi lên muộn một chút, nói không chừng liền trực tiếp bị gas độc chết ở chỗ này. Bất quá, Thần Thiên lại biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Hắn muốn là thể chất đặc thù, điểm này khí độc với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Cho các ngươi 1 phút thời gian chuẩn bị. Sau đó toàn thể tới thao trường tập hợp. Một phen răn dạy về sau, mọi người ở đây sắp bị gạt sông đến không chịu được thời điểm, cá sấu huấn luyện viên rốt cục cho đi, sau đó, chân chính địa ngục thức huấn luyện như vậy kéo ra màn che. Đầu tiên là phụ trọng 3000 mét chạy cự ly dài, chờ đem người mệt mỏi nửa chết nửa sống thời điểm, cái này lại còn chỉ là làm nóng người mà thôi. Kế tiếp lại là các loại chướng ngại huấn luyện, cùng một hệ liệt cao cường độ huấn luyện thân thể. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính điểm chết người nhất. Nhưng đám người cảm thấy tuyệt vọng là, tại liên tục không gián đoạn huấn luyện 3 giờ, sắc trời sắp tảng sáng thời điểm, cá sấu huấn luyện viên lại muốn cầu tất cả lính đặc chủng ở trong nước biển chạy 10 dặm. Đồng thời rõ ràng quy định, rơi vào cuối cùng 50 tên, đem không có bữa sáng ăn. Ở trong nước biển chạy bộ, bởi vì nước biển lực cản, độ khó so trên đất bằng chạy phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Rất nhiều người không có chạy bao xa, liền thể lực chống đỡ hết nổi, một đầu chìm vào trong nước biển. Vốn là mệt đến ngất ngư, không ít người thậm chí liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Nhưng nếu là không đứng dậy được, lập tức liền hội bị đào thải. Rơi vào đường cùng, rất nhiều người chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Dù vậy, vẫn là có không ít người tại trong tuyệt vọng lựa chọn rời khỏi trại huấn luyện, bọn hắn thật sự là chạy không nổi rồi. Ngay cả hồng cầu tiểu đội các thành viên, lúc này cũng cơ hồ rơi đến cuối cùng 50 tên biên giới. Dù sao, bọn hắn nguyên bản dáng người liền so với cái kia ngoại tịch quân nhân muốn gầy nhỏ một chút, thân cao bên trên tồn tại thế yếu, người khác nước biển chỉ tới bắp chân bụng, bọn hắn lại nhanh đến mẹ đùi, chạy có bao nhiêu gian nan có thể nghĩ. Tần Thiên cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trước, bất quá hắn lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, chỉ là muốn bồi bồi đội viên của mình nhóm mà thôi. Ta thực sự chạy không nổi rồi, phi công là trong 5 người tố chất thân thể kém nhất, tại 10 dặm biển chạy còn lại cuối cùng 3 cây số thời điểm, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, một đầu đâm vào trong nước biển. Đừng làm cản rỡ. Phi công ngươi mau dậy đi. Từ Thiên Long muốn đi kéo phi công, có thể chính hắn cũng mệt mỏi đến không được, trực tiếp cũng đi theo ngã xuống trong nước biển. Nhất định phải chống đỡ a. Tổ quốc đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, chúng ta cũng không thể cho tổ quốc mất mặt. Cung Kiến bờ môi trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Hừ, hoa hạ người thể chất chính là chiến lệnh, lúc này mới chạy mấy bước thì không chịu nổi. Có mấy cái thân hình cao lớn Âu Mỹ lính đặc chủng, ở một bên phát ra trào phúng tiếng cười, dường như muốn thông qua loại này trào phúng đến cho mình động viên, tốt tiếp tục chạy xuống đi. Đương nhiên, không ai dám chế giễu Tần Thiên, bọn họ cũng đều biết cái này một hào thật là cái đồ biến thái, trên thân có thể phụ trọng mấy trăm cân chạy bộ. Lên, đều đứng lên cho ta. Thể lực tốt nhất Hà Hứa Tiêu chạy tới, muốn đem phi công kéo lên, có thể một mình hắn kéo lấy phi công, căn bản là không chạy nổi. Nguyên bản chạy ở phía trước Tần Thiên, nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Cái này huấn luyện hạng mục đối hoa hạ người mà nói, sắp thực không quá hữu hảo. Nhất là hồng cầu tiểu đội, mấy cái đội viên dáng người đều không cao lớn, chạy độ khó so người khác lớn. Nếu là rơi xuống cuối cùng 50 tên, vậy coi như liền bữa sáng đều không có ăn, kế tiếp cả ngày huấn luyện thì càng khó giữ vững được. Hắn biết mình nhất định phải làm chút gì. Thế là, hắn quay người chạy về, đỡ dậy phi công nói rằng, các ngươi đi trước, hắn giao cho ta. Cũng đừng bởi vì làm một cái người, làm hại tất cả mọi người không có bữa sáng ăn. Ta có thể vịn hắn cùng một chỗ chạy Hà Hứa Tiêu còn muốn kiên trì. Đi thôi, ta cam đoan hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp các ngươi. Tần Thiên phất phất tay, tiếp trong tay xuất hiện một cây ngân châm, hắn đem chân khí vận đến trên ngân châm, sau đó thi triển quân y thuật, hướng phía phi công gáy đâm xuống dưới. A, châm này xuống dưới, phi công đau đến kêu lên tiếng, nhưng cùng lúc đó, hắn dần dần cảm giác được, nguyên bản đã hoàn toàn mất đi khí lực thân thể, đột nhiên dâng lên một cô vô tận lực lượng, nhường hắn lập tức liền đứng lên. Một châm xuống dưới, phi công hoắt theo trong nước biển đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đột nhiên lại tràn đầy lực lượng, phất phất tay, cảm giác chính mình dường như có thể đánh chết một con trâu dường như. Đây là có chuyện gì? Lưu Tinh, ngươi đối ta làm cái gì? Tại sao ta cảm giác giống ăn thuốc kích thích như thế? Phi công kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Tần Thiên. Chương 1022, nhìn quanh chương 1022, nhìn quanh người thân thể có đôi khi hội lười biếng, ta chỉ là giúp ngươi kích hoạt lên trong thân thể những cái kia lười biếng bộ phận, yên tâm, đối thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ hại, mà lại nói không chừng về sau thể năng của ngươi còn có thể tăng lên đâu. Tần Thiên nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, lòng tin càng đầy, kiên nhẫn giải thích nói: "Châm này gọi là cường thân kim châm, cũng là quân y thuật bên trong một loại thủ pháp, phối hợp chân khí cùng ngân châm sử dụng, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Ta hiện tại chỉ cảm thấy đói đến hoảng, ta phải mau đuổi theo bên trên bọn hắn, không phải không có bữa sáng ăn, ta không phải chết đói không thể." Phi công nói, liền nổi lên kình, hướng phía trước Hà Hứa Tiêu phương hướng của bọn hắn đuổi tới. Hà Hứa Tiêu mấy người bọn hắn nguyên vốn đã chạy ra xa mấy chục mét, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ phi công tình huống, nhịn không được lo âu quay đầu nhìn quanh. Lần này đầu, nhưng rất khó lường, chỉ thấy phi công không chỉ có đuổi theo, còn nhanh như điện chớp vượt qua bọn hắn, một bên chạy còn một bên gần cổ lên hô to: "Các ngươi cũng là nhanh lên một chút a, lề mà lề mề, tiếp tục như thế bữa sáng nhưng là không còn rơi vào rồi." "Ai nha mà ơi, tiểu tử này vừa mới còn cùng sắp chết dường như, thế nào đông nhiên cùng điên cuồng, gặm bánh dược như thế, đây là chuyện ra sao a?" Từ Thiên Long mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Khẳng định là tổ trưởng đối với hắn xử cái gì thủ đoạn. Hà Hứa Tiêu suy đoán nói. Trong mắt hắn, Tần Thiên nhất thẳng tựa như bí mật đoàn, luôn luôn cất giấu đếm không hết bản sự, để cho người ta nhìn không thấu. "Ta có thể không làm gì, liền cho bọn họ đâm một châm, các ngươi có muốn hay không thử một chút?" Lúc này, Tần Thiên cũng đuổi theo, khoe miệng ngậm lấy một vẻ ý cười nói rằng: "Vừa mới cho phi công kim kim sau nhìn thấy hiệu quả, nhường hắn có chút mê, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này châm pháp trên thân người khác có phải hay không cũng có thể có thần kỳ như vậy tác dụng." "Kim châm? Cái gì kim châm như thế thần?" Vương Diễm Binh tò mò hỏi. "Chính là châm cứu dùng kim châm." Tần Thiên Nhất vừa nói, một bên tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tại Vương Diễm Binh cái cổ đằng sau đâm một châm. Châm này xuống dưới, cùng phi công tình huống trước không có sai biệt, Vương Diễm Binh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng theo trong thân thể liên tục không ngừng mà tuôn ra đến. Cảm giác này, quả thực quá đã thoải mái. "Hà Hứa Tiêu, có dám theo hay không ta so tài một chút, xem ai tới trước điểm cuối cùng?" Vương Diễm Binh lập tức lòng tin bạo dạn, cái eo ưỡn một cái, trực tiếp hướng Hà Hứa Tiêu phát khởi khiêu chiến. "Ta còn cũng không tin." Hà Hứa Tiêu vốn là trừ Tần Thiên bên ngoài thể lực tốt nhất một cái, lúc này bị Vương Diễm Binh lập tức bỏ lại đằng sau, trong lòng sao có thể chịu phục, lập tức vung ra chân đuổi theo. Có thể lần này, mặc kệ hắn thế nào liều mạng đuổi theo, chính là đuổi không kịp Vương Diễm Binh. Ngay sau đó, Tần Thiên lại theo thứ tự cho Lý Nhị Nưu cùng Cung Kiến đâm kim châm. Hai người này đâm xong kim châm sau trạng thái, cùng phi công cũng không kém là bao nhiêu, nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Từ Thiên Long cùng Hà Hứa Tiêu đều luyện võ qua, thân thể nội tình tốt, tạm thời còn không cần kiếm kim. Kết quả rõ ràng, bị đâm ngân châm bốn người, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, ngược lại là đem nguyên bản thể lực tốt nhất Hà Hứa Tiêu cùng Từ Thiên Long xa xa rơi vào đằng sau. Khi bọn hắn vượt qua vừa rồi chế giễu bọn hắn mấy cái kia Âu Mỹ lính đặc chủng lúc, mấy người kia cả kinh cái cảm đều nhanh rơi mất, ánh mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Nhìn một cái các ngươi Âu Mỹ người thân thể tố chất, cũng liền như thế đi, thường thường không có gì lạ." Phi công chạy trước tiên, lực lượng 10 phần, trực tiếp về đối trở về. Cứ như vậy không lâu sau, Hồng Cầu tiểu đội theo nguyên bản cơ hồ hạng chót 50 tên, lập tức vọt vào 50 người đứng đầu, hơn nữa còn đang không ngừng ra tốc xông về trước. Phi công cùng Vương Diễm Binh càng là lợi hại, trực tiếp giết tiến vào 10 hàng đầu. Hà Hứa Tiêu cùng Từ Thiên Long ở phía sau liều mạng đuổi theo, có thể coi là bọn hắn luyện qua công pháp, lúc này cũng mệt đến ngất ngư, thế nào truy đều đuổi không kịp trước mặt phi công cùng Vương Diễm Binh. "Không được không được, Lưu Tinh, ngươi tranh thủ thời gian cũng cho ta đến 1 chấm a." Từ Thiên Long trước hết nhất gánh không được, dự định thử một chút cái này kim châm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. "Đi." Tần Thiên gọn gàng cho hắn đâm một châm, sau đó nhìn về phía Hà Hứa Tiêu hỏi: "Kia ngươi có muốn hay không cũng tới 1 châm?" Hà Hứa Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Muốn. Nói không chừng ta đâm xong kim châm hiệu quả mạnh hơn đâu." Tần Thiên cũng cho hắn đâm 1 châm, hắc, thật đúng là như hắn lời nói, hắn cùng Từ Thiên Long đâm xong kim châm sau hiệu quả so những người khác muốn tốt một chút. Nguyên bản bọn họ cả hai rơi vào cuối cùng, lúc này đang cùng trước mặt Vương Diễm Binh bọn hắn một chút xíu rút ngắn lấy khoảng cách. Không biết rõ cho mình đâm 1 châm hội điều gì. Tần Thiên suy nghĩ, cái này châm pháp đoán chừng đối thể chất người càng tốt hơn hiệu quả càng rõ lộ ra, cái này khiến trong lòng của hắn cũng ngứa một chút, không nhịn được nghĩ thử một chút. Nói làm liền làm. Hắn không chút do dự cho mình đâm 1 châm. Ông ngân châm vừa đâm vào làn da, Tần Thiên cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại theo sâu trong thân thể trong nháy mắt bị tỉnh lại, dường như ngủ say manh thú đông nhiên thức tỉnh. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều muốn không bị khống chế bạo phát đi ra. Quả nhiên, hắn đâm xong kim châm sau hiệu quả so những người khác mạnh hơn nhiều lắm, quả thực là gấp bội tăng lên. Ngay sau đó, Tần Thiên thân thể tựa như lên dây cót như thế, không bị khống chế điên cuồng bắt đầu chạy. Hắn cảm giác nếu là không đem cố lực lượng này thả ra ngoài, thân thể đều sắp không chịu được nữa. Hô 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 hô. Hắn chạy nhanh chóng, ở trong nước biển như giẫm trên đất bằng, tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết lăng ba hơi bước, trong chớp mắt liền vượt qua cái này đến cái khác lính đặc chủng. Trời ạ, tốc độ này là cưỡi tên lửa đi. Nhìn xem Tần Thiên siêu một chút theo bên người lướt qua, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, những cái kia ngoại quốc lính đặc chủng đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nguyên một đám mệt mỏi thở hổn hển, trong lòng lén lút tự đủ, những người này minh minh đều mệt mỏi không đi nổi, thế nào đống nhiên tốc độ lại nhấc lên. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hóa Hạ chi tiểu đội này đội viên một cái tiếp một cái vượt qua bọn hắn, sau đó hướng phía 10 hạng đầu mãnh tiến lên. Tần Thiên phát sau mà đến trước, không đầy một lát liền đem Hà Hứa Tiêu, Vương Diễm Binh bọn hắn toàn vượt qua. Hắn cảm giác toàn thân có dùng không hết sức lực, càng chạy càng hăng hái, cuối cùng vọt thẳng tới hạng nhất, còn đem hạng 2 bỏ lại xa xa mấy trăm mét. Một hạng nhất. ngươi có thể đi ăn điểm tâm rồi, có một cái bánh bột ngô cùng một bát nước cháo. Cá sấu huấn luyện viên tại điểm cuối cùng tuyên bố kết quả lúc, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn nhưng là tin tưởng, Tần Thiên trên người có phụ trọng là nặng nhất, hơn nữa bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, ở trong nước biển chạy bộ vẫn luôn là hoa hạ người nhược điểm. Ta lại chạy 10 cây số. Tần Thiên nhanh chóng gặm xong một cái bánh bột ngô, lộc cộc chút xuống nước cháo, sau đó tại cá sấu huấn luyện viên cùng một đám huấn luyện viên cả kinh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống trong ánh mắt, lại vùng ra chân chạy như điên. Hắn lúc này, căn bản áp chế không nổi kim kim sau mang tới phấn khởi trạng thái, một ăn điểm tâm xong, liền không kịp chờ đợi lần nữa bắt đầu chạy. Hắn suy nghĩ, có thể là vừa rồi kim kim thời điểm chân khí dùng nhiều, lại thêm chính mình thể chất vốn là so với thường nhân mạnh gấp bội, cho nên cái này hiệu quả mới khoa trương như vậy. Cái này hoa hạ tiểu tử có phải điên rồi hay không? Hắn sẽ không phải người, là làm bằng sắt ta. Trải qua như thế như ma quỷ huấn luyện, hắn thế nào còn có nhiều như vậy thể lực? Ta ngoan ngoãn, đây chẳng lẽ là thần bí phương Đông tà thuật? Tần Thiên cử động, đang huấn luyện viên cùng các học viên xem ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Những người khác chạy xong cái này mười dặm biển chạy, đều mệt đến co quắp ngã xuống đất, hận không thể lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Có thể cái này Tần Thiên ngược lại tốt, chạy đến điểm cuối cùng sau vậy mà lại trở về chạy. Cuối cùng, chờ Tần Thiên một lần nữa chạy xong 10 cây số trở về, thế mà còn có không ít người lần thứ nhất đều không có chạy đến điểm cuối cùng. Ta kháng nghị loại này ngược đái thức huấn luyện, ta muốn cáo trạng. Ta muốn đi tòa án quân sự cáo các ngươi. Những người này thật đúng là gặp song trọng đả kích, còn không ăn bữa sáng, cả đám đều sụp đổ tới cực điểm. Được a, các ngươi ai muốn đi không cáo ta, cứ việc đi. Bất quá trước lúc này, các ngươi trước tiên cần phải gõ vang đại biểu rời đi chung lớn. Còn có, nếu như các ngươi tập thể rời khỏi, ta liền đem quốc gia các ngươi quốc kỳ hạ. Cá sấu huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy không quan tâm, hung tợn quẳng xuống lời này. Đói khát, mọi mệnh cùng thống khổ, tựa như ba thanh lưỡi dao, không ngừng cắt những người này cực hạn chịu đựng. Rốt cục, có người gánh không được, đưa tay gõ đại biểu rời khỏi tiếng chuông. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Đây vẫn chỉ là huấn luyện ngày đầu tiên, rời đi trại huấn luyện học viên liền đã vượt qua 30 người. Cao như vậy tỷ lệ đào thải, thực sự để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hồng cầu tiểu đội mọi người thấy cảnh tượng này, cũng là lòng còn sợ hãi. Nhất là phi công, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu không phải vừa rồi Tần Thiên xuất thủ tương trợ, chính mình nói không chừng liền không chịu được. Hiện tại, đại gia không chỉ có ăn được bữa sáng, còn chiếm được Tần Thiên kim trợ lực. Châm này thật không đơn giản, là cường thân kim châm, lại thêm Tần Thiên dùng chân khí tầm bổ cùng kích thích thân thể. Hồng cầu tiểu đội đám người không chỉ có thể nhẹ nhõm ứng đối mỗi ngày cao cường độ huấn luyện, thể chất còn trong lúc vô tình không ngừng cải thiện. Bình thường huấn luyện chung muốn là bị tổn thương, nhường Tần Thiên quấn lên mấy kim châm, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lợi hại nhất một lần, Lý Nhị Nưu theo chỗ cao nhảy xuống, chân rơi đều đi không được đường, kết quả Tần Thiên nhất thi châm, ngày thứ hai hắn liền có thể khập khiễng tiếp tục tham gia huấn luyện. Cái này đi thuật thần kỳ, nhường Tần Thiên chính mình cũng cảm thấy vui mừng. Hắn rõ ràng cảm giác được, gần nhất chính mình thể phách cũng tăng cường, trên người phụ trọng tựa hồ cũng dễ dàng không ít. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dũng sĩ học viện huấn luyện còn đang tiếp tục. Bị đào thải học viên càng ngày càng nhiều. Hai tháng trôi qua, nguyên bản 282 người học viên đội ngũ đã đào thải đem gần một nửa, chỉ còn lại ước chừng 150 người. Có vài quốc gia thậm chí toàn quân bị diệt, quốc kỳ đều bị chậm lại. Có thể hồng cầu tiểu đội trạng thái lại càng ngày càng tốt. Cái này đều nhờ vào Tần Thiên mỗi ngày cho đại gia đâm kia một châm. Cái này cường thân kim châm, lại thêm chân khí tầm bổ cùng kích thích, nhường các đội viên không chỉ có thể đuổi theo huấn luyện tiết tấu, thể chất còn càng ngày càng đồng. Một ngày này, tất cả quốc gia lính đặc chủng đều bị triệu tập đến cùng một chỗ. Cá sấu huấn luyện viên mang theo một vị lão giả người da trắng đi tới. Lão giả này thân mang đen phục, bộ pháp trầm ổn, khí thế cường đại, xem xét chính là cựu cư cao vị tướng quân. Bọn tiểu tử, thật cao hứng xem lại các ngươi đến bây giờ còn lưu tại Dũng sĩ học viện trại huấn luyện. Ta là hiệu trưởng của các ngươi, có đi thiếu tướng. Lão giả người da trắng nhìn trước mắt tập kết hoàn tất các quốc gia lính đặc chủng, thần sắc nghiêm túc nói rằng, các ngươi có thể ở chỗ này kiên trì một tháng, mới có tư cách nhìn thấy ta. Bất quá, nhìn thấy ta cũng không phải chuyện gì tốt. Ta đối cá sấu huấn luyện tiến độ rất không hài lòng, một tháng trôi qua, thế mà còn lại nhiều người như vậy, cái này khiến ta quá thất vọng rồi. Phải biết, chúng ta dung sĩ trại huấn luyện, cuối cùng chỉ có không đến 50 cái tốt nghiệp danh lệch. Trong các ngươi, còn phải lại đào thải 2/3. Cho nên kế tiếp, ta hội lấy tốc độ nhanh nhất, đem các ngươi bên trong một bộ phận người đào thải. Ta nghĩ đến một cái chơi vui trò chơi, gọi trò chơi sinh tồn. Chúng ta lính đặc chủng lúc thi hành nhiệm vụ, thường thường phải sâu nhập địch hậu, căn bản không chiếm được hậu cần bảo hộ. Cho nên, các ngươi nhất định phải học được sinh tồn. Liên giống chúng ta dũng sĩ trại huấn luyện như thế, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải. Có đi tướng quân mỗi chữ mỗi câu nói, ngữ khí lãnh khốc vô tình. Chúng ta mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, dừng lại liền gặm một cái bánh bột ngô, còn phải thỉnh thoảng chịu đạn, cái này chẳng lẽ không tính là đang tiến hành sinh tồn huấn luyện sao? Có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, có lẽ trong các ngươi có người cảm thấy, trong khoảng thời gian này đã đủ khổ, đã tại gian nan cầu sinh. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, kế tiếp hội càng khổ. Có đi tướng quân lần nữa để cao âm lượng nói rằng, phía dưới, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, lên thuyền. Đám người bị gọi lên một chiếc thuyền lớn, thuyền này hướng phía đại hải chỗ sâu chạy tới. Đến từ khác biệt quốc gia lính đặc chủng bên trong, có ít người thủy tính cũng tốt, thuyền không có mở ra bao xa, liền bắt đầu say sóng. Có thể hiệu trưởng cùng tổng huấn luyện viên cũng sẽ không vì vậy mà đồng tình bọn hắn. Tại mênh mông đại hải bên trên, thuyền mở sau 2 giờ, mọi người mới loáng thoáng nhìn thấy, ước chừng nằm trong biển ngoài có một hòn đảo nhỏ. Dùng kính viễn vọng xem xét, kia rõ ràng là một tòa hòn đảo, hoàn toàn vắng vẻ. Tất cả mọi người không rõ, hiệu trưởng cùng tổng huấn luyện viên đem bọn hắn đưa đến tới nơi này làm gì? Kế tiếp, tất cả mọi người cho ta nhảy vào trong biển. Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu có đi hiệu trưởng ý đồ, hiệu trưởng trực tiếp ra lệnh. Tuy nói còn chưa tới mùa đông, nhưng nóng bức mùa hè đã qua, nước biển biến băng lãnh thấu xương. Phù phù, phù phù. Đám người không có cách nào, chỉ có thể kiên trì nhảy xuống. Đợi mọi người đều nhảy vào trong nước sau, hiệu trưởng có đi tướng quân đứng ở đầu thuyền, đối với phía dưới các quốc gia lính đặc chủng hô, kế tiếp, các ngươi muốn bơi tới cái hoang đảo kia bên trên, sau đó ở phía trên sinh tồn 15 ngày, cũng chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này, chúng ta sẽ không cho các ngươi dù là một cái bánh bột nô, các ngươi đến tự mình giải quyết vấn đề thức ăn, một mực kiên trì, đây chính là trò chơi sinh tồn. Đây chính là một tòa hoang tàn vắng vẻ hoang đảo a. Diện tích thoạt nhìn cũng chỉ mấy cái sân bóng lớn như vậy. 150 học viên, lại muốn tại cái này địa phương lớn bằng bàn tay, tự mình giải quyết tất cả đồ ăn nhu cầu. Cái này nước biển quá lạnh. Huấn luyện viên, đây cũng quá không có nhân đạo a. Chiếu tình huống này, chúng ta coi như đem trên đảo chuột đều bắt hết, chỉ sợ đều không đủ ăn 15 ngày. Ít ra cho chúng ta điểm nước ngọt a, không phải tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không toàn mạng. Có người trong nước lớn tiếng kêu lên. Đây đúng là khảo nghiệm tàn khốc, nếu là ít người điểm còn tốt, hiện tại hơn 100 người, muốn tại trên hoang đảo sinh tồn 15 ngày, độ khó có thể nghĩ.